Chương 1, tuyển đạo đại hội. Đại đường quy nguyên năm thứ 2 mùa xuân, Không Động Sơn ở dưới tiếp dẫn viện phòng trong đặc biệt náo nhiệt. Mỗi năm một lần tuyển đạo hội sắp xảy ra, để tiếp dẫn viện chờ đợi xuất gia làm đạo sĩ đám trẻ con vừa khẩn trương, lại vô cùng chờ mong. Đại đường tự Huyền Tông hoàng đế Lý Long Cơ tới liên ức Phật hướng đạo, Tôn lão tử làm Lý thị chi tổ, truy phong là Huyền Nguyên hoàng đế, đạo giáo bởi vậy hưng thịnh. Thiên Bảo Nguyên niên tháng 3, thiên tử Lý Long Cơ giá lâm Không Động Sơn gậy tranh hạp, ở Tử Tiêu Thiên cung tế tự Huyền Nguyên hoàng đế lão tử, đồng thời sắc phong Tử Tiêu Thiên cung mấy cái sáu cung làm Không Động Sơn tam thanh chính thống, do triều đình cung phụng. Từ đây, Không Động Sơn Tử Tiêu Thiên cung cùng với thuộc hạ lượng cung tam quan liền ăn được công lương, áo cơm sung túc, lại không làm sinh tồn chỗ bẩn, cũng bất tài cùng cái khác giã đạo làm bạn, lỗi lạc đứng ngạo nghễ. Năm nay lại cùng những năm qua bất đồng, tàn phá bừa bãi nhiều năm loạn an sử sắp kết thúc, mắt thấy thiên hạ an tĩnh, Tử Tiêu Thiên cung liền tuyên bố đem mở rộng tuyển đạo danh lệch, khiến tiếp dẫn viện đám trẻ còn càng thêm chờ mong. Tiếp dẫn viện hơn 300 danh hài đồng chủ yếu đến từ Lũng Hưu, Hà Tây cùng quan trung các vùng, phần lớn 7-8 tuổi, có gia cảnh nghèo khó, muốn vào đạo môn đồ ăn bát cơm no hàn môn thấp hèn đồng, cũng có nhất tâm hướng đạo, dấn thân vào tại ở Tam Thanh môn hạ thay gia tộc Tiêu Thai cầu phúc hảo môn thế gia tử đệ. Không Động Sơn có vài chục tòa đạo quán, muốn xuất gia thành đạo cũng không khó, nhưng tất cả mọi người muốn vào Tử Tiêu Thiên cung cùng với thuộc hạ lưỡng cung tam quan, tựa như người đời sau đánh vỡ đầu cũng muốn chen vào cơ quan sự nghiệp đơn vị mở dạng. Hàng năm mùa xuân, Tử Tiêu Thiên cung thuộc hạ lưỡng cung tam quan đều sẽ tới tiếp dẫn viện tuyển đạo một lần, đây chính là Không Động Sơn lễ lớn. Đêm dần khuya, thứ hai tầm đường bên trong hơn trăm danh hài đồng vẫn như cũ hưng phấn khó ngủ, khe khẽ đàm luận ngày mai tuyển đạo đại hội. Nghe nói ngày mai muốn chọn 60 người lên núi, lưỡng cung tam quan lựa chọn 12 người. Vậy theo điều kiện gì tuyển đây? Đồ đần, đương nhiên là dựa theo luyện võ tư chất đến tuyển, thân thể càng thêm cường tráng càng tốt, năm nào không phải như vậy. Vậy Cắt Thảo năm nay không phải lại xong đời. Kia là hắn đáng đời, lớn lên sao cao vóc, lại yếu đuối, động một chút lại té xỉu, ngay cả giã đạo quan cũng sẽ không muốn hắn, hắn đã sớm nên chạy trở về Linh Châu, thế mà còn ở nơi này vô lại 3 năm, da mặt cũng đủ dày. Nghe nói gia tộc của hắn không cho phép hắn trở về, hôm nay như lại tuyển không được, hắn chỉ có thể đi ăn xin. Hắn lần trước bị Trương Hổ Nhi một quyền đập nát cái mũi, choáng 3 ngày, hình như sau khi tỉnh lại liền biến thành ngu ngốc rồi. Ôi! Cái này hắn ngay cả ăn mày cũng làm không thành. Đám trẻ con cũng nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Lúc này, cổng truyền đến gầm lên giận dữ, tất cả im miệng cho ta, lại không đi ngủ, xem các ngươi ngày mai lấy cái gì tuyển. Tầm đường bên trên lập tức lặng ngắt như tờ. Ở tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh bên trong co do một đứa bé con, hắn thân thể có vẻ so cái khác hài đồng muốn cao một chút, trên thân chỉ che kín một tấm thật mỏng phá tấm thảm, ở trên sàn nhà bằng gỗ cùng áo mà ngủ, đầu xuân tháng 2, chính là chợt tấm lại lạnh thời điểm, trong đêm vô cùng rét lạnh, hắn bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Hai đồng này chính là những người khác trong miệng Cắt Thảo, hắn họ Quách, bởi vì thân thể gầy yếu giống như một con cỏ, mọi người lại gọi hắn Quách Thảo, hài âm chính là Cắt Thảo. Hắn tên đầy đủ gọi là Quách Tống, năm nay 8 tuổi, là Linh Châu Quách gia đưa tới Không Động Sơn xuất gia cầu phúc tử đệ, hắn phụ mẫu đều mất, không chỗ nương tựa, Quách gia tự nhiên liền chọn chúng hắn. Ở tiếp dẫn viện đã ngây người 3 năm, tiếp dẫn viện mỗi ngày chỉ cung cấp một bữa, hắn lại người không có đồng nào, trường kỳ ở vào cơ hàn trạng thái, đương nhiên dáng dấp gầy yếu, chớ nói Tử Tiêu Thiên cung chướng mắt hắn. Liền ngay cả cái khác giã đạo quan cũng không cần hắn, giã đạo quan tự thân liền sinh tồn gian nan, ai lại sẽ thêm một cái gánh nặng. Dựa theo tiếp dẫn viện quy củ, 3 năm tuyển không được nhất định phải rời đi, nhưng Quách gia lại không cho phép hắn trở về, như năm nay lại tuyển không được, hắn thật chỉ có thể đi ra phố ăn xin. Quách Tống ở tiếp dẫn viện vẫn chính là những hài tử khác khi nhục chế rêu đối tượng, 10 ngày trước, khí lực cường hạn nhất Trương Hổ Nhi mạnh kéo hắn đi làm buổi luyện, bị Trương Hổ Nhi một quyền đập nát cái mũi, tại chỗ ngất đi, chọn nằm 3 ngày mới tỉnh lại. Nhưng hắn sau khi tỉnh lại, lại giống như biến thành người khác, trở nên dị thường trầm mặc, thường thường nhìn lên bầu trời ngẩn người, vừa đứng chính là một ngày, tất cả mọi người nói hắn bị đánh thành ngớ ngẩn. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, khi cái này chịu đủ ức hiếp hài tử sau khi tỉnh lại, hắn đã bị một cái khác ngang ngược bước ngàn năm linh hồn thay thế. Đã 7 ngày, Quách Tống còn không có từ xuyên qua ngàn năm vô tận trong đau thương khôi phục lại. Kiếp trước, đã 35 tuổi hắn là ngân hàng bên trong một cái bình thường viên chức nhỏ, liên tục một tháng cường độ cao tăng ca khiến cho hắn cực độ mỏi mệt. Khi sau khi về nhà nằm trên ghế salon không lâu, hắn liền rơi vào vô biên vô tận hắc ám. Ở linh hồn hắn rời đi thân thể trong nháy mắt đó, hắn bên thai còn quanh quẩn lấy thê tử cùng nữ nhi lo lắng tiếng hô, "Lão công, ngươi đừng dọa ta, tỉnh một chút ta. Cha, ngươi nhanh tỉnh lại a." Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn lại xuất hiện ở 1300 năm trước đại đường, nghĩ đến chính mình không cách nào lại nhìn thấy ái thê cùng tuổi nhỏ nữ nhi, to lớn bi thương liền trong nháy mắt đánh tới, Quách Tống nhịn không được lã chã rơi lệ. "Quách Tống, ngươi vừa khóc." Sau khi qua đời, khác một đứa bé con Hàn Tiểu Ngũ vô nhẹ nhẹ đầu vai của hắn, nhỏ giọng an ủi hắn nói, đừng khóc, thực sự tuyển không được, chúng ta liền đi làm hòa thượng, cũng là một cái chỗ. Quách Tống vội vàng lau nước mắt, thấp giọng nói, ta không có việc gì, Tiểu Ngũ, đi ngủ sớm một chút ta. Ừm, ngủ. Hàn Tiểu Ngũ mập mờ lẩm bẩm một câu, rất nhanh liền phát ra thấp tiếng ấy. Quách Tống lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, hắn ép buộc chính mình tạm thời quên đi bi thương, nhưng một loại khác cảm xúc lại lặng lẽ tuôn ra, đó chính là thật sâu hoang mang. 7 ngày trước, Quách Tống từ nơi này cùng tên đạo đồng trên thân khi tỉnh lại, hắn rất nhanh liền phát hiện, thế giới này cùng hắn ở sách lịch sử bên trên học đến đại đường có rất nhiều nơi bất đồng. Loạn An Sử sắp kết thúc, nhưng dẹp loạn Loạn An Sử không phải Đường Túc Tông Lý Hoành, mà là không cam lòng làm Thái Thượng Hoàng, phát động đoạt môn chi biến thành công Lý Long Cơ. Cái này đại đường cũng không có cái gì Dương Quý Phi, Lý Long Cơ chỉ là dị thường sủng ái một cái Tiêu Quý Phi, dẫn đến triều chính hoang phế, quốc lực suy bại, đã dẫn phát Loạn An Sử. Không biết lịch sử ở đâu cái phân đoạn xảy ra vấn đề, vẫn là có người mở đường đã tới qua. Hoặc là đây chỉ là một thế giới song song đại đường. Quách Tống trong trí nhớ đại đường trở nên vỡ vụn, trở nên xa lạ. Hành lang Hà Tây 2 năm trước đã bị dị tộc thừa dịp đại đường binh lực chống rông chiếm lĩnh, nhưng chiếm lĩnh hành lang Hà Tây cũng không phải là thổ phiên, mà là hơn 100 năm sau tài quật khởi Sa Đà người, dần dần bắt đầu quay rối lũng hữu cũng không phải thổ phiên, mà là trong lịch sử sắp suy vong thổ dục hồn. Mà tông chủ của bọn nó nước hồi hột cùng thổ phiên làm tranh đoạt Tây vực vạn dặm cương vực, hai nước ở thổ hỏa la bạo phát đại chiến. Quách Tống trong lòng tràn ngập hoang mang, cũng tràn đầy lo lắng, hắn không biết mình nên đi nơi nào. Ngày mới sáng, đám trẻ con uống một bát rau dại hồ nhau cháo, liền vội vã không nhịn nổi chạy đến trong đại viện chờ đi, Quách Tống nhưng như cũ ở tại tẩm đường bên trong. Kỳ thật hắn cũng muốn được tuyển chọn, xuất gia thành đạo mặc dù không phải bản ý của hắn, nhưng chí ít có thể khiến cho hắn ở trưởng thành trước đó, có một cái an thân che chở chỗ. Nếu không chỉ bằng hắn cái này thân thể gầy yếu, ở cái này không có chất kháng sinh, khắp nơi binh hoang mã loạn loạn thế, chỉ sợ rất khó sống đến trưởng thành, một cái nho nhỏ viêm phổi liền có thể đoạt đi tính mạng của hắn. Nhưng hắn dựa vào cái gì được tuyển chọn? Hắn không biết võ nghệ, cũng không có luyện võ tiềm chất, thể chất càng là không chịu nổi. Quách Tống duy nhất đem ra được đồ vật chính là hắn văn tài, hắn có được thời đại này không có hiểu biết, hắn đọc qua rất nhiều thư, với lại hắn còn có thể viết một khoản xinh đẹp chữ nhỏ. Nhưng kinh nghiệm thảm liệt Loạn An Sử sau đó, cái này thế đạo đã thay đổi, văn tài lại không bị coi trọng, luyện võ biến thành toàn bộ đại đường xã hội chung nhận thức, chỉ có luyện thành cả người cao cường võ nghệ mới có thể bảo vệ người nhà miễn bị binh thai độc hại, bảo vệ mình một chút xíu tài sản không được cường đạo cướp đi. Chỉ có võ nghệ cao cường mới có thể bị gia tộc coi trọng, mới có thể đạt được các loại cơ hội. Trăm thứ không xài được một chính là thư sinh. Đây là Hàn Tiểu Ngũ nói cho hắn biết một câu, thật sâu đau nhói Quách Tống tự tôn. Quách Tống thở dài, hắn từ sắt vách chất đống tạp vật trong phòng mang tới một trang giấy cùng bút mực, đây là hắn từ phòng thu chi bên trong trộm ra, giấu ở gian tạp vật bên trong. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là muốn thử vận khí một chút. Hắn chấm đã mực, hít một hơi thật sâu, vung bút viết. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi tiếng, vạn vật chi mẫu. Quách Tống đối với đạo giáo không hiểu nhiều, hắn duy nhất có thể học thuộc chỉ có Đạo Đức Kinh, hôm nay hắn muốn thử thời vận, không biết Tử Tiêu Thiên Cung người có thể hay không để ý hắn chép lại Đạo Đức Kinh. Nhanh viết xong thời điểm, hắn thình lình cảm giác bên cạnh có người, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn lao đạo sĩ cười híp mắt đứng ở một bên nhìn hắn viết chữ. Lao đạo sĩ râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiện đầy tăng thương, mặc một thân điểm đầy mụn vá đạo sĩ nặng áo, phía sau lưng một thanh kiếm gỗ. Quách Tống mặc dù chưa thấy qua cái lao đạo sĩ này, nhưng hắn tiền thân dù sao ở tiếp dẫn viện ngây người 3 năm, tiền thân một ít nhận biết cũng để lại cho hắn. Quách Tống tự nhiên biết cái lao đạo sĩ này làm sao lại xuất hiện ở đây. Đây là một tên giã đạo sĩ, ở Không Động Sơn, phàm là Tử Tiêu Thiên Cung cùng nó phụ thuộc Lưỡng Cung Tam Quan bên ngoài cái khác đạo viện, cũng được xưng là giã đạo. Giã đạo sĩ bọn họ không có công lương bảo hộ, chỉ có thể dựa vào chính mình trồng vài mẫu cằn cỗi thổ địa, hoặc là trong núi bốn phía kiếm ăn, thời gian trải qua dị thường khắc khổ. Xem cái lao đạo sĩ này đạo bào liền biết, chí ít mặc vào 20 năm, to to nhỏ nhỏ mụn và không thua kém 200 cái. Tất cả nhà giã đạo quan cũng muốn nhận một ít được việc chi tài làm đệ tử, thay bọn họ trẻ tuổi, kiếm ăn, gánh nước, trồng trọt, cái gọi là được việc chi tài chính là thân thể cường tráng thiếu niên, có thể làm việc nuôi bọn họ. Cho nên hàng năm tuyển đạo hội, bọn họ cũng sẽ lén lút xuất hiện, muốn theo Tử Tiêu Thiên Cung trong tay nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiểu gia hỏa, chữ viết rất không tệ. Quách Tống vừa rồi để bút xuống, lao đạo sĩ liền giơ ngón tay cái lên tán dương hắn. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể đọc sách viết chữ, thế mà lại luyện qua thư pháp, khó được à? Ngươi tên là gì? Quách Tống, Tống Tương Công Tống, Linh Châu người. Lão đạo sĩ chỉ Quách Tống viết chữ, lại cười hỏi, hôm nay ngươi muốn dựa vào cái này được tuyển chọn? Vâng. Quách Tống trả lời khẳng định. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, Lưỡng Cung Tam Quan những cái kia lão tạp mao cùng tiểu tạp mao cho tới bây giờ đều chỉ xem võ, không nhìn văn, ngươi viết chữ cho bọn hắn xem, quả thực chính là đàn gậy thai châu. Không bằng ngươi đi theo ta đi. Chương 2, đạo đồng Quách Tống. Hình như đây là 3 năm qua lần thứ nhất có người chỉ rõ muốn hắn, Quách Tống kém chút một lời đáp ứng. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, hắn đã không phải lúc đầu Quách Tống, ăn 7 ngày rau dại hồi nhau cháo, hắn vẫn là muốn thử một lần ăn công lương cơ hội. Lão đạo sĩ thấy hắn do dự, liền cười nói, hôm nay ta sẽ chờ ngươi ở ngoài, ngươi đến rồi, chúng ta liền đi. Nói xong, lão đạo sĩ phiêu nhiên mà đi. Quách Tống nhìn qua lão đạo sĩ đi xa, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, lão đạo sĩ cong bên trên kiếm gỗ, lại là một cái phương Tây phong cách thập tự đại kiếm. Cái lão đạo sĩ này rốt cuộc là ai? Tử Tiêu Thiên Cung là Không Động Sơn lớn nhất đạo cung, cao cao tại thượng, nhưng nó bản thân không chọn đạo đồng, nó bình thường là từ năm cái phụ thuộc trong đạo quan chọn lựa ưu tú đạo sĩ. Tử Tiêu Thiên Cung năm cái phụ thuộc đạo quán được xưng là Lưỡng Cung Tam Quan, theo thứ tự là Xích Viên Cung, Huyền Hổ Cung, Thanh Ngư Quan, Bạch Dương Quan cùng Hoàng Hạc Quan. Bọn họ mới là nhân vật chính của hôm nay. Lưỡng Cung Tam Viện phái tới năm tên chân nhân cao cao ngồi ở sàn gỗ phía trên, vừa dùng trà, vừa mặt không thay đổi nhìn qua đám trẻ con biểu hiện. Mỗi cái hài đồng ước chừng có 20 giây đồng hồ cơ hội biểu hiện, bọn họ nhất định phải ở 20 giây đồng hồ bên trong hiện ra ưu thế của mình, sau đó vận mệnh của bọn hắn liền do năm cái chân nhân quyết định, là đánh cái móc vẫn là đánh gạch chéo. Đương nhiên sẽ xuất hiện năm cái chân nhân đồng thời xem chúng nào đó một người tình huống, nhưng cụ thể làm sao sắp xếp, giữa bọn hắn sớm đã có ăn ý. 320 danh đợi tuyển hài đồng căn cứ danh sách xếp thành 5 đội. Từng đội thay phiên tiến lên, ngay lập tức sẽ biết mình tuyển đạo kết quả. Quách Tống xếp tại đội thứ tư, trước mặt của hắn là Hàn Tiểu Ngũ, lại trước mặt chính là kém chút đem hắn đánh chết Trương Hổ Nhi. Kế tiếp, Khánh Châu Vi Bình. Tiếp dẫn viện quản sự hô to một tiếng. Một người hài đồng lão đảo chạy lên này, hắn tố chất thân thể, không cường tráng cũng không gầy yếu, hắn lấy ra hứa hẹn thư la lớn, tiểu tử là Khánh Châu đệ nhất hảo môn Vi gia cầu phúc đạo đồng, gia tộc hứa hẹn, hàng năm quyên tiền hương hỏa 80 quan. Năm tên chân nhân nhìn nhau, Huyền Hổ Cung Vũ Diệu chân nhân ở tên hắn đằng sau bên trên đánh cái móc, cái này đạo đồng Huyền Hổ Cung nhận. Có thể được tuyển chọn chỉ có 3 loại tình huống, hoặc là có quyền thế, hoặc là có tiền lương thực, hoặc là chính là tự thân thể trạng cường tráng. Lần này có tiền Huyền Hổ Cung nhận, như vậy kế tiếp có tiền liền do Thanh Như Quan đến thu, lại xuống một cái do Bạch Dương Quan nhận lấy, dùng cái này thay phiên, đây là hơn 20 năm gần đây tuyển đạo quý củ, tất cả mọi người cực kỳ ăn ý. Vũ Diệu chân nhân sau lưng đạo sĩ giơ lên hồng bài, quản sự lập tức hô, Huyền Hổ Cung chọn chúng. Vi Bình đại hỉ, quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, hứng thú bừng bừng lui ra. Kế tiếp, Kỳ Châu Mã Minh Minh. Lại một người hài đồng chạy lên đi, hắn không có bối cảnh, nghẹn đỏ mặt, ra sức giơ lên nặng 30 cân tạ đá có 30 cân, 40 cân, 50 cân ba loại. Ngươi muốn biểu thị chính mình cường tráng hơn người, nhất định phải đem 40 cân nâng quá đỉnh đầu, hoặc là đem 50 cân nhắc tới trước ngực, giống như cái này Mã Minh Minh, chỉ giơ lên 30 cân, giá đạo có thể sẽ muốn hắn, nhưng Lượng Cung Tam Quan khẳng định trước mắt. Quách Tống nhanh chóng phủi liếc mắt chỗ cửa lớn, lớn đứng ở cửa mười mấy tên đạo sĩ, bọn họ cũng là giá đạo, mấy cái Lượng Cung Tam Quan tuyển đạo kết thúc sau đó, bọn họ lại đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Quách Tống lại không có tìm được lão đạo sĩ kia, cũng không biết hắn có không có trở về. Năm tên chân nhân lắc đầu, ở Mã Minh Minh danh tự phía sau cũng đánh gật chéo, đen bài giơ lên, quản sự âm thanh lạnh lùng nói, chưa thông qua. Mã Minh Minh mặt mũi tràn đầy vẻ vải đi xuống đài, bước nhanh hướng về phía chỗ cửa lớn đi đến, lúc này, hắn chỉ có thể trông cậy vào giá đạo đến thu chính mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ sau liền đến phiên đội thứ tư. Kế tiếp, vị châu Trương Hổ Nhi. Trương Hổ Nhi khí thế hùng hổ đi đến tuyển đạo đài, hắn không chút do dự nhấc lên 50 cân tạ đá, một hơi đưa nó giơ lên cao cao. Huyền Hổ Cung chân nhân sau lưng đạo sĩ giơ lên hồn bài, quản sự hô, Huyền Hổ Cung chọn chúng. Trương Hổ Nhi ngạo mạn hướng dưới đài phất phất nằm đấm, nên ngang đi xuống. Kế tiếp, Linh Châu Hàn Tiểu Ngũ. Hàn Tiểu Ngũ hoang mang rối loạn tấm trương buôn lên đài, hắn sâu không người bái thật sâu, ra sức giơ lên 30 cân tạ đá. Chưa thông qua. Hàn Tiểu Ngũ túi đầu hướng về phía chỗ cửa lớn đi đến, hắn biết mình không thông qua, liền trông cậy vào có hay không giã đạo chịu thu hắn. Kế tiếp, Linh Châu Quách Tống. Dưới đài lập tức một mảnh cười vang, có người quái thanh quái khí hô, Quách Thảo đại xoáy lên đài bái ấn. Dưới đài tiếng cười càng thêm làm cản. Quách Tống đi đến tuyển đạo đài, năm tên chân nhân lông mày cũng nhíu lại, bọn họ đều nhớ hài đồng này, tiếp dẫn viện bên trong nhất gầy yếu một cái, lại tới. Quách Tống không đợi đen bài giơ lên, lập tức móc ra chính mình viết đạo đức kinh cao giọng nói. Đây là dùng chữ khải chép lại đạo đức kinh, ta còn có thể viết luận ngữ, bảo đảm một chữ không sai. Trong đại viện lập tức an tĩnh lại, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đây là mười mấy năm qua lần thứ nhất có người biểu hiện mình biết viết chữ, biểu thị mình am hiểu văn đạo, sẽ hữu hiệu quả sao? Năm tên chân nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt kia liền phảng phất đang nhìn một cái hèn mọn hò hét con kiến, bọn họ không hẹn mà cùng ở Quách Tống danh tự đằng sau đánh một cái gạch chéo, đen bài giơ lên. Chưa thông qua. Quản sự mặt không thay đổi hô một tiếng. Quách Tống trong lòng thở dài một tiếng. Thật đúng là được lão đạo sĩ nói chúng, văn đạo sự suy thoái, võ đạo hưng thịnh, học văn không có tiền đồ. Hắn từ từ đi xuống tuyển đạo đài, cùng cái khác thi rất hài đồng mở dạng, hướng về phía chỗ cửa lớn đi đến, bên kia còn có một cái khác chàng tuyển đạo. Hàn Tiểu Ngũ chào đón nhỏ giọng nói, ta được Tĩnh Nhạc Cung chọn chúng. Quách Tống gật gật đầu cười nói, chúc mừng ngươi. Ai? Được gia đạo chọn chúng, có cái gì tốt chúc mừng, ngươi cũng thử một chút đi. Quách Tống đi vào cửa chính, mười mấy tên đạo trưởng cũng lắc đầu lui về sau một bước. cũng không phải là mỗi cái đạo quán cũng chướng mắt văn đạo, thật sự là Quách Tống quá gầy yếu, tiến vào đạo quán khẳng định sẽ là rườm rà. Một lần cân nhắc sau đó, chúng đạo sĩ vẫn là từ bỏ hắn. Quách Tống đi lại trầm trọng hướng về phía ngoài cửa lớn đi đến, cũng không biết lao đạo sĩ kia còn ở đó hay không. Chính mình nghèo túng mới đến tìm hắn, hắn biết hay không biết xem thường chính mình. Tâm tình thấp thỏm đi ra đại môn, đã thấy một gốc dưới tán cây, lao đạo sĩ chính cười híp mắt nhìn lấy mình, Quách Tống cái mũi đau xót, bước nhanh đi lên trước, không người thi lễ, Quách Tống nguyện cùng chân nhân lên núi. Không Động Sơn ở vào Nguyên Châu Bình Lương huyện, làm Lục Bản Sơn chi mạch, phương viên hơn 100 dặm, nó tây tiếp Lục Bản Sơn, đông vọng 800 dặm Tần Xuyên, nam theo Quan Hải, bắc chỉ Tiêu Quan, Kinh Hà cùng Yên Chi Hà nam bắc vây quanh, giao hội tại Vọng Giá Sơn trước, là từ tây bắc tiến vào quan trung chiến lược chỗ trọng yếu. Nơi này thế núi hùng vĩ, núi non trùng điệp, nguy sườn núi đứng vững, giống như quỷ phủ thần công, biển rừng mênh mông, quanh năm khói lồng sương mù khóa, giống hệt mờ mịt tiên cảnh, từ xưa liền có tây đến đệ nhất núi lời ca tụng. Quách Tống kiếp trước đã tới Không Động Sơn, hắn biết tòa này đạo giáo danh sơn chiếm diện tích cực lớn, có to to nhỏ nhỏ sơn phong mấy chục cái, đỉnh cao nhất có hơn 2000 mét, liền xem như nổi danh nhất ngũ đài ngọn núi, cũng muốn bò hơn 1000 mét, cũng không biết lao đạo sĩ đạo quán ở đâu. Hắn đi rất chậm, lao đạo sĩ cũng rất có kiên nhẫn, vừa đi vừa nghỉ, không có thúc giục hắn, lúc này nhưng không có hậu thế thềm đá sạn đạo, cũng là trong núi tiểu đạo, lại dốc lại trơn trượt, hành tẩu vô cùng gian nan, có khi còn muốn leo lên dây leo. Đi gần nửa canh giờ, Quách Tống thực sự đi không được rồi. Hắn thở hồng hộc hỏi, lão chân nhân, ngài, đạo quan của ngài ở ngũ đài bên trên sao? Lão đạo sĩ lắc đầu, ngũ đài là ăn công lương địa phương, chỗ nào đến phiên chúng ta, ta dẫn ngươi đi sạch hư cung ở Hương Sơn chân núi phía tây Thúy Bình ngọn núi. Quách Tống trong lòng chợt lạnh, Hương Sơn thế nhưng Không Động Sơn đỉnh cao nhất ta. Thế mà ở Hương Sơn, chính mình có thể leo đi lên sao? Thế nào, hối hận rồi? Lão đạo sĩ nhàn nhạt hỏi. Quách Tống lắc đầu, hối hận thật không có, nhưng Hương Sơn quá cao xa, ta sợ chính mình không bỏ lên nổi. Bỏ không được cũng muốn bỏ, ta không biết giúp ngươi, đây là ngươi cái thứ nhất lịch luyện, coi như bỏ 10 ngày, ngươi cũng muốn bỏ vào đạo quán. Lão đạo sĩ lại lấy ra một khối xác đậu đưa cho hắn, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút lại đi. Quách Tống 3 năm qua mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, thân thể của hắn sớm đã thành thói quen đói khát, lúc này hắn cũng không có cảm thấy dị thường đói khát, nhưng có đồ ăn, nhất định có thể bổ sung thể lực. Hắn tiếp nhận xác đậu, ngồi ở trên một tảng đá yên lặng gặm, lão đạo sĩ lại đem ấm nước đưa cho hắn, cười nói, nhìn ra được ngươi một bụng hoang mang. Nhưng lại rất trầm mặc, ngươi có phải hay không nghĩ ra, sẽ thư pháp, thông luận ngữ, thế mà ở Không Động Sơn không có đất cắm rủi. Quách Tống gật gật đầu, văn đạo thật xuống dốc sao? Lão đạo sĩ cười cười, nói cho đúng, hẳn là hàn môn tử đệ học văn không có tiền đồ, khoa cử đã ngừng vài chục năm, thế ra hảo môn cầm giữ hoạn lộ, bọn họ học văn làm quan, quản lý thiên hạ, con em nhà giàu học văn còn có thể làm một chút phụ tá, nhờ ai làm việc gì tiến quan nha làm cái văn lại, nhưng hàn môn tử đệ đây, nhiều nhất làm phòng kế toán, hoặc là bày cái quán. Thay người viết viết thư các loại, nuôi sống gia đình cũng khó khăn. Quách Tống trầm mặc chốc lát nói, đây chỉ là tạm thời, đại đường cuối cùng vẫn phải dựa vào văn nhân đến khôi phục trật tự, từ cổ tự bây giờ cũng là văn nhân ở bên trên, có thể lập tức lấy thiên hạ, lại không có lập tức trị thiên hạ đạo lý. Ngươi nói không sai, về sau có lẽ sẽ khôi phục văn nhân địa vị, nhưng ít ra hai trong vòng 30 năm không biết, đặc biệt là đại đường phương Bắc, ngàn ngàn vạn vạn thăng đấu tiểu dân dùng sinh mệnh hiểu được một cái đạo lý, chỉ có quyền đầu cứng mới có thể còn sống, cho nên ngươi muốn tiếp tục sống. Ngoại trừ luyện võ bên ngoài, không có thứ hai con đường. Chân nhân là ý nói ta cũng muốn luyện võ. Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta hạ sơn một chuyến, chính là vì tìm một cái sẽ chỉ ăn cơm đạo đồng. Chương 3, tu tiên chi thuật. Quách Tống tựa như vùng vẫy dành sự sống một dạng, ước chừng bỏ lên 3 ngày, mới rốt cục bỏ tới ở vào Hương Sơn chân núi phía tây đạo quán trước. Đây là một tòa vô cùng rách nát đạo quán nhỏ, hết thảy chỉ có 5 gian bùn phôi phòng, đạo quán nhỏ phía sau chính là vực sâu vạn trượng vách đá. Ở một tòa nhanh đổ sụp sơn môn phía trên, mang theo một khối nghiêng lệch phá biển gỗ, gió táp mưa sa khiến biển gỗ sớm đã thoát sơn biến mạch, phía trên lờ mờ có thể nhận ra ba chữ, Thanh Hư Cung. Quách Tống sửng sốt nửa ngày, mặc dù hắn từ lao đạo sĩ so tên ăn mày quần áo lại cũ nát đạo bảo bên trên có chuẩn bị tâm lý, nhưng trước mắt đạo quan đổ nát vẫn là đem hắn bị khiếp sợ. Mau vào đi. Lao đạo sĩ bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi cho rằng biết là địa phương nào, Đại Minh Cung sao? Quách Tống đành phải đi theo lão đạo sĩ đi vào đạo quán. Bên trong là một khối 560 thước vuông biệt tử, mấy tên đạo sĩ đang ở trẻ tuổi gánh nước. Trông thấy lao đạo sĩ vào đây, các đạo sĩ nhao nhao vây quanh cười nói, sư phụ trở về. Hết thảy 4 tên đạo sĩ, có trung nhân nhân, có người tuổi trẻ, nhưng đạo đồng lại tựa hồ như không có. Quách Tống đã biết lao đạo sĩ gọi là một chân nhân, chính mình mặc dù bái hắn làm thầy, nhưng còn không thể chính thức bái sư, trước mắt hắn chỉ là một tiểu đạo đồng, nhất định phải tuổi tròn 18 tuổi thụ giới trở thành đạo sĩ sau đó, mới có thể chính thức bái một chân nhân là sư phụ. Đương nhiên hắn hoàn toàn có thể xưng hô một chân nhân là sư phụ, dù sao hắn cũng là Thanh Hư Quan đệ tử. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ nhảy đến Quách Tống trước mặt, dò xét một chút hắn, cười hì hì nói, sư phụ, đây chính là ngươi tìm đến tiểu sư đệ sao? Thật là gầy yếu a. Quách Tống, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ngươi bốn vị sư huynh, lớn tuổi nhất gọi Cam Phong, mang nhất mập gọi Cam Lôi, vóc người cao nhất gọi Cam Vân, cái này giống như con khỉ gọi Cam Vũ, ngươi vẫn là gọi Quách Tống, chờ ngươi 18 tuổi sau đó, đổi đạo hào là Cam Nguyệt. Mục Chân Nhân lại nói, hôm nay hơi trễ, Cam Phong, ngươi trước mang Quách Tống đi ăn cơm nghỉ ngơi, ngày mai lại an bài công việc của hắn.
Vâng.
Sư phụ. Cam Phong thi lễ, đối với Quách Tống nói, tiểu sư đệ, ngươi đi theo ta. Quách Tống hướng về phía Mục Chân Nhân cùng mấy cái sư huynh thi lễ, đi theo Cam Phong hướng về phía nhất bên trái một gian phòng đất đi đến. Cam Phong mang một tấm mặt khổ qua, làn da thô ráp, thô đen lông mày hướng phía dưới túi, một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, phòng trừng hắn nhiều nhất 35-36 tuổi, nhưng trời sinh già trước tuổi, cho người ta cảm giác sắp 50. Cam Phong dáng người trung đẳng, động tác có chút chậm chạp, hắn mang Quách Tống tiến vào phòng bếp bị hun khói đến đen nhánh, một tòa lò đất trưng bày một cái phá nồi sát, bếp lò bên trên đặt vào 10 cái sức mẹ thô sứ chén lớn. Cam Phong vạch trần nắp nồi, từ trong nồi múc một bát đen xì đồ vật, đưa cho Quách Tống, ăn đi. Cũng là sản vật núi rừng, chúng ta nơi này có rất ít lương thực. Quách Tống lần này thật cực đói, hắn tiếp nhận bát, ăn như hổ đói bắt đầu ăn, kỳ thật cũng không tệ lắm, là dùng củ khoai, dễ dương xỉ cùng khô nấm nấu cháo, chính là quá nhạt, gần như không có muối. Cam Phong lại múc một bát cấp sư phụ đưa đi. Ăn nghỉ cơm tối, đại sư huynh lại mang Quách Tống ở chỗ, các sư huynh đệ đều ngủ cùng một chỗ, tứ sư huynh Cam Vũ đã cho hắn lên một tấm giường nhỏ, chính hắn làm tấm ván gỗ, trải lên thật dày một tầng cỏ khô, chăn mền là một tấm da hiệu. Tiểu sư đệ, ngươi nơi nào người? Cam Vũ cười hì hì hỏi. Quách Tống cực kỳ thích cái này nhiệt tình tứ sư huynh, hắn gãi gãi đầu nói, ta là Linh Châu người. Linh Châu nơi tốt ta. Nơi đó thừa thái trái cây, ta thích ăn nhất trái cây. Tứ sư huynh, ngươi là nơi nào người? Quách Tống lại hỏi. Ta à? Ta là Ba Thục người, quê quán Lích Châu, sư phụ đi núi Thanh Thành du đạo lúc đem ta nhặt được, tháng trước mới thụ giới bái sư. Ngươi làng cái là Tứ Xuyên người. Quách Tống thình lình toát ra một câu xuyên lời nói. Cam Vũ cười ha ha, ta đã sớm không biết nói Ba Thục lời nói. Hắn vô vô Quách Tống bả vai, thật tốt ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai lại nói. Cam Vũ đi, Quách Tống nằm ở ấm áp trong cỏ khô. Hắn mặc dù cực độ mỏi mệt, nhưng toàn thân mỏi đau dữ dội, như thế nào cũng ngủ không được. Lúc này, hắn ngầm trộm nghe thấy ngoài phòng có nói thật nhỏ tiếng. Lão nhị, ngươi nói sư phụ vì sao lại tìm đến một cái gầy yếu như vậy hài đồng? Đây không phải cấp chúng ta gia tăng gánh nặng sao? Sư phụ tự có ý nghĩ của hắn, lại nói gầy yếu một chút sợ cái gì, có sư phụ ở, nhiều nhất nửa năm, liền sẽ đem hắn điều dưỡng đến so báo cơm trắng. Sư phụ nói biết tìm một cái nhất có ngộ tính đồ nhi lên núi, ngươi cũng cảm thấy hắn có ngộ tính. Hiện tại lại nhìn không ra, nhưng lấy sư phụ nhãn lực, phỏng chừng đứa nhỏ này sẽ có đặc thù thiên phú. Ở hai cái sư huynh nghị luận bên trong, Quách Tống chịu không được buồn ngủ tập kích, rốt cục mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Hôm sau trời còn chưa sáng, Quách Tống liền bỗng dưng mở mắt, đây là 3 năm qua dưỡng thành cầu ăn bản năng, hắn như tham ngủ không kịp tiến đến nhà ăn, liền được chịu đói một ngày. Quách Tống thầm kêu một tiếng hoàng bét, lập tức ngồi dậy, sam trắng nắng sớm từ cửa phòng phía trên xuyên vào, không có hơn 100 người ngủ ở cùng nhau đại đường, hắn lúc này mới muốn tới, chính mình đã không ở tiếp dẫn đường. Quách Tống thật dài nhẹ nhàng thở ra, đầu tựa vào da hiệu bên trên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn một chút mấy vị khác sư huynh, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hắn bốn vị sư huynh cũng ngồi xếp bằng ở ván giường bên trên, hai tay khinh lũng đặt ở đan điền vị trí, eo thẳng tắp, dùng một loại kỳ quái tiết tấu hô hấp, lúc nhanh lúc chậm, khi thì kéo dài huyền chuyển, khi thì gấp rút được nhanh bạo tạc, bộ ngực cũng đi theo kịch liệt chập trùng. Đây là đang làm cái gì? Quách Tống trong lòng quả thực hiếu kỳ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết luyện tập nội công sao? Hắn nhìn một lát, nhưng lại không nín được quá mót, đành phải nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, mở ra một cái khe cửa chui ra ngoài. Hắn đi vào ngoài phòng, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, cóng đến hắn toàn thân lỗ chân lông cũng co lại lên, ánh mắt lại trừng lớn, toàn bộ sơn phong cũng bị trắng xóa sương mù bao phủ. Quách Tống không dám đi xa, ở phòng bên cạnh gắn nước tiểu, nhưng lúc này, hắn đã không có tâm tư trở về phòng đi ngủ, giống hệt như tiên cảnh sương mù mãnh liệt hấp dẫn lấy hắn. Hắn sờ vách tường hướng về phía trong nội viện đi đến, chỉ trong chốc lát, tóc của hắn cùng quần áo cũng trở nên ướt sũng, mặt bên trên ngưng tụ thành giọt nước theo cổ chảy xuống, sương mù quá ẩm ướt. Quách Tống rất nhanh liền phát hiện chính mình lạc mất phương hướng, ở sữa châu trong sương mù dày đặc, phòng ốc đều biến mất, hắn đành phải cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên. Ngươi lại hướng đi về trước, liền rớt xuống vách đá. Sau khi qua đời thình lình truyền đến một chân nhân thanh âm. Quách Tống toàn thân giật mình, dường như đã trúng định thân thuật, một cử động nhỏ cũng không dám. Sư phụ, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Người quay người đi thẳng. Hắn từ từ xoay người, từ từ dọc theo đường thẳng đi, rốt cục ở mấy bước bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy sư phụ thân ảnh. Đi theo ta. Quách Tống theo sát một chân nhân thân ảnh, rất nhanh liền đi vào một gian phòng ốc. Trong phòng vô cùng đơn sơ, nhưng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, góc tường có tòa gạch xây thành lò sưởi trong tường, bên trong chính đốt lửa, ánh lửa đem gian phòng chiếu rọi thành màu đỏ. Ngồi xuống hơn một chút lửa, chúng ta nơi này chính là không bao giờ thiếu củi. Mục chân nhân cười cười, chỉ vào một cái gốc cây, Quách Tống ở gốc cây ngồi xuống, ấm áp khí tức đập vào mặt, rất nhanh, toàn thân cũng ấm áp lên. Mấy cái sư huynh đều thức dậy sao? Mục chân nhân ngồi ở một bên hỏi. Bọn họ cũng đang đả tọa, sư phụ, bọn họ là đang luyện nội công sao? Quách Tống cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Mục chân nhân nở nụ cười, bọn họ đả tọa xác thực có cường thân kiện thể hiệu quả, nhưng bản thân cũng không phải là đang luyện công, mà là tại làm bài tập. Mỗi ngày từ canh năm bắt đầu, Không Động Sơn tất cả đạo sĩ đều thức dậy đả tọa làm bài tập buổi sớm, cái này cùng hòa thượng niệm kinh là một chuyện, mỗi cái đạo sĩ cũng đang cố gắng tu hành phi thăng chi thuật. Cụ thể làm sao tu hành? Mỗi nhà cũng cơ bản giống nhau, cũng chính là đọc thẩm kinh văn, vứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú dùng ý niệm phi thăng. Một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện chính mình thoát ly phàm thai nhục thể, bay hướng tam thanh tiên cảnh, vậy ngươi tu hành liền đại công cáo thành. Quách Tống im lặng, tu tiên chi thuật thật đúng là đơn giản. Đả tọa niệm kinh cũng có thể cường thân kiện thể. Chỉ riêng đả tọa niệm kinh không được, bên trong vẫn còn có chút đạo đạo, bằng không mỗi cái Không Động Sơn đạo sĩ lên núi hạ sơn làm sao cũng bước đi như bay. Quách Tống ngẫm lại cũng đúng, sư phụ đã ngoài 60 tuổi, vẫn như cũ hạc phát đồng nhan, tinh lực dồi dào, lên núi như dẫm trên đất bằng, sư phụ có võ công hay không hắn không biết, nhưng thân thể cường kiện lại là sự thật. Đối với Quách Tống mà nói, ở 18 tuổi lúc luyện thành một bộ cường kiện thân thể, đây là hắn lên núi làm đạo sĩ một cái mục tiêu trọng yếu. Hắn chợt nhớ tới hai vị sư huynh nói chuyện, do dự một chút, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ vì sao lại chọn chúng ta? Mục chân nhân khẽ cười nói, chính ngươi cũng nghĩ không thông a. Vừa gây lại yếu, người khác cũng không vừa ý hài tử, vì cái gì ta lại xem như bảo. Quách Tống gật gật đầu, hắn xác thực không nghĩ ra. Mục chân nhân thản nhiên nói, xem tình cảnh của ngươi liền biết ngươi ra cảnh bần hàn, nhưng ngươi lại có thể viết ra chí ít 20 năm công lực thư pháp, bằng vào ta thưởng thức, cái này là không thể nào tồn tại sự tình, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó, chỉ có thể suy đoán ngươi có khác hẳn với thường nhân thiên phú. Quách Tống im lặng, cái lao đạo sĩ này ánh mắt thật đúng là độc. Sư phụ, ta làm như thế nào tu hành? Quách Tống đổi chủ đề hỏi. Ngươi tu hành rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách mỗi ngày trẻ tuổi, sau đó ta biết chuyển cho ngươi đả tọa tu tiên chi thuật, một tháng sau phụ trách kiếm ăn cùng trẻ tuổi, tiếp qua mấy năm ngươi phải đi gánh nước thay vật, trong núi không tuyết nguyệt, ngươi cứ như vậy bình bình đạm đạm qua đi xuống đi. Mục chân nhân đồng thời không có hỏi tới Quách Tống biết thư pháp nguyên nhân, tâm hắn như gương sáng. Chính mình cái này đồ đệ trên thân tất nhiên ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Chương 4, trong núi có bí mật. Trong nháy mắt, Quách Tống ở Thanh Hư Quan đã vượt qua nửa tháng. Cuộc sống của hắn trải qua rất bình thản, mỗi ngày canh năm rời giường, cùng các sư huynh cùng nhau đả tọa, dùng một chân nhân dạy hắn đặc thù phương thức hô hấp, chính là ở dồn dập cùng kéo dài ở giữa hoán đổi, khẩu quyết do 72 cái hít thở dài cùng 72 cái ngắn hô hấp tạo thành, dài ngắn giao nhau, hết sức phức tạp. Bất quá Quách Tống phát hiện mình quả thật rất có thiên phú, huyền môn Nhật Tụng Tạo Đàn công khóa kinh, chính mình chỉ đọc hai lần liền có thể một chữ không sai đọc ra tới. Về phần tối nghĩa hô hấp khẩu quyết, chính mình thế mà chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ, đang luyện tập 3 ngày sau, liền có thể cùng các sư huynh cùng nhau đả tọa niệm kinh, phức tạp hô hấp hoàn toàn là tự chủ tiến hành. Ngày đầu tiên hắn bổ 10 cái tuổi sau đó liền mệt mỏi thở hổn hộc, bổ 50 cái, cả người liền mệt mỏi co quắp trên mặt đất, nhưng không có người giúp hắn, mỗi ngày ít nhất nhất định phải bổ đủ 300 cây tuổi mới có thể đi ngủ. Nhưng 10 ngày sau, hắn phát hiện chính mình một hơi có thể bổ 30 cây tuổi. Mỗi ngày có thể bổ 500 cây tuổi. Ngày thứ 15 lúc, Quách Tống phát hiện chân của mình cùng cánh tay biến lớn, trên thân mọc ra thịt, trước ngực xương sườn đã không quá rõ ràng. Trời nay buổi sáng, tứ sư huynh Cam Vũ đứng ở một bên xem Quách Tống trẻ tuổi. Hắn cũng là nghe lão nhị nói, người tiểu sư đệ này trẻ tuổi có chút thiên phú, trong lòng của hắn liền nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Quách Tống nhìn sư huynh liếc mắt, hỏi: "Sư huynh, vài ngày không gặp sư phụ." "Sư phụ a?" "Đương nhiên là đi linh tịch động." Cam Vũ thuận miệng nói. "Lão tứ." Đại sư huynh Cam Phong thình lình từ phòng bếp cửa sổ nhô đầu ra, nghiêm nghị nguyết hắn một cái, bàn giao thế nào ngươi? Không cho phép tùy tiện nói lung tung. Cam Vũ le lưới một cái, không dám lên tiếng nữa. Quách Tống lại không có hỏi nhiều, ngay cả luôn luôn thích mạnh miệng tứ sư huynh đều biết sai cả chính, phòng trưng bí mật này tương đối trọng yếu, không phải mình có thể biết, hắn tiếp tục bổ chính mình tuổi, giả bộ như không có cái gì trông thấy. Tiểu sư đệ, ngươi bổ cái này 4 cây tuổi. Cam Vũ đem 4 cây tròn tuổi một hàng đặt ở trên mặt đất, cười nói: Ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất một mạch mà thành, trong tay của ta căn này tuổi từ trên trời lúc rơi xuống đất, ngươi liền đình chỉ. Cam Vũ tiện tay nhặt lên một cái tuổi, chuẩn bị xong chưa? Quách Tống gật gật đầu, Cam Vũ cầm trong tay tuổi bỗng nhiên hướng trời cao ném đi, bắt đầu. Quách Tống một bước tiến lên, một đao bổ ra, cái thứ nhất tuổi được chém thành hai khúc, trở tay vừa một đao, cái thứ hai tuổi cũng đoạn mất, ngay tại trên trời bó tuổi rơi xuống đất trong nháy mắt, Quách Tống đem cái thứ ba tuổi chém đứt. Không tệ, không tệ. Cam Vũ vỗ tay khen ngợi. khó trách sư phụ tìm ngươi lên núi, quả nhiên có chút thiên phú. Quách Tống có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sư huynh, ta tốc độ rất nhanh. Nói nhảm, năm đó ta trẻ tuổi sau 3 tháng mới đến tốc độ của ngươi bây giờ, nhưng ngươi mới nửa tháng a. Vậy có thể hay không nhanh hơn chút nữa? Cam Vũ lật ra một cái liếc mắt, hắn hướng về phía hai bên nhìn xem, hạ giọng nói, ta có thể dạy ngươi một chiêu thủ pháp cùng một cái bộ pháp, ngươi đừng nói cho sư phụ. Đa tạ sư huynh thành toàn. Lên núi sau 30 ngày, Quách Tống trẻ tuổi như nước chảy mây trôi, một hơi có thể bổ 100 cái, 500 cây tuổi hắn một canh giờ liền có thể bổ xong, hắn phát hiện thể trọng của mình chỉ ít thêm 10 cân, gầy yếu gương mặt cũng biến thành đầy đặn lên. Cùng mới vừa lên núi gầy yếu đơn bạc so với, hắn chính từng ngày trở nên cường tráng. Nhưng Quách Tống tương đối trầm mặc, ngoại trừ làm việc cùng làm bài tập bên ngoài, hắn thời gian khác cũng là ngồi ở trên vách núi, yên lặng nhìn qua phương xa, tưởng niệm thân nhân của hắn, đây là hắn duy nhất ký thác tinh thần, hắn làm sao cũng không cách nào quên mất một cái thế giới khác gái thê cùng nữ nhi. Trời nay buổi sáng, Quách Tống tìm được đại sư huynh Cam Phong. Bốn cái sư huynh phân công minh xác, đại sư huynh cùng tứ sư huynh phụ trách đi trong núi đốn cây đốn tuổi, nhị sư huynh cùng tam sư huynh phụ trách đi tìm đồ ăn. Mặt khác nấu cơm cũng là đại sư huynh sự tình, về phần gánh nước, mỗi cái sư huynh thay phiên đi gánh. Đại sư huynh tương đối chất phác, hình như đầu óc không tốt lắm, làm chuyện gì đều phải trước hết nghĩ nửa ngày. Nghe tứ sư huynh nói, đại sư huynh lúc tuổi còn trẻ sinh một hồi bệnh nặng, đầu óc được cháy hỏng, được sư phụ trị liệu tốt sau đó liền thu hắn trở thành đồ đệ. Về phần sư phụ Mộc Chân Nhân, luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, phần lớn thời gian Quách Tống cũng không có nhìn thấy sư phụ, hắn hỏi mấy cái sư huynh, mọi người cũng không biết sư phụ ở đâu. Hắn mỗi lần cũng là như thế vừa đi hơn 10 ngày, không biết tung tích, mọi người cũng đã thành thói quen. Đại sư huynh, kho củi đã chất đầy, còn phải lại trẻ củi sao? Quách Tống chỉ kho củi hỏi. Cam Phong nắm chặt lấy ngón tay tính toán nửa ngày, mới nói, ngươi nói cho lao tứ, để hắn đi bán củi. Quách Tống thế mới biết, vốn dĩ hắn mỗi ngày bổ bó củi là cầm đi bán. Khi tứ sư huynh Cam Vũ đem dùng dây thừng gói tốt đống củi cõng lên người lúc, Quách Tống cũng xem ngây dại, cái này đống củi chí ít có nặng 300 cân, so tứ sư huynh hai người lại cao, hắn thế mà có thể thoải mái mà cõng lên tới. Tiểu sư đệ, muốn hay không theo ta cùng đi bán củi? Cam Vũ cười hì hì hỏi. Quách Tống như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng gật đầu nói, ta đi theo ngươi. Quách Tống đem đao bổ củi cắm vào dây lưng bên trong, đi theo tứ sư huynh xuống núi. Hơn một tháng qua, Quách Tống còn là lần đầu tiên hạ sơn. Cùng một tháng trước gian nan lên núi so với, bước tiến của hắn rõ ràng trở nên nhẹ nhàng, miễn cưỡng có thể đuổi theo tứ sư huynh hạ sơn tiết tấu. Tứ sư huynh, ngươi luyện võ qua sao? Quách Tống nhìn qua Cam Vũ sau khi qua đời núi nhỏ thông thường đống tuổi hỏi. Cam Vũ kỳ quái nhìn hắn một cái, chúng ta mỗi ngày đều đang luyện võ, ngươi không biết. Quách Tống lắc đầu, ta chỉ thấy mọi người đả tọa, thời gian khác không có thấy các ngươi luyện võ à. Lao động chính là luyện võ một loại, giống như ngươi trẻ tuổi, có phải hay không đang luyện thân pháp cùng đạo pháp? Ngươi một canh giờ liền có thể bổ xong 500 cây tuổi, ngoại trừ ngươi thân thể trở nên cường tráng, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác tự mình ra tay nhanh hơn? Quách Tống một mặt mờ mịt, hắn trẻ tuổi chính là trẻ tuổi, chỗ nào còn nghĩ qua thân pháp cùng đạo pháp? Là chính ngươi không có lưu tâm, ngày đó ta không phải dạy ngươi làm sao trẻ tuổi sao? Vậy hai thức bửa tuổi thủ pháp cùng bộ pháp, ngươi cho rằng là cái gì? Quách Tống đã sớm hoài nghi sư huynh dạy mình bửa tuổi thủ pháp cùng bộ pháp là một loại võ nghệ, hiện tại hắn mới xác định là thật. Chẳng lẽ đó chính là đạo pháp? Cam Vũ cười ha ha, kia là ta dạy cho ngươi chơi, ngươi chân chính luyện võ còn chưa có bắt đầu đâu, phòng chứng nhanh, sư phụ thuốc cũng nên khai thác đủ. Sư huynh, linh tịch động là cái gì? Quách Tống thuận miệng hỏi, nửa tháng trước nghe được bí mật, vẫn quanh quẩn trong lòng hắn. Cam Vũ trầm ngâm một chút nói, ngươi là sư đệ ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không thanh hư quan sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sư huynh yên tâm, ta không biết nói lung tung. Quách Tống trong lòng lập tức tràn ngập tò mò. Ngay cả luôn luôn cười đùa tí từng tứ sư huynh cũng trở nên nghiêm túc lên, đây rốt cuộc là địa phương nào? Linh tịch động là không động sơn bí mật lớn nhất, nghe nói bên trong có đạo giả Thăng Thiên lưu lại di tích, nó lại được xưng là Thăng Thiên Đài, là tất cả người tu đạo vẫn mơ ước địa phương. Cái này linh tịch động ở đâu? Cam Vũ lắc đầu, không ai biết nó ở đâu. Tử Tiêu Thiên Cung ba vị thiên sư tìm nó trọn 20 năm, cũng không thể tìm được. Trầm mặc một lát, Quách Tống nhỏ giọng hỏi, có phải hay không sư phụ tìm được? Cam Vũ cười khổ nói, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Sư phụ chưa từng chịu nói, chúng ta suy đoán sư phụ biết hay không biết trong linh tịch động tu hành, bằng không lão nhân gia ông ta sao có thể hơn 10 ngày đều không cần ăn cái gì, sư phụ rõ ràng là đã luyện thành tích cốc thuật. Sư phụ luyện tập tích cốc thuật cùng linh tịch động có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Cam Vũ thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, hắn đối với Quách Tống nói, triều tấn tiên đạo các hồng nữ đệ tử Ngụy Hoa Tồn từng ở Không Động Sơn tu luyện tích cốc thuật, nàng lưu lại Tam Chú Kinh bên trong có ghi chép, không động có tiên động tên linh tịch, động tĩnh mịch không biết mấy phần, tiên cơ ám bái. Đắc đạo người đông đảo. Ngụy Hoa Tồn tu luyện tích cốc thuật hồ ma tán cùng phục linh hoàn chính là ở linh tịch động bên trong phối chế mà thành, chúng ta đều cho rằng sư phụ nhất định ở linh tịch động tìm được Ngụy Hoa Tồn lưu lại tu luyện chi thuật, cho nên sư phụ mới đã luyện thành tích cốc thuật. Quách Tống biết Ngụy Hoa Tồn người này, Đông Tấn chứ danh nữ phương sĩ, lấy tu luyện tích cốc thuật mà nổi danh, được đạo giáo Thanh phái phụng làm tông sư. Ngụy Hoa Tồn có hay không ở Không Động Sơn lưu lại di tích? Quách Tống lại hỏi. Cam Vũ mặt bên trên lộ ra một nụ cười trào phúng, lời này như được Tử Tiêu hệ đạo sĩ nghe được, bọn họ nhất định phải đánh chết người không được. Quách Tống khẽ giật mình, hẳn là Tử Tiêu hệ chính là nàng. Cam Vũ gật gật đầu, Tử Tiêu Thiên Cung chính là do nàng một tay sáng tạo. Thái Tông trong năm, nàng vân du đến La Phủ Sơn, liền cũng không trở về nữa, cũng không có để lại linh tịch động cụ thể vị trí, linh tịch động liền trở thành Tử Tiêu Thiên Cung tiếc nuối lớn nhất. Quách Tống giờ mới hiểu được vì cái gì không thể nhắc tới linh tịch động, như Tử Tiêu Thiên Cung biết được, Thanh Hư Quan thật liền vĩnh không ngày yên ổn. Hắn nhìn qua lồng lộng dãy núi, trong lúc nhất thời khoan thai hướng tới. 6. Nhìn nhắn lại, cấp mọi người nói rõ hai điểm, một, quyển sách cũng sẽ không quá nhiều cải biến lịch sử, có thể sẽ đem phiên trấn cắt cứ thời đại một ít nhân vật kiêu hùng tập trung ở cùng nhau, tỉ như Chu Thử, Lý Hy Liệt, Lý Sư Cổ, Lý Sư Đạo, Ngô Nguyên Tế, Lưu Tịch vân vân, chủ yếu là nội dung cốt truyện yêu cầu. 2. Quyển sách không phải tu tiên tiểu thuyết, nhưng trung cổ đạo sĩ đúng là lấy tu tiên là cả đời truy cầu, nhân vật chính sinh hoạt hoàn cảnh là như thế này, không thể tránh khỏi sẽ có một ít miêu tả, nhưng nhân vật chính sẽ không xuất hiện tu tiên tình tiết, nhân vật chính nhiệm vụ là luyện võ. Chương 5, Huyền Hổ bán tuổi. Một canh giờ sau, bọn họ liền tới đến Ngũ Đài ngọn núi. Ngũ Đài ngọn núi do đông tây nam bắc trung năm tòa sơn phong tạo thành, cũng là Không Động Sơn khu vực trung tâm, nó ước chừng ở độ cao so với mặt biển ngàn mét chỗ tả hữu, từ dưới núi Không Động trên trấn Ngũ Đài ngọn núi lại có chỉnh tề rộng lớn thềm đá có thể đi, đây cũng là Thiên Bảo Nguyên Nhiên, Đường Huyền Tông đến Tử Tiêu Thiên Cung tế tự lão tử lúc sở tu. Cho nên tuyệt đại bộ phận đạo quán cũng tu kiến ở Ngũ Đài ngọn núi phụ cận, vì dính trên một điểm núi đá bậc thềm thuận tiện, mà tu kiến ở Hương Sơn đạo quán trước mắt chỉ có Thanh Hư Cung cùng Tĩnh Nhạc Cung hai nhà. Tử Tiêu Thiên Cung liền ở vào bên trong đài, còn lại Xích Viên Cung, Huyền Hổ Cung, Thanh Ngư Quan, Bạch Dương Quan cùng Hoàng Hạc Quan thì chia tay ở vào đông tây nam bắc bốn tòa trên đài. Bọn họ đi tới là tây đài trung ương trên đất bằng tọa lạc lấy Huyền Hổ Cung, ngoài ra còn có vài tòa giã đạo quan cũng ở phụ cận. Thật xa, Quách Tống liền nhìn thấy kéo dài cao lớn ngói đen vàng tường cùng với dán lá vàng mái cong đấu củng, dưới ánh mặt trời rạng rỡ lóe ra kim quang, cùng bọn hắn cũ nát Thanh Hư Cung quả thực là cách biệt một trời. Cam Vũ chỉ vào nơi xa một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc nói, "Tiểu sư đệ, đó chính là Tử Tiêu Thiên Cung Thiên Điện, nó thế nhưng toàn bộ Lũng Hữu nhất hùng vĩ kiến trúc." Quách Tống cũng nhìn thấy, ở ngũ đài trung bộ cao cao đứng sừng sững một tòa cao lớn to lớn đại điện, chí ít có tầng 20 lầu cao, hùng vĩ chi cực, nghe nói là thiền tử Lý Long Cơ đặc phê, phảng phất đại minh cung Lân Đức Điện xây dựng mà thành. Cung điện như thế này là Tử Tiêu Thiên Cung tiêu chí, gọi là Thiên Điện, cũng là Không Động Sơn vùng đất thần thánh nhất. Nhưng bọn hắn hôm nay không phải đi Tử Tiêu Thiên Cung, mà là đi ở vào Tây Đài Huyền Hổ Cung. Huyền Hổ Cung chiếm diện tích khoảng 30 mẫu. Cung nội cổ thụ che trời, quảng trường rộng lớn, phòng xá rất nhiều, có hơn ngàn tên đạo sĩ ở chỗ này tu hành, nó là 6 tòa chính thống trong đạo quan, gần với Tử Tiêu Thiên Cung cùng Xích Viên Cung thứ 3 đại đạo quan. Quách Tống đi theo Cam Vũ đến gần tường đây, liền nghe bên trong truyền đến chỉnh tề la lên âm thanh, cảm giác giống như là đang luyện võ. Cam Vũ hậm hực nói, bọn họ đồ ăn công lương, đương nhiên không cần đi vất vả kiếm ăn, mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, chính là luyện võ, ban đêm tập hợp một chỗ niệm niệm kinh văn. Hai người tới một cái rất nhỏ trước cửa, trên cửa có một tấm bảng hiệu viết tuổi viện hai chữ. Cam Vũ gõ cửa một cái, một lát ra tới một người trung niên đạo sĩ, mặc một bộ màu đỏ mảnh ngay đạo bào, hắn nhìn thoáng qua Cam Vũ, nhướng mày nói, tại sao không có phơi khô liền đưa tới? Cam Vũ cung kính nói, Hồng Phương xa sĩ, mùa xuân sương mù lớn, rất khó phơi khô, chúng ta tận lực đưa lòng tuổi, khẩn cầu thông cảm. Trung niên đạo sĩ ngạo mạn nói, nhận lấy có thể, dựa theo quy củ khấu trừ hai thành, có dị nghị không? Không có dị nghị. Trung niên đạo sĩ từ trong ngực lấy ra mấy khối thiết bài, chọn lấy một khối đưa cho Cam Vũ. Đi cầm tiền hoặc là đổi mối dầu đều có thể, mang tuổi đưa vào đi đi. Cam Vũ đối với Quách Tống nói, sư đệ, giúp một cái. Hai người đỡ tuổi tiến vào viện tử, chỉ thấy viện tử tuổi trồng chất như núi, cũng là tuổi ướt, nào có cái gì tuổi khô. Quách Tống giờ mới hiểu được, đối phương là ở chọc ma bệnh trả giá tiền, sau đó lại giảm hai thành đoán chừng là tiền hoa hồng. Hai người buông xuống tuổi, Cam Vũ mang theo Quách Tống từ một cánh cửa khác tiến vào đạo cung, trên đường đi gặp được không ít đạo sĩ, trông thấy hai người bọn họ, từng cái ánh mắt đều dài lên đỉnh đầu, đối bọn hắn xem thường. Bất quá Quách Tống lại phát hiện đạo bào của bọn họ màu sắc khác nhau, hắn lôi kéo Cam Vũ tay áo hỏi, sư huynh, đạo bào của bọn họ màu làm sao không giống nhau? Cam Vũ bĩu môi nói, đây chính là bọn họ cấp bậc, đen, xanh, đỏ, vàng, tím năm loại màu đạo bào, chia tay đại biểu đạo đồng, đạo trưởng, phương sĩ, chân nhân cùng thiên sư, rất nhiều giã đạo quan cũng cùng bọn hắn học, làm đẳng cấp sông nghiêm, chúng ta đạo quán nhỏ không giảng cứu những thứ này, cũng chỉ mặc một dạng. Quách Tống nhìn xem đạo bào của mình, là một lĩnh cũ nát màu xám nặng áo. Là Cam Vũ mặc vào chọn 10 năm lại chuyển cho hắn, đã tắm đến trắng bệ, trước sau suýt 20 mấy cái mù vá, mặc vải cũ dày cũng phá, hai bên ngón tay cái cũng nô đầu ra. Cam Vũ đạo bào cũng không khá hơn chút nào, là Tam sư huynh truyền cho hắn. Quách Tống trước đó tục ra quần áo chỉ mặc 3 năm, thuộc về cực có giá trị lợi dụng bộ đồ mới, đã được cắt thành vô số khối vuông nhỏ, dung thân biến thành dự khuyết một bá. Quách Tống có chút hiểu được, tất cả mọi người mặc một dạng rách dưới đạo bào, muốn chú trọng cũng chú trọng không nổi. Quách Tống gãi gãi đầu, nhưng sư phụ không phải cũng là chân nhân sao? Cam Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, sư phụ kia là khiêm tốn, ngươi biết sư phụ xuất gia trước là ai, nói ra hủ chết bọn họ. Sư phụ xuất gia trước là ai? Quách Tống tò mò hỏi. Cam Vũ tự biết thất ngôn, có chút hoảng loạn nói, cái này không thể nói, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Quách Tống lật ra một cái liếc mắt, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ sư phụ là đại đường danh nhân? Đi qua một đạo tròn cửa, bọn họ đi tới đạo cung chính viện, địa thế nơi này khoáng đạt, bốn phía cổ mục che trời. Ở giữa là một tòa dùng đá hoa cương thạch xây thành đài cao, chung quanh còn có lan can, đá hoa cương đài cao chiếm diện tích chí ít có 5 mẫu lớn nhỏ, vô cùng rộng rãi, nơi này hẳn là đạo cung chủ quảng trường. Chủ quảng trường chính diện chính là một tòa khí thế rộng rãi đại điện, chừng cao 5, 6 trượng, mái cong đầu lương, mạ vàng vẽ hoa văn, một khối viền bạc màu lót đen hàng hiệu biển bên trên viết kim quang lóng lánh ba chữ to, Tam Thanh Điện. Chỉ thấy đá hoa cương trên quảng trường 60 tên áo bào đen tiểu đạo đồng đang luyện kiếm, bọn họ từng cái mặc một thân mới tinh mảnh đai đạo bào. Chân mặc giày ngọn nguồn mới dày, khuôn mặt hồng nhuận, mắt sáng ngời, tay cầm một thanh trường kiếm, đi theo một người đỏ bảo phương sĩ huy kiếm nhảy múa, bước tiến nhẹ nhàng, động tác đều nhịp. Quách Tống ngây ngẩn cả người, những thứ này tiểu đạo đồng không phải là cùng hắn cùng nhau ở tiếp dẫn viện hài đồng sao? Chính giữa tối cao cái kia đạo đồng chính là kém chút đem chính mình tiền thân đánh chết Trương Hổ Nhi. Cam Vũ cười nói, đây chính là năm nay tuyển nhận mới đạo đồng, trước tập trung ở Huyền Hổ cung huấn luyện 3 tháng, sau đó lại trở về mỗi người đạo quan, ngươi hẳn là đều biết ta. Quách Tống yên lặng gật đầu. Cam Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, đi thôi. Sư phụ thường nói, phòng ấm bên trong hội hoa xuân mở cực kỳ tươi đẹp, nhưng phòng ấm bên trong cây lại chưa trưởng thành. Cam Vũ đi phòng bếp đổi muối, phòng bếp ngoài cửa lớn, Quách Tống dựa vào một cây đại thụ, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Hắn hiện tại mới đại khái minh bạch Không Động Sơn các đạo quan vận hành phương thức, Tử Tiêu Thiên cung cùng năm tòa phụ thuộc đạo quán cao cao tại thượng, bọn họ có triều đình cung cấp công lương, còn có các loại sung túc tài nguyên. Cái khác giá đạo quan vì sinh tồn, cũng không thể không hướng về phía Tử Tiêu Thiên cung cung cấp bó củi. Sản vật núi rừng cùng với các loại lao động, để đổi lấy sinh hoạt vật nhất định phải có, chính mình mỗi ngày bổ bó củi, ngoại trừ một phần nhỏ dùng riêng, cái khác chính là dùng để hối đoái muối cùng dầu. Bất quá Quách Tống có chút không rõ, bọn họ hoàn toàn có thể con bó củi hoặc sản vật núi rừng đi Bình Lương huyện bán, tin tưởng giá cả muốn so Tử Tiêu Thiên cung công đạo nhiều lắm, còn có thể mua chút vải vóc vớ giày các loại. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ước định hay sao? Đang miên man suy nghĩ thời điểm, sau khi qua đời thình lình truyền tới một âm lanh thanh âm, quả nhiên là cái này thối cất chó. Quách Tống vừa quay đầu lại, chỉ thấy sau khi qua đời xuất hiện 10 cái áo bào đen đạo đồng, từng cái tay cầm trường kiếm, chính là ở tiếp dẫn viện thường xuyên khi dễ hắn vậy đám hài đồng, cầm đầu đạo đồng dáng dấp như cao mã đại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khóe miệng mang theo một tia nhe răng cười, chính là kém chút đem hắn tiền thân đánh chết Trương Hổ Nhi. Trương Hổ Nhi trên dưới dò xét một chút Quách Tống, nhếch miệng quay đầu hướng mọi người cười nói, tiểu tử này thật đi làm khiếu hóa tử. Mọi người một trận cười to, có người quái thanh hô, còn giống như lên cân một chút, có phải hay không nước rửa chén uống nhiều quá. Quách Thảo cấp đạo gia dập đầu 3 cái, đạo gia đợi lát nữa thưởng ngươi căn xương gà. Ha! 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 Hơn 10 người đạo đồng tiếng cười càng thêm không kiêng nể gì cả, liền phảng phất lại về tới ở tiếp dẫn viện tùy ý ước hiếp Quách Tống thời gian. Quách Tống không thể nhịn được nữa, vô cùng căm hận mà thấp giọng mắng, một đám chó dại. Ngươi nói cái gì? Trương Hổ Nhi mặt lập tức lạnh xuống, nặng nề đẩy Quách Tống một cái, tiểu vương bắt đạn, có phải hay không chán sống? Sư huynh, đánh hắn! Đập nát cái mũi của hắn! Chúng đạo đồng ở bên cạnh lớn tiếng giật dây. Quách Tống cừu hận trong lòng đống nhiên bốc cháy lên, mặc dù Trương Hổ Nhi đánh chính là hắn tiền thân, nhưng trong trí nhớ loại kia đau đến không muốn sống đau đớn lại làm hắn khắc cốt minh tâm. Trương Hổ Nhi luyện một tháng võ, trong lòng sớm đã kìm nén không được, nếu bồi luyện đưa tới cửa, vậy cũng chỉ có thể quái chính hắn đáng đời. Hắn nghe răng cười một tiếng, siết chặt nắm đấm, đống nhiên một quyền hướng về phía Quách Tống mặt đánh tới, một quyền này đánh cho cực kỳ cương mãnh, như bị đánh trúng, xương mũi không phải bị đánh nát không được. Trung quanh đạo đồng một tiếng kinh hô, mỗi người trong mắt cũng trở nên hưng phấn lên. Bọn họ vô cùng chờ mong lấy hơn một tháng trước một màn kia tái diễn. Quách Tống bản năng hướng về sau lóe lên, đây là Cam Vũ dạy bộ pháp của hắn, tựa như hắn lui lại chuẩn bị trẻ tuổi một dạng, động tác cực nhanh, Trương Hổ Nhi một quyền đánh hụt, không đợi hắn kịp phản ứng, Quách Tống nắm đấm đã đến trước mắt hắn. Ầm. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Trương Hổ Nhi trên mũi, liền phảng phất Quách Tống một đao chuẩn xác không sai lầm bổ chúng trên đất bó củi, ra quyền vô cùng nhanh chóng. Trương Hổ Nhi kêu thảm một tiếng, che cái mũi ngửa mặt ngã xuống đất, máu mũi phun tới. Chương 6 không thể nhịn được nữa. Cái khác đạo đồng sợ ngây người, thình lình có người hét lớn một tiếng, đánh chết tên vương bát đàn này. Mọi người nhao nhao vung vẩy kiếm sắc hướng về phía Quách Tống đổ ập xuống đánh tới, bọn họ kiếm sắc mặc dù không có khai phòng, nhưng ở loạn kiếm quần đầu phía dưới, đồng dạng sẽ ném mạng nhỏ. Quách Tống nhiệt huyết dâng lên đỉnh đầu, hắn từ sau lưng rút ra đao bổ củi, hét lớn một tiếng hướng đạo đồng bọn họ bổ tới. Đinh đương, đinh đương. Trước mắt mấy thanh kiếm được đao bổ củi đánh bay, chúng đạo đồng thấy Quách Tống mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thế như hổ điên, cũng dọa đến nhao nhao lui lại. Lúc này, chỉ điểm đồng luyện kiếm đỏ Bảo Phương sĩ ở phía xa phẫn nộ quát, ai dám ở Huyền Hổ cung làm cản, các ngươi còn không mau bắt lấy. Mấy tên ở bên cạnh xem náo nhiệt tuổi trẻ đạo sĩ lập tức hướng về phía Quách Tống đánh tới. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một cái bóng xám lao đến, một cái ôm lấy Quách Tống liền hướng ra phía ngoài phi nước đại. Người tới chính là Cam Vũ, hắn dùng thiết bài ở Huyền Hổ cung phòng bếp đổi nửa cân muối, trở về tìm Quách Tống, được dịp trông thấy mấy tên đạo sĩ đến gãi Quách Tống. Trong lòng của hắn khẩn trương, liều lĩnh lao đến. Sư huynh, chúng ta sẽ chạy. Quách Tống được hắn gánh tại đầu vai, sóc này đến quả thực khó chịu. Đừng nói nhảm, ngươi chạy bất quá bọn hắn. Cam Vũ xe nhẹ đường quen, một trận như cuồng phong vọt tới hậu viện tường cao trước, hắn không có dừng bước, khiến Quách Tống ở trên tường nhanh đạp mấy bước, thân thể đã đến giữa không trung, chỉ thấy hắn tay trái hất lên, trên đai lưng móc sắt chuẩn xác câu ở tường cao bên dưới, một cánh tay so sánh lực, dựa vào đai lưng sức kéo, hắn vậy mà nhảy lên đầu tường. Lúc này, bốn tên đạo sĩ đã đuổi tới vài chục bước bên ngoài, trong đó một tên đạo sĩ giơ tay lên, đánh ra hai cái đạn đá, thẳng đến Cam Vũ hai chân. Quách Tống ở Cam Vũ đầu vai thấy rõ ràng, khẩn trương nói, đằng sau có đánh lén. Không đợi hắn nói xong, Cam Vũ đai lưng đã bay ra, biến thành cây gậy, tả hữu vây một cái, đem hai viên đạn đá đánh bay ra ngoài. Hảo công phu. Quách Tống nhịn không được một tiếng lớn tiếng khen hay. Thân thể của hắn nhoáng một cái, Cam Vũ đã hướng về phía ngoài tường nhảy xuống, Quách Tống chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã là hai chân rơi xuống đất. Chạy mau. Cam Vũ kéo hắn một cái, hai người căng chân chạy vội, trong nháy mắt liền chui vào rừng cây. Mấy tên đạo sĩ đứng tại đầu tường, gặp bọn họ đã chạy tiến rừng cây, đành phải thấp giọng mắng vài câu, lại không đuổi theo. Cam Vũ lôi kéo Quách Tống một hơi chạy ra hai dặm bên ngoài, thấy mấy tên đạo sĩ lại không đuổi theo, hắn lúc này mới dừng bước thở. Nguy hiểm thật. Kém chút bị bắt lại, đám này tạp mao vô cùng bao che khuyết điểm, rơi trong tay bọn hắn, không chết đều phải lột ra. Quách Tống cũng mệt mỏi đến thở không ra hơi, hắn ấy này nói, hôm nay. Liên lụy sư huynh. Nói gì vậy, ngươi là sư đệ ta, ta làm sao có thể để cho ngươi rơi trên tay bọn họ. Quách Tống trong lòng cảm động, giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng khen, sư huynh võ nghệ quả thực cao minh chi cực. Cam Vũ mặt đỏ lên, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc, đó là ngươi chưa thấy qua chân chính võ nghệ cao cường người, ở ngươi trước khi đến, sư phụ bốn người đệ tử bên trong, ta võ nghệ chính so đại sư huynh tốt một chút, còn kém rất rất xa nhị sư huynh cùng tam sư huynh, nhất là nhị sư huynh võ nghệ cao cường nhất, nếu như hắn hôm nay ở, chúng ta căn bản không cần chạy chật vật như vậy. Quách Tống thở dài nói, nếu như ta biết võ nghệ, cũng không biết bị nhục. Cam Vũ cười nói, ngươi cho rằng sư phụ tìm được ngươi, chỉ là muốn cho ngươi học đạo sao? Chúng ta bốn người tư chất đều không được, kế thừa sư phụ y bát, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hai người lên tiểu đạo, Quách Tống thở rốt cục bình ổn lại, hắn nghĩ tới một kiện làm cho người lo lắng sự tình, hỏi Cam Vũ nói, bọn họ biết hay không biết về sau không thu chúng ta bó tuổi rồi. Cam Vũ lông mày nhướng lên, cái này ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không vì chút chuyện nhỏ này phá hư quy củ, bọn họ không thu tuổi, ta được dịp khiêng đi trong trần bán, tránh khỏi chịu bọn họ bóc lột. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra cái bao vải, bên trong là cái tiểu bọc giấy, bị cuốn đến ba tầng trong bên ngoài ba thành. Đây chính là 300 cân tuổi đổi lấy, xem bọn hắn bóc lột cỡ nào tàn nhẫn, mới chỉ là nửa cân muối, điểm ấy muối không đủ đồ ăn, ngày mai ta vẫn phải lại đến một chuyến, ngày mai lại đến đổi chút mỡ, ngươi cũng đừng tới. Quách Tống biết đây là không động sơn quy củ, không phải hắn có thể thay đổi, lại hỏi, ngày mai lại đến, bọn họ sẽ không làm khó sư huynh. Ta không đi Huyền Hổ cung là được, đi Bắc Đài Thanh Nhu quan cùng Bạch Dương quan đều như thế. Quách Tống yên lặng nhẹ gật đầu, Cam Vũ chỉ bên cạnh một tảng đá lớn nói, chúng ta ngồi xuống nghỉ một lát, uống miếng nước. Hai người ngồi xuống, Cam Vũ đem thủy hồ lô đưa cho Quách Tống, Quách Tống ngừng uống vào mấy ngụm, lại đưa cho sư huynh. Sư huynh, ngươi suy nghĩ cả đời làm đạo sĩ sao? Quách Tống hỏi. Cam Vũ mỉm cười, ngoại trừ đại sư huynh bên ngoài, ba người chúng ta chưa từng có học qua một thiên kinh văn, làm sao có thể vẫn làm đạo sĩ, đợi thời cơ chín muồi, sư phụ liền sẽ thả chúng ta hạ sơn, đi sông sáo thuận theo thiên địa. Sư huynh về sau muốn làm cái gì? Cam Vũ nghĩ cười nói, giấc mộng của ta là muốn trở thành kinh kha, muốn cách như thế văn danh thiên hạ thích khách. Cam Vũ nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy ước mơ, chậm rãi ngâm nói, triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh, bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Đây là sư phụ dạy ta thơ, cũng là ta cả đời mộng tưởng. Đang lúc hoàng hôn, hai người về tới Thanh Hư cùng. Quách Tống lại ngoài ý muốn trông thấy nhị sư huynh Cam Vân quỳ gối sư phụ trước của phòng, trên người hắn đeo một cái bao quần áo nhỏ, dường như muốn đi xa nhà. Sư phụ, đồ nhi đi, chính ngài bảo trọng. Chính ngươi nói nhảm nhiều, còn không mau đi. Trong phòng truyền đến một chân nhân không nhịn được thanh âm. Cam Vân dưng dưng dập đầu lạy ba cái, đứng dậy đi vào Cam Vũ cùng Quách Tống trước mặt, "Lão tứ, về sau muốn vất vả ngươi chiếu cố sư phụ." Cam Vũ một mặt hâm mộ hỏi, "Sư huynh còn trở lại không?" "Có lẽ mấy năm sẽ trở về, có lẽ chính không trở lại, sư phụ nói, xem mỗi người cơ duyên." Cam Vân lại vỗ vỗ Quách Tống bả vai, "Tiểu sư đệ, bảo trọng." Nói xong, hắn bước nhanh chân liền đi xuống chân núi. Quách Tống nhìn qua hắn thân ảnh đi xa, không hiểu hỏi, "Nhị sư huynh là đi nơi nào?" "Sư phụ thả hắn xuống núi, ai, lúc nào mới đến phiên ta ạ?" Cam Vũ phiền muộn thở dài. Vào đêm, Quách Tống như thế nào cũng ngủ không được, hắn còn đang hiểu ra ban ngày kinh nghiệm sự tình. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình mới bổ một tháng tuổi, vậy mà có thể một quyền đem Trương Hổ Nhi đánh bại, trong này cố nhiên có Trương Hổ Nhi khinh địch nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn là, chính mình thân pháp rất nhanh, ra quyền cũng nhanh, khí lực cũng rõ ràng tăng lớn. Thế nhưng, lúc này mới một tháng A. Chỉ dựa vào tứ sư huynh dạy hắn hai thức thủ pháp cùng bộ pháp, không có khả năng có tốt như vậy công hiệu, chẳng lẽ là mỗi ngày tính tọa duyên cớ? Vẫn là chính mình ăn linh đan rượu dược gì? Nghĩ đến linh đan rượu dược, Quách Tống đông nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn mỗi ngày ăn cơm dường như cùng các sư huynh không giống nhau lắm, đại sư huynh luôn luôn từ khắc một cái nồi bên trong múc một chén lớn đen xì đồ vật cho hắn. Chẳng lẽ nguyên nhân ở chỗ này? Trong lòng của hắn giống như mèo gãi một dạng khó chịu, muốn hỏi một chút tứ sư huynh, phát hiện hắn đã ngủ. Trong lúc miên man suy nghĩ, Quách Tống cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hắn trong giấc ngộng mơ tới chính mình trong lúc vô tình phát hiện một tòa tĩnh mịch động rộng rãi, phía trên có linh tịch hai cái chữ to, trong động kim quang chói mắt, vậy mà chất đầy các loại vàng bạc châu báu. Canh năm, Quách Tống giống như bình thường, đứng dậy đả tọa niệm kinh, dùng đặc biệt tiết tấu hô hấp, đại não liền tiến vào minh tưởng trạng thái, bất quá hắn nghĩ không phải tu tiên chi đạo, hắn nghĩ là vũ trụ, thân thể của mình vô hạn phi thăng, bay ra thái dương hệ, ở hệ ngân hà bên trong tự do bay lượn. Ngồi một canh giờ, các sư huynh đệ cũng nhao nhao đứng dậy, Quách Tống chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu não cùng thân thể cũng đạt đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, đại sư huynh Cam Phong đi tới đối với Quách Tống nói, "Ngươi đi rừng trúc bên kia, sư phụ ở nơi đó chờ ngươi." "Ta đã biết." Quách Tống cũng không kịp rửa mặt, mặc vào giày liền bước nhanh hướng về phía hướng rừng trúc chạy đi. Rừng trúc cách đạo quán có chừng 200 bước xa, chiếm diện tích chừng 10 vài mẫu, thúy trúc tươi tốt, thanh tĩnh tĩnh mịch, rừng trúc phía trước có một khối nhỏ vườn rau, Mục Chân Tử đã nơi này chờ đã lâu. Chương 7, học võ chọn lựa. Quách Tống liền vội vàng tiến lên thi lễ, tham kiến sư phụ. Mục Chân Nhân khẽ cười nói, "Cầm rổ, theo ta vào rừng bên trong đào măng." Quách Tống lúc này mới chú ý tới sư phụ dưới chân có hai cái giỏ trúc, bên trong đều để một cái đao bổ củi. Hắn nhặt lên rổ, đi theo Mục Chân Nhân tiến vào rừng trúc. Trong rừng trúc hiện lên một tầng thật dày lá trúc, đạp lên vô cùng suốt, chỉ trong chốc lát, bọn họ liền phát hiện mười mấy quả non măng. "Biết đào măng sao?" Mục Chân Nhân cười hỏi. Quách Tống gật gật đầu, "Biết một chút." "Vậy ta chính không dạy ngươi, chính ngươi đào a." Đào măng kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là đem măng mùa xuân trúng quanh bùn đất đào nối lỏng, đem cả cây măng rút ra, nhưng nếu như là trong tháng tư hạ tuần măng, liền phải có mang tính lựa chọn đào, đem dáng dấp cường tráng cái lưu lại, lấy bồi dưỡng mới trúc. Không bao lâu, Quách Tống đem mười mấy khối non măng cũng nổ lên, lau đi bùn đất, chứa vào trong rổ. Lúc này, Mục Chân Nhân đi tới, hắn thấy Quách Tống thu hoạch tương đối khá, liền khen, "Không tệ, rất nhuần nhuyễn." "Sư phụ, đây là cái gì?" Quách Tống phát hiện sư phụ rổ chứa một tầng giống như sâu một dạng màu trắng ngập trùng, đang liều mạng núp ních, không khỏi giật nảy mình. "Đây là trúc sâu, ngươi mỗi ngày đều đồ ăn nó, ngươi không biết sao?" Quách Tống trong lòng lập tức một trận chán ghét, chính mình mỗi ngày đều đang ăn vật này. Mục Chân Nhân cười ha ha, "Cái này nhưng là đồ tốt, chỉ có lúc này mới có, phải không? Thân thể của ngươi sao có thể khôi phục nhanh như vậy?" Thế nhưng đạo sĩ không phải là không thể sát sinh sao? Quách Tống rốt cuộc tìm được một cái cớ. "Ai nói, đạo sĩ một dạng có thể đồ ăn ăn mặn, chỉ bất quá chúng ta phải dùng con mồi đi đổi đồ dùng hàng ngày, cho nên ăn đến tương đối ít, giống như ngươi ngày đầu tiên đến, đồ ăn không phải là canh rắn sao?" Quách Tống trợn mắt líu lưỡi, ngày đầu tiên ăn cơm bên trong lại có rắn, chính mình làm sao không biết. "Vậy đen xỉ, chẳng lẽ là da rắn?" Mục Chân Nhân thấy một mặt kinh ngạc, liền nhịn không được cười lên nói, "Tu đạo không phải làm hòa thượng, không có chú ý nhiều như vậy, thượng cổ tiên nhân lại có mấy cái ăn chay." "Đệ tử minh bạch." Mục Chân Nhân gật gật đầu, "Ta nghe lão tử nói, các ngươi hôm qua cùng Huyền Hổ cung đạo sĩ phát sinh xung đột, là đệ tử trách nhiệm, gặp lúc trước tiếp dẫn viện hài đồng, được bọn họ khi dễ, nhờ có tứ sư huynh kịp thời cứu ta." Mục Chân Nhân từ chối cho ý kiến nói, "Tử Tiêu một mạch đạo sĩ là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ngươi những cái kia túc địch sớm muộn sẽ luyện thành cao cường võ nghệ, nếu như ngươi theo không kịp, lần sau gặp mặt, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không giống hôm qua may mắn như vậy." Quách Tống minh bạch Mục Chân Nhân ý tứ, lập tức không mình hành lễ, "Đệ tử nguyện ý hướng tới sư phụ học võ." "Ngươi nghĩ thông suốt?" Mục Chân Nhân vuốt râu cười hỏi. Quách Tống gật gật đầu, "Nếu không học một chút sống yên phận tiền vốn, tương lai làm sao ở đại đường đặt chân?" Quách Tống xác thực nghĩ thông suốt, hắn đã không cách nào trở về hậu thế, nếu muốn ở đại đường đặt chân, nhất định phải có thường nhân không kịp bản sự, hắn không có bối cảnh hậu trường, cũng không phải thế gia đệ tử, làm quan không tới phiên hắn, như vậy học được cả người võ nghệ, chí ít hắn còn có lẽ cơ hội. Mục Chân Nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu lại nói, võ có hai loại, một loại là hiệp giả chi võ, khinh công ám khí, quyền cước kiếm pháp, có thể làm thị vệ, có thể làm thích khách, hoặc là cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, tùy tính mà vì, gọi là hiệp khách. Một loại khác là tướng giả chi võ, trường kích hành đao, chiêu pháp ngắn gọn thực dụng, lấy sức mạnh là thắng, hoặc luyện kỵ xạ, cắt vàng bách chiến, tung hành ở xa trường, chống lại dị tộc, đền đáp quốc gia, ngươi sẵn lòng học loại kia võ. Quách Tông kiếp trước mộng tưởng là luyện cả người võ công tuyệt thế, cầm kiếm hành tẩu thiên ngai, nhưng Mục Chân Nhân nói đến cắt vàng bách chiến, tung hành ở xa trường lúc, lại làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn thấp giọng hỏi, có thể hay không hai loại cũng chiếu cố? Mục Chân Nhân mỉm cười, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta hỏi không phải kỹ, mà là võ, ngươi là muốn làm hiệp sĩ, vẫn là muốn làm mãnh tướng? Quách Tống lập tức minh bạch ý của sư phụ, hắn không chút do dự nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tệ thiên hạ. Mục Chân Nhân cười ha ha, đây là hắn nghe qua có ý tứ nhất trả lời, tên tiểu hoạt đầu này kỳ thật cũng muốn học, cao hứng chính ra sức vì nước, đi làm mãnh tướng, không cao hứng, liền ẩn nấp tại giang hồ, làm hiệp khách. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta liền dạy ngươi một ít trung đồ vật, ngươi hiểu được, vậy liền nhất thông bách thông, ngươi đi theo ta. Mục Chân Nhân mang theo Quách Tống đi vào rừng trúc trước trên đất trống, hắn bày ra một chiêu thức, một chân đạp đất, tay chỉ rừng trúc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trúc rừng nơi nào đó, một cái tay khác nắm chặt đao bổ tuổi ngang ngâng qua đỉnh đầu, tựa như tượng bùn mở dạng, rốt cuộc khẽ động khẽ động. Một hồi lâu, hắn dừng lại đối với Quách Tống nói, chiêu này kêu là làm trung quỷ bắt quỷ, ngươi trước luyện 3 năm, sau đó ta sẽ dạy ngươi cái khác võ nghệ. Quách Tống nghĩ nghĩ hỏi, ý của sư phụ, giống như sư phụ vừa rồi dạng như vậy, không nhúc nhích, có thể đứng bao lâu tính bao lâu, là 3 năm sau học vũ kỹ đánh xuống cơ sở. Trẻ nhỏ dễ dạy. Mục Chân Nhân âm thầm khen ngợi Quách Tống thông minh, một chút liền rõ ràng, hắn gật gật đầu, đây là ta một mình sáng tạo luyện võ phương thức, ngươi cũng chớ xem thường nó luyện eo của ngươi lực, lực chân, định lực cùng lực cánh tay cùng với tâm tính của ngươi, nhưng quan trọng hơn là luyện thăng bằng của ngươi lực, cân bằng lực là tất cả võ nghệ căn cơ, cân bằng lực cường đại, vậy ngươi luyện cái gì cũng biết thuận buồm xuôi gió. Luyện cái gì cũng sẽ làm ít công to, luyện cái gì đều có thể đạt đến đỉnh phong. Đệ tử minh bạch. Ta dạy phương pháp của ngươi ban đêm luyện thêm, ban ngày ngươi vẫn là muốn trẻ tuổi. Mặt khác, nhị sư huynh ngươi xuống núi, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng tam sư huynh đi kiếm ăn. Từ rừng trúc trở về, tam sư huynh Cam Lôi liền đưa cho hắn một cái sọt cùng một cái tiểu quốc, đi theo ta đi. Hôm nay chúng ta đến Hậu Sơn. Cam Lôi tuổi không lớn lắm, cũng chính là chừng 20 tuổi, thân cao chí ít ở 1m8 trở lên, thể trọng cũng sẽ không thấp hơn 200 cân. Dáng dấp mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác, thoạt nhìn chính là một cái cực kỳ không thân thiện đại mập mạp. Quách Tống đối với Cam Lôi ấn tượng không tốt lắm, chủ yếu bắt nguồn từ Cam Lôi đêm thứ nhất đối với hắn mặt trái đánh giá, lại thêm Cam Lôi bản thân đối với Quách Tống không chào đón, khiến cho một tháng qua hai người rất ít nói chuyện, hiện tại sư phụ lại đem hai người an bài cùng một chỗ. Không biết sư phụ biết hay không biết lo lắng, nhưng Cam Vũ lại mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn qua hai người đi xa. Đến Hậu Sơn muốn trước xuống đến khe núi, lại dọc theo khe núi đi đến 7-8 dặm mới có thể đến. Hạ Sơn không có lộ, Cam Lôi mang theo Quách Tống leo lên từng cây đại thụ, lảo đảo hướng về phía dưới núi chạy vội, 80 độ sườn dốc vô cùng dốc đứng, trên mặt đất mọc đầy rêu xanh, vừa ướt lại trơn trượt, hơi không chú ý liền sẽ lăn lông lốc xuống núi. Cam Lôi đồng thời không có chờ Quách Tống, chính hắn trên đường xe nhẹ đường quen hướng dưới chạy vội, Quách Tống Hạ Sơn lại mạo hiểm vô cùng, hoảng hốt chạy vừa cũng không cần nói, mấy lần đạp không trượt chân, may mắn hắn kịp thời ôm lấy đại thụ mới không dùng té lăn xuống núi đi. Quách Tống nhìn qua nơi xa Cam Lôi bóng lưng, cắn môi một cái, lại không có gọi hắn đợi mình, mà là cắn chặt răng nhìn chằm chằm tiếp theo cái cây, đồng nhiên hướng phía dưới chạy đi, ngay tại thân thể sắp mất đi khống chế lúc, hắn ôm lấy đại thụ. Ánh mắt của hắn ngay sau đó lại chuyển hướng phía dưới khác một cây đại thụ. Cam Lôi chạy vội tới khe núi không đợi bao lâu, liền trông thấy Quách Tống từ trên sườn núi trong rừng cây lảo đảo vọt xuống tới. Quách Tống vô cùng chật vật, toàn thân là bùn dấu vết cùng rêu xanh, không biết ngã bao nhiêu dao, mặt cũng chảy. Hắn lại cũng không nói gì, đi lên trước bình tĩnh đối với Cam Lôi nói, "Sư huynh, tiếp tục đi đường à?" Cam Lôi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu tử này rất bướng bỉnh, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn gật gật đầu, đi thôi. Khe núi lộ tốt hơn đi, Cam Lôi sải bước đi ở phía trước, Quách Tống chân hơi có một chút cả nhắc, nhưng như cũ xít sao cùng sau lưng Cam Lôi, đồng thời không có bị quăng đi. Đi khoảng 2 dặm lộ, Cam Lôi tốc độ rốt cục chậm lại. Nghỉ một lát đi. Hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, lấy ra bầu nước uống 2 ngụm, đem thủy hồ lô ném cho Quách Tống, Quách Tống cũng không khách khí, từ ngực rót mấy ngụm lớn, lại đem thủy hồ lô ném lại cho Cam Lôi. "Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cực kỳ không nói ân huệ, Hạ Sơn cũng không giúp ngươi một cái?" Cam Lôi cuối cùng mở miệng. Quách Tống lắc đầu, "Ta cho tới bây giờ đều dựa vào chính mình, không biết trông cậy vào người khác." Lời này nói không sai, ta ngày đầu tiên cùng sư phụ đi hái thuốc, từ giữa sườn núi té xuống, sư phụ cũng mặc kệ ta, chính ta bỏ lại đạo quán, nhưng từ nay về sau, ta không có té qua lần thứ hai. ở sư phụ xem ra, có lẽ đây cũng là một loại tu hành a. Đối với tâm trí ma luyện, Cam Lôi nao nao, hắn chưa hề nghĩ tới phương diện này qua, Quách Tống một câu để hắn tình lình ngộ đến cái gì, 10 năm này phát sinh rất nhiều để hắn không thể nào hiểu được sự tình, tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Khó trách sư phụ nói tiểu sư đệ ngộ tính cao, chính mình lại không phục, hiện tại xem ra quả thật có chút có chuyện như vậy, hắn một câu liền có thể nói thấu chính mình vài chục năm không có nhìn thấu sự tình. Cam Lôi lại nhìn Quách Tống lúc, ánh mắt rốt cục trở nên nhu hòa một ít. Đi thôi. Hắn phủi mông một cái, mang theo Quách Tống tiếp tục hướng sau núi đi đến. Chương 8, mập mạp Cam Lôi. Quách Tống thuận miệng một câu, giải khai Cam Lôi nhiều năm một cái khúc mắc, vì cái gì những năm này sư phụ có đôi khi đối với mình rất tốt, có đôi khi lại lánh khốc đến bất cận nhân tình, hẳn là Quách Tống nói, sư phụ là đang tôi luyện tâm trí của mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Cam Lôi ở sâu trong nội tâm bỗng dưng buông lỏng, trong lòng của hắn đối với Quách Tống một tia khinh miệt cùng bất mãn cũng tan theo mây khói. Mập mạp chính là mập mạp, mặc kệ tướng mạo làm sao hung ác, một khi xem vừa mắt, mập mạp khoe khoang tán gẫu bản tính liền sẽ bạo lộ ra. Tiểu sư đệ, ta người này không quá giảng quy củ, Tử Tiêu Thiên Cung định quy củ trong mắt của ta chính là một đống cướp chó, dựa vào cái gì chúng ta tân tân khổ khổ săn đuổi thịt rừng đều phải cho bọn hắn đưa đi. Quách Tống suy nghĩ một chút nói, sư phụ nói cho ta, chúng ta phải cùng bọn hắn trao đổi đồ dùng hàng ngày. Cam Lôi mặt bên trên lộ ra một nụ cười trào phúng, vậy ngươi chính sai, chúng ta cùng Tử Tiêu Thiên Cung đổi đồ dùng hàng ngày, cũng chỉ có muối cùng dầu, cũng là dùng bó củi đổi, cùng thịt rừng không có một chút quan hệ. Vậy thì vì cái gì? Tử Tiêu Thiên Cung đám kia láo tạp mau cho rằng, Không Động Sơn là địa bàn của bọn hắn, cái khác giã đạo ở chỗ này tu hành nhất định phải hướng về phía bọn họ giao tô, cho nên cho mỗi giã đạo quan cũng định tiền thuế đất, chúng ta Thanh Hư quan hàng năm phải hướng bọn họ giao 200 món thịt rừng, trong đó 30 món nhất định phải là con to. Vẹn vẹn chỉ là giao tô tử. Quách Tống cười cười nói, sư huynh, sự tình không có đơn giản như vậy a. Cam Lôi thấy Quách Tống so với mình nghĩ muốn tinh khôn nhiều, không dễ dàng lừa gạt, trong lòng thầm mắng một câu tiểu hồ ly, đành phải hậm hực nói, đương nhiên, còn có chính là đạo sĩ độ điệp, chúng ta xuất ra độ điệp là do Tử Tiêu Thiên Cung hướng về phía triều đình xin, nếu phá hủy bọn họ định quy củ, bọn họ tùy thời có thể lấy gạch bỏ chúng ta độ điệp. Cái này còn tạm được, Tử Tiêu Thiên Cung lợi dụng chính mình đặc quyền đến khống chế Không Động Sơn từng cái đạo quán, nộp lên trên con mồi chỉ là một loại khống chế thủ đoạn thôi. Sư huynh, ta cũng có độ điệp. Quách Tống tò mò hỏi. Ngươi hẳn là cũng có, sư phụ đã thay ngươi làm, bất quá muốn sang năm mới có thể cầm tới. Quách Tống trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết mình hôm qua xuất thủ đánh Trương Hổ Nhi, Tử Tiêu Thiên Cung còn đuổi theo không chịu thay mình xử lý độ điệp. Đúng lúc này, một đạo hàn quang từ Cam Lôi trong tay bay ra, kích, một tiếng thét kinh hoàng, một cái chạy vội thỏ dừng được một thanh phi đao đóng đinh ở 30 bước bên ngoài rễ cây bên trên. Cam Lôi cười to, tiến lên gỡ xuống thỏ rừng rất mập mạp, chí ít có 7-8 cân, hắn ước lượng đối với Quách Tống cười nói, hôm nay vận khí không tệ, chúng ta cơm chưa có lộc ăn. Hắn đem thỏ rừng ném vào Quách Tống soạn, khoe khoang giống như đùa nghịch cái đao hoa, dương dương đắc ý nói, thế nào, phi đao không tệ à? Muốn hay không sư huynh dạy ngươi hai tay? Quách Tống bất vi sở động, hắn liếc xéo liếc mắt thỏ rừng, nhàn nhạt hỏi, sư huynh xác định cái này thỏ rừng không cần mang về? Cam Lôi lông mày nhướng lên, chờ một lúc lao tử giết chỉ trồn mang về giao nộp, túi chết đám kia láo tạp bao. Nói xong, hắn thình lình cảm nhận được cái gì, hắn dò xét bốn phía một cái, liếm môi một cái nói, gió thổi thảo nhanh, cái này điểm báo không tệ, làm không tốt hôm nay có thể mò được đầu to ra hỏa. Tay hắn bung lên, hôm nay không về phía sau núi, chúng ta ngay ở chỗ này tìm đồ ăn. Tục ngữ nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Bọn họ nếu sinh hoạt ở thảm thực vật cực kỳ phong phú Không Động Sơn bên trên, chỉ cần không soi mói, có thể ăn dùng sản vật núi rừng rất nhiều, giống như các loại tiểu động vật, các loại hoang dại quả, các loại cây nấm loài nấm, các loại có thể ăn dùng thực vật dễ cây, còn có các loại rau dại. Đương nhiên cũng muốn làm tâm, tự nhiên cũng tương tự nguy cơ từ phía, các loại manh thú, rắn độc, độc trùng, nấm độc vân vân, hơi không chú ý liền sẽ gặp được. Quách Tống đem một cái tráng kiện dễ dương xỉ đào lên, một cái chừng 20 mấy cm, sắc thái lộng lẫy hồng đầu con rết to từ đất chui ra ngoài, bò lên trên cánh tay của hắn, Quách Tống giật mình kêu lên, tay hất lên, đem con rết vùng ra xa một trượng. Đừng giẫm trên nó. Cam Lôi một trận gió giống như vọt tới, từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc nhỏ, dùng tiểu đao vẩy một cái, con rết liền chui vào ống trúc bên trong, hắn đem ống trúc khẩu nút lên, cười nói, đây chính là một vị hảo dược, luyện võ người nhất định phải dùng đến. Ánh mắt hắn thình lình trừng lớn, nhìn qua Quách Tống trong tay một cái giống hệt cánh tay trẻ con thô dễ dương xỉ, sợ hãi than nói, tiểu tử ngươi thật sự là phúc tướng a. Ta đào 10 năm dễ dương xỉ, còn là lần đầu tiên trông thấy như thế lớn can. Hắn đem bốn phía đạp một vòng, luôn miệng nói, không đúng. Không đúng. Nơi này dương xỉ rau chí ít đều mọc vài chục năm, chúng ta hôm nay đụng đại vận. Hai người cùng nhau động thủ, đem chung quanh hàng trăm cây dễ dương xỉ cùng nhau móc ra, nhỏ nhất cũng là lớn bằng ngón cái, thu hoạch vô cùng phong phú. Dễ dương xỉ phơi khô sau đó mài thành phấn, chính là một loại có thể ăn dùng tinh bột, bọn họ trong cơm đen xỉ đồ vật chính là dễ dương xỉ phấn. Bọn họ hôm nay thu hoạch rất tốt, mới nửa ngày thời gian liền hái hơn phân nửa giỏ rễ dương xỉ, lại xếp vào một giỏ dương xỉ rau, đào 5-6 cây củ khoai. Con mồi là một cái con thỏ, hai con nhím, một cái rắn cỏ. Cam Lôi tâm tình không tệ, hắn đem con thỏ lấy ra, mở ngực mổ bụng, Quách Tống tìm đến một đống vật liệu gỗ, hai người chuẩn bị đồ nướng. Thình lình, Cam Lôi cảm nhận được cái gì, hắn rội ra đầu ngón tay hư, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hạ giọng đối với Quách Tống nói, không khí mùi không đúng. Quách Tống hít hà, ngoại trừ Cam Lôi tay bên trên thỏ máu tanh mùi vị, hắn không có cái gì nghe được. Cam Lôi sắc mặt thình lình thay đổi, nhẹ nhàng kéo một chút Quách Tống, hướng về sau nháy mắt, Quách Tống vừa quay đầu lại, dọa đến hồn phi phách tán, chỉ thấy một đầu gấu đen chính sau lưng hắn vài chục bước bên ngoài, đứng lên thân cao chừng 2 mét, thể trạng cường tráng, mắt nhỏ lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Cháy mau. Cam Lôi thấp hô một tiếng, hắn quay người đem con thỏ hướng về phía gấu đen đập tới, nhanh chân liền chạy. Quách Tống trong lòng khẩn trương, lúc này không phải hẳn là nằm xuống giả chết sao? Bọn họ làm sao có thể chạy qua gấu đen? Bất quá hắn lại nhất thời quên, béo sư huynh không cần chạy qua gấu đen, chỉ cần chạy qua hắn Quách Tống là được rồi. Quách Tống đi theo Cam Lôi phi nước đại, bọn họ cách gần nhất đại thụ chí ít còn có 150 bước, Quách Tống quả thực muốn tuyệt vọng. Lúc này Quách Tống đã minh bạch sư huynh tại sao muốn chạy, nam giả chết chỉ là đối với ăn no gấu có dùng, mà con gấu đen này ngủ đông vừa rồi tỉnh, chính đói đến ngực dán đến lưng, nơi nào sẽ quản cái gì chết sống, con thỏ kia hiện tại liền thành bọn họ có thể hay không trốn qua một kiếp này mấu chốt. Đầu này đói khát gấu đen đúng là được thỏ máu tanh mùi vị hấp dẫn mà đến, nó cũng không vội tại đuổi theo hai người, mà là nhặt lên trên đất con thỏ, ném vào miệng bên trong ăn liên tục ăn hết, nhưng xa xa không cách nào đỡ đói, lúc này mới hướng về phía hai người điên cuồng đuổi theo, lúc này, hai người đã chạy vội tới bên ngoài trăm bước. Cứ việc Cam Lôi chạy bộ nhanh như thiểm điện, nhưng Quách Tống dù sao tuổi nhỏ, hắn thoáng kéo chậm hai tốc độ của con người. Gấu đen vận động tốc độ cực kỳ kinh người, trăm mét chạy nước rút chỉ cần 6 giây, chỉ trong chốc lát, liền cách bọn họ hai người càng ngày càng gần. Ầm ầm. Mặt đất đang run rẩy, gấu đen càng ngày càng gần. Hai người lại vọt ra vài chục bước, phía trước là một cây đại thụ, Cam Lôi thình lình bắt lấy Quách Tống cái cổ hướng lên quăng ra, bắt lấy đại thụ. Quách Tống cảm giác chính mình bay lên trời, hắn không cần nghĩ ngợi ôm lấy thân cây, liều mạng leo lên phía trên, hắn biết gấu đen vừa mới kết thúc ngủ đông, chính là nhất thời điểm nguy hiểm. Hắn một hơi bò lên cao mấy trượng, mới lòng vẫn còn sợ hãi lát nữa nhìn xuống dưới. Nhưng không thấy sư huynh Cam Lôi cái bóng, cũng không có trông thấy gấu đen. Ta ở chỗ này. Quách Tống nghe được trước mặt tiếng la, lúc này mới thấy được sư huynh, hắn bò lên trên khác một cây đại thụ, đầu kia gấu đen liền dựa vào ở dưới người hắn trên cành cây, dùng phía sau lưng ở trên cành cây ma sát, lá cây lắc vang lên ào ào. Quách Tống vội vàng hô, sư huynh, ngươi thử một chút phi đao, xem có thể hay không bắn thủng đầu của hắn hoặc là trái tim. Cam Lôi hừ một tiếng, bắn giết nó làm cái gì, còn không phải tiện nghi Tử Tiêu Thiên Cung đám kia tạp bao. Chúng ta không phải hàng năm còn muốn giao 30 đầu to ra hỏa sao? Con to chỉ cần giao hồ ly cùng sói là được rồi, dù sao thịt khai thối khó ăn, da lông cũng cho bọn họ đấm nát. Quách Tống quả thực bất đắc dĩ, sư huynh có tính khí. Nói đến sói cùng hồ ly, Cam Lôi thình lình nghĩ tới điều gì, con mắt vòng vo mấy vòng, hắn đối với Quách Tống hô, trên tảng cây ở lại, ta mang Hùng đại ca đi bái phòng một chút hàng xóm, rất nhanh liền trở về. Sư huynh, ngươi không chạy nổi gấu đen. Quách Tống gấp đến độ hô to. Yên tâm đi. Trong hoang dã không chạy nổi nó, nhưng ở trong đống loạn thạch không có vấn đề, ta tâm lý nắm chắc. Cam Lôi từ trên cây nhảy lên nhảy xuống, mạnh mẽ một cước đá vào gấu sau, ngay sau đó một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, co cẳng liền chạy vào rừng cây nhỏ, trong rừng cây nhỏ loạn thạch rất nhiều, to to nhỏ nhỏ cũng có, lớn cao khoảng một trượng, loại nhỏ cũng ngang đến người đầu gối, đầu này loạn thạch mang đủ có ít bên trong dài. Gấu đen nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương có thể như vậy trêu đùa chính mình, nó vùa hụt một cái, phẫn nộ đến hét lớn một tiếng, đuổi theo, đừng nhìn Cam Lôi dáng dấp mập mạp, không có Quách Tống liên lụy, hắn chạy lướt nhanh như gió. Kinh nghiệm nhất là phong phú, cũng không chạy thẳng, vòng quanh ép hình vận động. Gấu đen không ngừng được loạn thạch cùng rừng cây ngăn cản, tốc độ mau không nổi, thật đúng là nhất thời đuổi không kịp hắn, một người một gấu hai cái đại mập mạp cũng dần dần chạy xa. Quách Tống nhảy xuống cây, đem sọt cùng công cụ cũng thu thập, lại lần nữa bò lên trên đại thụ hướng về phía nơi xa nhìn ra xa, đợi chừng một canh giờ, Quách Tống đói đến ngực dán đến lưng, mới rốt cục trông thấy đại mập mạp Cam Lôi dương dương đắc ý trở về, hai cánh tay bên trong lại kéo lấy cái gì. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiểu sư đệ, hôm nay dính phúc khí của ngươi, nhìn xem đây là cái gì. Quách Tống lập tức giật nảy mình, Cam Lôi trong tay càng là hai con đấm máu gầy sói, thể trạng cũng không lớn, được hắn kéo lấy cái đuôi trở về. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Ta đem Hùng đại ca dẫn tới sói sơn động đi, sói cái đang ở dưỡng dục con non, kết quả gây ra sói gấu đại chiến, bàn ra ta ngư ông đắc lợi, 7-8 đầu sói vây công gấu đen, được gấu đen chụp chết hai con, cái khác cũng chạy mất, gấu đen cũng thụ thương đi, cái này hai con chết sói liền tiện nghi ta. Quách Tống hồi lâu im lặng. Hắn thật sự là bội phục vị này âm hiểm giảo hoạt béo sư huynh, cả gan làm loạn, thế mà nghĩ đến đem gấu dẫn tới sói trong động đi, chỉ sợ ngoại trừ hắn, thiên hạ liền không có những người khác dám làm như vậy. Cam Lôi thấy sắc trời đã không còn sớm, liền cười nói, hôm nay liền đến nơi này, chúng ta trở về. Chương 9, thân phận bí ẩn. Trở lại đạo quán, trời đã sắp tối rồi, trong sân chỉ có Lao Tư Cam Vũ một người, hắn hứng hờ bổ củi, cũng không ngừng thăm dò hướng nam mặt dốc núi nhìn lại. Thình lình, một trận nhánh cây lay động rầm rầm tiếng vang, chỉ thấy dáng người lớn mập lão nhị Cam Lôi lộ ra đầu, hắn cố hết sức kéo lấy hai con máu thịt bè bét dã thú lên sườn núi, sau lưng hắn theo sát lấy phía sau lưng hai con tre lớn giỏ quách tống. Các ngươi trở về. Cam Vũ vứt bỏ đao bổ củi liền nên đón tiếp lấy, hắn ngồi xuống nhìn một chút hai con gầy sói, dựng thẳng lên ngón cái khen, ta liền biết sư huynh xuất mã, hôm nay nhất định sẽ đại thu hoạch. Nói nhảm, ta ngày nào không xuất mã. Ôi, hôm nay nhưng mệt chết ta. Hắn bước xuống hai con sát sói, xoa nắn sau lưng đi tới nhà bếp. Cam Vũ lại vội vàng tiếp nhận quách tống giỏ trúc, lát nữa nhìn một chút Cam Lôi, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Lao Tam hôm nay không có khi dễ ngươi đi. Quách tống cười nói, hôm nay nếu không phải sư huynh, ta hôm nay thiếu chút nữa bị. Không đợi hắn nói xong, Cam Lôi thình lình thò đầu ra bất mãn nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi đáp ứng ta. Quách tống đáp ứng không đề cập tới gấu đen sự tình, hắn kém chút nói lộ ra miệng, lập tức sửa lời nói, kém chút bị hai con sói cho xử lý. Cam Vũ nghi hoặc quay đầu lại hỏi nói, Lao Tam, hôm nay các ngươi không phải đi phía sau núi sao? Thế nào lại gặp sói? Cam Lôi cười hắc hắc, ta nào biết được, có lẽ bọn họ đến cùng tiểu sư đệ chào hỏi, dù sao ngày mai ngươi phụ trách đem hai đầu sói đưa cho ngũ đài những cái kia tạm bao. Lao Tam. Một chân nhân xuất hiện ở cửa phòng, mạnh mẽ trừng mắt liếc Cam Lôi nói, ta sau cùng nhắc lại ngươi một lần, ngươi lại há miệng ngậm miệng tạm bao, ta liền đem trên đầu ngươi tạm bao toàn bộ lột sạch. Cam Lôi gãi đầu, túi đầu không lưng nói, sư phụ, ta không phải nói ngươi, đệ tử nói là. Tốt, tốt. Đệ tử bảo đảm lại không nói. Hắn quay người chạy vào phòng bếp, Mục Chân Nhân lại đối Quách Tống nói, đi trước ăn cơm, sau đó đến ta nơi này. Vâng, sư phụ. Quách Tống cùng Cam Vũ cùng nhau đem sói cùng giỏ trúc lôi vào phòng bếp, đại sư huynh Cam Phong tiếp nhận giỏ trúc đi thu thập, Quách Tống cũng đựng đầy một chén lớn dương xỉ phân cháo, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Mục Chân Nhân đối với đồ đệ cũng không cay nghiệt, một ngày có thể ăn ba bữa, sớm tối hai bữa ở trong đạo quán ăn, giữa trưa một bữa thì cần phải các đồ đệ chính mình suy nghĩ biện pháp. Buổi trưa hôm nay nếu không phải gặp được đầu kia gấu đen, Quách Tống cũng có thể mị mị có một bữa cơm no đủ thịt thỏ, đáng tiếc một cái mập con thỏ, tiện nghi đầu kia đen ra hỏa. Ồ, lão đại, đây là cho ai nấu thuốc? Lao Tam Cam Lôi chợt phát hiện cái hũ tử bên trong nhịn nồng đậm một bình thuốc, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Đại sư huynh Cam Phong hướng về phía Quách Tống chu ra một chút miệng, đương nhiên là cấp tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ còn muốn lại uống lần thứ hai? Cam Lôi bĩu môi, thôi đi. Năm đó đem ta uống đến cái kia phun a, đánh chết ta cũng sẽ không lại uống. Lão tứ Cam Vũ vô vô Quách Tống bả vai. Có chút nhìn có chút hả hê nói, tiểu sư đệ, những ngày an nhàn của ngươi tới, muốn kiên trì nha. Quách Tống có chút không hiểu hỏi, cái này thuốc tất cả mọi người uống qua. Cam Lôi một gương khuôn mặt to béo tiến lên trước, chớp chớp mắt nhỏ nói, ngoại trừ đại sư mình, lão nhân gia ông ta lúc lên núi lớn tuổi, uống vô dụng, chúng ta ba người khác cũng uống qua, với lại vừa uống ba năm, mỗi lúc trời tối đều phải uống, cái kia tư vị mất hồn à. Ta hiện tại lại quên không được. Đúng. Cam Phong cho hắn cái hót một bàn tay, thở phì phì mắng, ngươi tấm này miệng thúi chính là nên đánh. Lão nhân gia chỉ có sư phụ mới có thể xưng hô như vậy, ngươi kêu nữa lão nhân gia ta, chính là đối với sư phụ bất kính. Ta biết, ta biết. Cam Lôi cười tủm tỉm gãi gãi đại sư huynh phía sau lưng, an ủi hắn nói, ngươi còn trẻ, là ta đem ngươi gọi già rồi, lần sau ta gọi ngươi Lý Đạo Đồng, hài lòng à. Nói xong, hắn lại hướng về phía Quách Tống chen một chút ánh mắt, Quách Tống sờ sờ cái hốc, cười lên ha hả, mấy cái sư huynh thật rất thú vị. Màn đêm mới xuống, Quách Tống ngồi ngay ngắn ở một chân nhân trong phòng, trong lòng của hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thanh hư quan đạo sĩ làm sao không làm công khóa, làm một chút pháp sự, hoặc là niệm niệm kinh văn các loại, các sư huynh hình như ngoại trừ làm việc chính nếu không có chuyện gì khác. Người đang suy nghĩ gì? Một chân nhân nhàn nhạt cười nói. Sư phụ, vì cái gì chúng ta không cần học tập kinh văn? Đỗ Nhi tiến thanh hư quan đã một tháng, ngoại trừ buổi sáng đã tọa niệm một lần bài tập buổi sớm trải qua bên ngoài, hình như chưa hề tiếp xúc qua cái khác kinh văn, tứ sư huynh nói, hắn cũng không hiểu nhiều kinh văn. Ngươi rất muốn học kinh văn sao? Thế thì không có. Đệ tử chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Cũng không kỳ quái, Tử Tiêu Thiên Cung một mạch vì cái gì gọi chúng ta giã đạo, kỳ thật nguyên nhân chính là cái này, chúng ta chỉ luyện võ, hái thuốc, kiếm ăn, theo bọn hắn nghĩ chính là không làm việc đàng hoàng. Một chân nhân lắc đầu lại nói, kỳ thật cũng không phải không học kinh văn, đại sư huynh của ngươi chính tinh thông pháp lục truyền thụ, hắn nắm giữ đại động chân kinh, hoàng đình kinh, thái thượng chính nhất minh uy kinh lục cùng thượng thanh tam động ngũ lôi kinh lục, có thể một mình khai đàn làm đạo trưởng, các ngươi năm cái sư huynh đệ bên trong chỉ có hắn một người là dốc lòng hướng đạo, bốn người khác cũng là mượn học đạo chi danh đến luyện võ, ta cũng thành toàn các ngươi. Quách Tống im lặng, hắn xác thực không có hướng đạo chi tâm, vừa mới bắt đầu hắn chỉ là muốn tìm một chỗ ăn cơm, bình an sống đến 18 tuổi, nhưng hắn chính mắt thấy tam sư huynh cùng tứ sư huynh võ nghệ sau đó, hắn bắt đầu hướng tới võ đạo. Ngươi ba vị sư huynh học cũng là hiệp chi võ, mà ngươi học chính là tướng chi võ, các ngươi luyện võ phương thức bất đồng, ngươi tốt nhất đừng chịu bọn họ ảnh hưởng, mặc dù bên ngoài biểu hiện là một dạng, nhưng trên thực tế vẫn là có khác nhau rất lớn. Mục chân nhân trong vấn đề này không có tiếp tục nói hết, hắn cười cười lại nói, từ hôm nay muộn bắt đầu, ngươi phải uống thuốc, phải liên tục ăn 5 năm, dược vật có thể cường tráng gân cốt của ngươi huyết mạch, là lực lượng ngươi cơ sở, gần như mỗi cái người luyện võ đều cần dược vật phụ trợ, nhưng các nhà phối phương bất đồng. Ta cho ngươi phối thuốc là nữ tiên câu ngụy tổn hoa lưu lại đơn thuốc, phi thường khó ăn, cái này đối ngươi nghị lực chính là một cái cực lớn khảo nghiệm, nếu như ngươi kiên trì không xuống, ngươi tướng chẳng làm nên trò chống gì. Quách Tống trong lòng phanh nhảy một cái, sư phụ thế mà nhắc tới ngụy tổn hoa, chẳng lẽ hắn thật tìm được linh tịch động. Quách Tống liền vội vàng đem ý nghĩ này đặt ở trong lòng, không dám hỏi nhiều. Hắn do dự một chút lại nói, hai vị sư huynh cũng nói ăn 3 năm thuốc. Ta vừa rồi đã nói, các ngươi luyện võ nghệ không giống nhau, các ngươi dược vật phối phương cũng bất đồng, rõ chưa? Đệ tử minh bạch. Mục chân nhân vừa tiếp tục nói, ta không biết tận lực dạy ngươi luyện ám khí phi đao, cũng không biết tận lực dạy ngươi luyện kinh công, trong vòng 5 năm kế tiếp, ta chỉ dạy ngươi luyện định kiếm thức cùng thân pháp, chờ ngươi luyện đến cực hạn, ta sẽ dạy ngươi những vật khác. Mục chân nhân từ dương lấy ra 3 thanh kiếm, nói cho đúng là 3 cây hình kiếm hình dáng côn sắt, hắn tự rêu cười cười nói, cái này chỉ sợ là thiên hạ xấu nhất kiếm, một thanh 8 cân, một thanh 18 cân, một thanh 28 cân, ngươi đầu 3 năm luyện 8 cân kiếm, năm thứ 4 luyện 18 cân kiếm, năm thứ 5 luyện 28 cân. Đây là năm đó ta tiến độ, bất quá thiên phú của ngươi rất tốt, có lẽ ngươi có thể sớm. Từ lời của sư phụ bên trong, Quách Tống nghe được một chút manh mối, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đệ tử học võ đạo, chẳng lẽ chính là sư phụ võ đạo? Mục chân nhân gật gật đầu, toàn bộ Không Động Sơn luyện cũng là hiệp chi võ, duy chỉ có một mình ta luyện là tướng chi võ, năm đó Tôn Tư Mạc cùng sư phụ Bùi Mân cho ta xem tướng, cũng nói ta sẽ ở 45 giả chết, 70 mà kết thúc, hắn đã nói đúng phân nửa, cho nên ta chỉ còn lại 10 năm. Ta hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta. Quách Tống yên lặng nhẹ gật đầu, hắn không biết mình biết hay không biết để sư phụ thất vọng. Ngươi còn có cái gì nghi vấn? Thời gian không còn sớm, ta có lẽ lại có thể trả lời ngươi một vấn đề. Có hai cái nghi vấn từ đầu đến cuối quanh quẩn ở Quách Tống trong lòng, một cái là sư phụ tục gia thân phận, một cái linh tịch động bí mật, bất quá tương đối mà nói, Quách Tống càng đối với sư phụ tục gia thân phận cảm thấy hứng thú. Hắn liền lấy hết dũng khí hỏi, đệ tử có thể hay không biết sư phụ tục gia tính danh? Mục chân nhân hơi nở nụ cười. Kỳ thật cũng không có cái gì, hoàng đế cũng biết ta trốn ở chỗ này, năm ngoái hắn phái một người thị vệ bí mật hướng ta truyền chỉ, kết quả ngươi mấy cái sư huynh đều biết bí mật của ta, ta có thể nói cho ngươi, bất quá hy vọng ngươi không nên truyền ra bên ngoài, ta lúc trước gọi là Vương Trung Tự, nghe nói qua sao? Quách Tống giật nảy cả mình, sư phụ Mục chân nhân chính là Bắc Phạt Khiết Đan, đại bại đột quyết cùng thổ phiên, quan đến 4 chấn tiết độ sứ trung đường danh tướng Vương Trung Tự. Thế nhưng, trong lịch sử hắn không phải chết bất đắc kỳ tử sao? Mục chân nhân lại cười nhạt một tiếng. Thiên tử cho ta một phần chết thuốc, lại đồng thời ban thưởng ta một phần dược liệu chưa bào chế, ta ở sứ thần trước mặt ăn vào chết thuốc, ở sứ thần đi rồi lại ăn vào dược liệu chưa bào chế, Vương Trung Tự chết rồi, Mục chân nhân lại phục sinh, ta cáo biệt vợ con, xuất gia đi vào Không Động Sơn, cái này ngẩn ngơ chính là 15 năm. Mục chân nhân thấy Quách Tống một mặt chấn kinh, cả cười cười, đem nặng 8 cân ngắn kiếm sắt đưa cho hắn, cứ dựa theo buổi sáng ta dạy chiêu thức của ngươi, luyện một canh giờ, uống thuốc sau đó đi ngủ, đi đi. Chương 10, tiêu hồn đứt ruột. Trong phòng Lão Tam Cam Lôi hỏi Cam Vũ nói, tiểu sư đệ cửu nhân tên gọi là gì? Gọi là Trương Hổ Nhi, tựa như là bị Huyền Hổ cung trọng chúng. Cam Vũ nói đến đây, thình lình cảnh giác nhìn hắn một cái, Lão Tam, ngươi đừng làm ẩu, ngươi cấp sư phụ gây họa sự đủ nhiều. Yên tâm đi. Ta không biết làm loạn, ta có chương pháp. Cam Vũ bĩu môi, ngươi chương pháp chính vậy mấy chiêu, hoặc là bị rắn độc cắn chết, hoặc là trượt chân ngã xuống sườn núi, hoặc là lầm tiến ổ sói, ngoại trừ những thứ này ám chiêu, ngươi còn có cái gì những biện pháp khác, đừng tưởng rằng người khác cũng là đồ đần. Đoán không được là ngươi làm. Dừng a. Bàn ra ta lần này chơi cái tươi mới, bảo đảm bọn họ đoán không ra, cấp tiểu sư đệ xuất ngụm hắc khí. Sư Minh. Sau khi qua đời thình lình truyền đến Quách Tống thanh âm, hai người lắc nữa, thấy Quách Tống chẳng biết lúc nào đứng tại cổng. Hai người vội vàng cười nói, sư đệ trở về rồi. Quách Tống đi tới đối với Cam Lôi thản nhiên nói, cái kia Trương Hổ Nhi là ta một cái tưởng niệm, ta nghĩ đến phải vượt qua hắn, mới có thể liều mạng luyện võ, nếu như hắn chết, ta tưởng niệm cũng liền không còn, thật cảm tạ sư huynh yêu mến. Nhưng vẫn là giữ lại hắn à. Cam Lôi khà khà cười khan một tiếng nói, được rồi. Vậy liền lưu cho ngươi, tương lai chính mình xử lý hắn. Tiểu sư đệ, sư phụ dạy ngươi cái gì kiến thức cơ bản? Bên cạnh Cam Vũ tò mò hỏi. Quách Tống gãi gãi đầu, ta cũng không biết rõ, hai vị sư huynh kiến thức cơ bản là cái gì? Ta là cái này. Cam Vũ gỡ xuống thắt lưng của hắn hướng về đầu giường cùng trên cửa treo lên, thân thể nhẹ nhàng nằm đi lên, cái này dây lưng ta ngủ 5 năm. Nguyên lai là trên sợi dây đi ngủ. Quách Tống than phục một tiếng. lại hỏi Cam Lôi, Tam sư huynh đây, ta là nâng tảng đá, một ngày nâng mấy trăm lần, cất bước chính là 40 cân. Hai người cùng nhau hướng về phía Quách Tống trông lại, ta là luyện kim kê độc lập. Quách Tống đi ra cửa phòng, trong sân một chân đứng sừng sững, tay phải ngang giơ kiếm cách đỉnh đầu, tay trái chỉ vào thân cây nơi nào đó, không nhúc nhích. Cam Lôi cùng Cam Vũ hai mặt nhìn nhau, đây là đang luyện cái gì? Hai người các ngươi, không nên quấy rầy hắn, chính mình bận điệu đi. Một chân nhân ở một bên lườm hai người một cái. Hai vị sư huynh đành phải hậm hực trở về phòng. Một chân nhân ở cách đó không xa yên lặng nhìn chăm chú lên Quách Tống, thấy hắn dường như lão tăng nhập định, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Hắn gật gật đầu, chắp tay quay trở về trong phòng mình. Ngày đầu tiên ban đêm, Quách Tống đứng trọn 3 giờ, hắn đương nhiên không có khả năng vẫn bất động, hắn nhiều nhất duy trì 10 phút liền phải dừng lại, nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục, sau cùng Quách Tống cơ hồ là bỏ trở về, mệt mỏi toàn thân cũng không cảm giác, lập tức ghé vào trên giường mình, động đậy không được. Càn Phong bưng tới một bát sền sệt đến như nước mật thông thường thuốc, để ở trước mặt hắn, uống à. Uống xong liền đi ngủ. Một cỗ cực kỳ mùi gay mùi hun đến Quách Tống lập tức ngồi dậy, cái này giống như hậu thế nhà máy hóa chất cái chủng loại kia trứng thối hương vị, để hắn nghe ngóng muốn nói. Càn Vũ vô vô hắn phía sau lưng, cười tủm tỉm nói, thối là thối một chút, quen thuộc liền tốt, ngươi nắm cái mùi uống một hớp đi xuống, phải không ta giúp ngươi bóp. Ta tự mình tới. Quách Tống nắm cái mũi, bưng lên bát vừa ngon tâm, không phân biệt tư vị ừ ngực uống hết, uống đến một nửa lúc, hắn thình lình xoay người một trận kịch liệt nôn khan, mập mạp Cam Lôi tay mắt lênh lẹ, lập tức đè lại ngực bụng của hắn, Quách Tống mới không có phương ra. Cam Vũ vội vàng đưa một bát nước cho hắn, Quách Tống một hơi uống hết nửa bát nước, lâu dài thở ra một hơi, mùi vị kia đúng là mẹ nó tiêu hồn, ta quả thực phải chết mất, sư huynh, ta còn muốn uống 5 năm à. 5 năm 3 năm đều không khác mấy, quen thuộc liền tốt, tương lai ngươi sẽ rất hoài niệm, đến. Đem còn lại nửa bát uống hết. Cam Lôi nắm Quách Tống cái mũi, mạnh mẽ đem nửa bát thuốc tương tràn vào Quách Tống bụng, hắn cười hắc hắc. Năm đó lão nhị chính là như vậy rót ta cũng đến thử xem, ha ha. Rót người uống thuốc đúng là mẹ nó thoải mái a. Quách Tống tức giận đến mắt trợn trắng, lời nói cũng không nói ra được. Uống xong sau cùng một cái, Quách Tống ngửa mặt nằm ở trên giường, hồi lâu hỏi, sư huynh, cái này thuốc tên cứ gọi là gì? Cam Vũ cười hì hì nói, cái này gọi tiêu hồn quỳnh tương, lại gọi đứt ruột ngọc dịch, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nếm đến nó một loại khác mùi vị. Hắn vừa dứt lời, Quách Tống bụng một trận đu ngủ cục kêu lên, Quách Tống bụng dưới đau đến giường như ruột đều đoạn. A, Quách Tống quát to một tiếng, nhảy lên một cái, ôm bụng liền xông ra ngoài. Cam Lôi ở phía sau cười hô, lão ngũ, muốn đi xa một chút a. Một đêm này dày vò Quách Tống 7-8 lần, vào lúc canh ba, cả người hắn cũng hư thoát, cứ việc bụng dưới còn đang đau nhức, nhưng hắn thực sự chịu không được buồn ngủ, mơ màng thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, bụng cũng không dày vò, nhưng Quách Tống toàn thân mỗi một khối cơ bắp cũng đau mỏi khó nhịn, đánh răng lúc ngay cả cánh tay cũng nâng không nổi. Cam Lôi một mặt nhìn có chút hả hê nói, lão ngũ, ai bảo ngươi ngày đầu tiên luyện ác như vậy? Lại kim cây độc lập đâu? Hiện tại cho ngươi ba cái chân cũng đứng không dậy nổi. Ngươi cái này sẽ chỉ nói ngồi châm chọc mập mạp chết bẩm. Quách Tống mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, dù sao hôm nay ta không động được, chính ngươi đi kiếm ăn à. Vậy cũng không được, sư phụ không cho phép dạng này. Cam Lôi thăm sư phụ một chút gian phòng, khóa cửa, phòng trừng sáng sớm liền đi ra ngoài, hắn thấp giọng nói, ngươi thực sự đi không được, ca ca ta có ngươi đi xuống, nhưng ngươi không thể không đi, sư phụ quy củ cực kỳ nghiêm. Không nên ngươi khiêng. Tiểu ra ta chính mình xuống núi. Mặc dù Quách Tống cánh tay cùng toàn thân đau mỏi khó nhịn, nhưng chân vẫn được, hắn cầm một cái trúc trượng, đi theo Cam Lôi xuống núi. Đi một đoạn đường, Quách Tống trên người đau mỏi cảm thấy dần dần biến mất, có thể sử dụng cánh tay bắt lấy cây cối, hắn có chút không hiểu hỏi, sư huynh, ta tối hôm qua uống cái kia thuốc đến tột cùng là cái gì? Cam Lôi cười cười nói, người luyện võ đều phải uống thuốc, chỉ bất quá mỗi người phối thuốc cũng sai lệch quá nhiều, có ăn đại lực hoàn, có uống thư kinh hoạt lạc tán, nói thật, sư phụ phối phương ta không biết. Nhưng ta nghe lão đại nói qua, sư phụ phối đơn thuốc do 40 mấy vị các loại dược liệu tạo thành, với lại chúng ta mỗi người lại không giống nhau, ta cảm giác hôm qua ngươi uống thuốc, so với chúng ta lúc trước còn khó hơn uống gấp 10. Vậy nó biết có tác dụng gì đây? Quách Tống lại truy vấn. Chính bốn chữ, mạnh gân khỏe mạnh xương, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Hai người vừa nói, rất nhanh xuống núi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đảo mắt đã qua nửa năm, Quách Tống mỗi ngày sáng sớm đi theo Cam Lôi ra ngoài kiếm ăn, sau khi trở về trẻ tuổi. Sau đó khổ luyện kim kê độc lập, sau cùng uống xong thuốc sau đó đi ngủ. Mỗi ngày đều như thế, hắn cũng dần dần thích ứng loại này cường độ cao sinh hoạt, chỉ là đối với thê nữ tưởng niệm biết thỉnh thoảng đánh tới, để hắn đắm chìm trong to lớn trong bi thương, lúc này, hắn liền sẽ như phát điên khổ luyện, dùng thân thể cực độ mỏi mệt đến quên nội tâm bi thương. Trời nay buổi sáng, Cam Lôi cùng Cam Vũ đi Thanh Nhu quan bán thuốc, lại xuống núi đi mua chút vải vóc, đạo bào của bọn họ đã rách nướp, nhất định phải đổi. Quách Tống cũng phát hiện một cái đặc điểm, bọn họ ngày thường mặc đạo bào mặc dù rất cũ kỹ, nhưng cũng không rách dưới, mụn vá cũng không phải rất nhiều, nhưng mỗi lần hạ sơn cũng cố ý ăn mặc rách tung tóe, hình như chính là đặc biệt cho người khác xem, bọn họ ở Hương Sơn thời gian trải qua gian khổ cỡ nào. Nhưng tại sao muốn làm như thế, Quách Tống nhưng Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, mang đến cho hắn một cảm giác, liền phảng phất Thúy Bình Phong có dấu bảo bối gì, cái gì người khác tìm kiếm qua tới. Cam Lôi không ở, Quách Tống chỉ có thể một người đi tìm kiếm thức ăn, hắn thấy sắc trời không tốt lắm, đơn giản mang tuổi bổ lại đi. Dùng tứ sư huynh Cam Vũ nói, lao động chính là luyện võ, Quách Tống cũng dần dần cảm nhận được. Tỷ như trẻ tuổi, trên thực tế chính là đang luyện kiếm, hắn mới vừa lên núi lúc, chọn dùng một ngày thời gian mới bổ 200 cây tuổi, một tháng sau, hắn một canh giờ liền có thể bổ 500 cây tuổi. Mà bây giờ, hắn nửa canh giờ liền có thể bổ 1000 cây tuổi, một đao bổ tới, tốc độ nhanh chóng, đã không thua gì Cam Vũ. Bất quá trước kia Cam Vũ sẽ giúp hắn đem thân cây từng đoạn đoạn tốt, hiện tại cũng ném cho hắn, để chính hắn từng cây đoạn ngắn, sau đó lại tung trẻ thành số múi. Quách Tống kéo qua một cái dài hơn một trượng cây tùng, dùng đao bổ tuổi đem cảnh cây cũng gọt sạch, tiện tay một đao, trường to cỡ miệng chén gỗ thông lại bị hắn một đao chặt đứt. Cạch, 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 liên tiếp tám đao, đem cây tùng chém làm tám đoạn, dùng chân đá đến một bên. Lúc này, Quách Tống đột nhiên có cảm giác, vừa quay đầu lại, chỉ thấy sư phụ Mộc Chân Nhân cười híp mắt đứng ở một bên, hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi, tam sư huynh đi ra, đệ tử đợi lát nữa liền đi hái quả đào đã chín. Mộc Chân Nhân đi lên trước nhìn một chút gỗ thông, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có chút vượt quá dự liệu của ta, ngươi thế mà có thể một đao chặt đứt thân cây. Đệ tử vài ngày trước lại nhất định phải hai đao mới có thể đoạt gỗ, từ hôm qua bắt đầu, đệ tử phát hiện chính mình sức mạnh lại tăng, một đao liền có thể chặt đứt gỗ thông. Không tệ, không tệ. Mộc Chân Nhân vuốt râu khen, so ta dự tính sớm nửa năm, ngươi bây giờ kìm cây độc lập một lần có thể đứng bao lâu? Nhiều nhất một lần ước chừng đứng hơn một canh giờ, thông thường hơn nửa canh giờ. Mộc Chân Nhân hài lòng gật đầu, nửa năm liền có thể đứng ở một canh giờ, so năm đó ta còn nhanh hơn. Năm đó ta luyện thời gian một năm mới có thể đứng một canh giờ. Đệ tử không dám tự mãn, sẽ tiếp tục cố gắng gấp bội. Mộc Chân Nhân mỉm cười, hôm nay không cần hái quả đào, đi theo ta. Hắn quay người hướng tây sườn núi đi đến, nơi này chính là Quách Tống lên núi sáng sớm ngày thứ hai ở sương mù bên trong kem chút lạc đường chỗ, phía dưới là vực sâu và trượng, một khối to lớn vách núi treo leo, chừng 500 mét cao, tựa như đao tước một dạng, bóng loáng như gương, bất quá phía trên thêm không ít trăm năm dây leo lâu năm, từng cây như cánh tay độ lớn. Mộc Chân Nhân nhẹ nhàng vừa tung người, hướng về phía bên dưới vách núi nhảy xuống, Quách Tống giật nảy mình, vội vàng thăm dò nhìn xuống, phía dưới mây mù lượn lờ, sâu không thấy đáy, lại chỉ thấy sư phụ chính treo ở bên dưới vách núi mặt ba trượng chỗ, trong tay bắt lấy một cái dây leo lâu năm. Mộc Chân Nhân chỉ bên cạnh một căn khác dây leo lâu năm, cười tủm tỉm nói, nhảy xuống bắt lấy nó. Cái gì? Quách Tống bông dưng mở to hai mắt nhìn. Chương 11, hèn mọn như thế. Ngươi sợ cái gì, luyện nửa năm trung quỷ bắt quỷ, ngay cả điểm ấy cân bằng lực cũng không có. Ta không biết. Quách Tống gãi gãi đầu, hắn quả thực không dám tưởng tượng, trực tiếp nhảy xuống vực sâu vạn trượng, nhất định phải ở giữa không trung bắt lấy dây leo, bắt không được chẳng phải xong đời sao? Sư phụ, đệ tử trước tìm sợi dây luyện một chút ta. Mộc Chân Nhân căm tức trừng mắt liếc hắn một cái, nói những thứ này nói nhảm làm cái gì, nhanh nhảy. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Quách Tống vạn bất đắc dĩ, đành phải vỗ tay thấp giọng cầu nguyện, tam thanh ở trên, phù hộ đệ tử bình an vô sự. Hắn cắn răng một cái, hai mắt nhắm lại, thả người nhảy xuống. Thân thể vừa rời đi vách núi, hắn liền thê lương hét thảm lên, bên tai hô hô gió vang, dục vọng cầu sinh khiến cho hắn bản năng đưa tay nắm bắt loạn, lại cái gì cũng bắt không được, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ, bị Mộc Chân Nhân lăng không bắt lại. Ngươi cái này vô dụng đồ đần, ai bảo ngươi nhắm mắt, ngươi phải trợn tròn mắt tìm kiếm dây leo hoặc là tảng đá, làm lại. Mộc Chân Nhân dùng sức hất lên, lại đem Quách Tống quăng đi lên. Quách Tống ngồi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hắn đảm cũng kém chút dọa không còn, chuyện này là sao a? Thứ ca luyện qua sao? Hắn không biết. Nhưng lão tam cái kia heo mập dáng người khẳng định không có lợi qua. Ở phía trên lầm bầm cái gì, còn không mau nhảy. Quách Tống lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng dậy này sinh ác độc nói, cùng lắm thì vừa chết, lao tử không thèm đếm xỉa. Lần này hắn không dám nhắm mắt, tưởng tượng thấy phía dưới một trượng chỗ chính là một mảnh mềm mại bãi cỏ, hay là một cái thanh tịnh sông nhỏ, hắn hít một hơi thật sâu, đặt ở vùng đan điền, thả người nhảy lên. Quách Tống tâm trầm xuống phía dưới, thân thể nhanh chóng hạ xuống, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liếc mắt liền nhìn thấy dây leo, đưa tay một phát bắt được. Thân thể hướng ra phía ngoài đang đi, hắn bản năng xoay người một cái, thân thể lại trở về, không có đặng xuất đi, vững vàng dựa vào ở trên vách núi. Mộc Chân Nhân ha ha cười nói, ta nói không sai chứ. Đối với ngươi mà nói cũng không khó. Quách Tống cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn bắt lấy dây leo, cảm thấy mình thân thể rất nhẹ, với lại cực kỳ ổn, treo ở trên vách núi không nhúc đích, tựa như thạch sùng mở dạng. Chẳng lẽ đây chính là luyện tập kim cây độc lập hiệu quả? Mộc Chân Nhân chỉ Quách Tống đỉnh đầu nói, ngươi phía trên ba thước chỗ có tảng đá, ngươi vọt lên đến bắt lấy nó. Thế nhưng, đệ tử không cách nào mượn lực. Dùng lực cánh tay của ngươi, không có vấn đề, ngươi tứ sư huynh lần thứ nhất liền tóm lấy nó. Vốn dĩ tứ ca cũng luyện qua, Quách Tống thoáng quyết định tâm, nếu tứ ca có thể làm được, vậy mình hẳn là cũng có thể. hắn dùng sức đạp một cái vách đá, thân thể hướng ra phía ngoài rung động, ngay tại thân thể đãng trở về sự tỉnh, chân hướng phía dưới đạp một cái vách đá, cảm giác được một chút xíu lực ma sát, hai tay bỗng nhiên dùng sức kéo một cái, thân thể vọt lên, Quách Tống thấy rõ ràng, ra sức bắt lại tảng đá, thân thể nhanh chóng ổn định, lại giống thạch sùng một dạng dán tại trên vách đá. Mục Chân Nhân âm thầm gật đầu, lão tứ luyện 3 tháng mới bắt lấy tảng đá kia, Quách Tống lần thứ nhất liền tóm lấy, thật không dễ dàng a. Mục Chân Nhân cười nói, bên cạnh ngươi có đầu khe đá, theo khe đá leo đi lên, sau đó lại nhảy một lần. Bên cạnh xác thực có một cái rất nhỏ khe đá, tay chỉ nhiều nhất chỉ có thể luồn vào đi một nửa, bất quá đây đối với Quách Tống không tính là gì, hắn lực cánh tay cường đại, thân thể rất nhẹ, chỉ cần có mượn lực chỗ, hắn liền có thể nhanh chóng leo lên. Liên tiếp nhảy 2 lần, Quách Tống trong lòng hơi an tâm, lần thứ 3 lúc, hắn nhẹ nhàng hướng phía dưới nhảy lên, thân thể tận lực dán sát vào vách đá, lợi dụng chân ở trên vách đá lực ma sát thoáng giảm bất dưới thân thể rơi đến 3 trượng lúc, hắn nhẹ nhàng linh hoạt khẽ vươn tay liền bắt lấy dây leo, thân thể vững vàng dán tại trên vách đá. Mục Chân Nhân thấy hắn ngộ tính cực cao, chính mình không có dạy hắn, chính hắn liền biết được dùng chân đến giảm bất dưới thân thể rơi, đứa nhỏ này thật sự là khó gặp kỳ tài. Ngươi tiểu tử thúi này, là muốn cho ta cho ngươi đổi đôi giày sao? Mục Chân Nhân cười mắng hắn một câu, lại nói, chúng ta tiếp tục hướng xuống đi. Hắn buông lòng tay, thân thể lại rơi xuống, Quách Tống thấy rõ ràng, sư phụ chỉ dùng chân ở vách đá điểm mấy lần, thân thể chậm lại, ở 20 chỗ lúc, lại nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy một căn khác dây leo, cũng giống như mình, thân thể như thạch sùng dán tại trên vách đá. Quách Tống tìm được bí quyết, trong lòng của hắn kích động, cũng buông ra dây leo tiếp tục hạ xuống, bất quá hắn dù sao chỉ luyện nửa năm kim kê độc lập, còn không thể giống như một chân nhân như thế chỉ chọn mấy lần vách đá, chân của hắn không ngừng mà ma sát vách đá, dây rất nhanh liền mài xuyên, hắn cảm giác chính mình có một loại kỳ diệu cân bằng lực, thân thể vững vàng hạ xuống, không có mất đi khống chế. Quách Tống rơi đến một chân nhân bên cạnh, cũng nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy một cái dây leo, thân thể vững vàng dán tại trên vách đá. Không tệ, rất không tệ. Một chân nhân không chút nào keo kiệt khen ngợi hắn, hôm nay chính luyện đến độ cao này, chính ngươi luyện nhiều mấy lần, chúng ta ngày mai lại đến. Nói xong, hắn buông lòng tay, giống như một con chim tựa như hướng về phía bên dưới vách núi rơi xuống, nhanh chóng bị mây mù nuốt sống. Sư phụ, chờ một chút. Quách Tống lập tức trợn tròn mắt, sư phụ lúc này đi, vậy mình làm như thế nào trở về? Quách Tống ước chừng dùng 2 canh giờ mới bò lên trên vách núi, lợi dụng mỗi một cây dây leo cùng mỗi một cái khe hở, lại 3 lần không thể không trở về nguyên điểm, còn kém chút rớt xuống vách núi. Tận tới lúc giữa trưa chiều, Quách Tống mới khó khăn bò lên trên đỉnh núi, hắn vừa rồi tìm thấy trên đỉnh núi một khối đá, chỉ cảm thấy một người bắt lấy tay mình cổ tay, đem chính mình kéo đi lên. Nguyên lai là đại sư huynh Cam Phong, Quách Tống ngồi dưới đất tinh bị lực tân nói, tạ ơn đại sư huynh. Cam Phong gãi gãi đầu, có chút ấy này nói, có kiện sự tình ta quên nói cho ngươi biết, hy vọng sẽ không quá muộn. Sự tình gì? Trước mấy ngày sư phụ để ta cho ngươi biết, vách núi nhất bên trái 30 trượng chỗ có một cái sơn động trực tiếp thông hướng phía sau núi, ngươi có thể từ phía sau núi bò lên. Kết quả ta vội vàng xem kinh văn, liền đem chuyện này quên đi, tiểu sư đệ, không có vấn đề gì à? Quách Tống đầu tựa vào trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, không sao, tin tức này tới cực kỳ kịp thời, đa tạ đại sư huynh. Dựa vào đại sư huynh ngày nấy, Quách Tống giữa trưa mạnh mẽ ăn 2 bát lớn cơm, lại lường gạt một đôi giày cũ, trong lòng của hắn mới cảm thấy cân bằng một chút. Đại sư huynh, ta đi gánh nước. Quách Tống hô một tiếng, liền khiêng lấy 2 cái thùng gỗ đi xuống chân núi, nửa năm qua, hắn chí ít cao hơn 7 cm, thể trạng cường tráng. Cứ việc 18 tuổi, nhưng thoạt nhìn cùng 12 tuổi thiếu niên không hề khác gì nhau. Quan trọng hơn là tâm hắn trí thành thục, trong lòng cất giấu một cái đại thúc truy cầu cùng mộng tưởng. Gánh nước cũng không cần đi gậy tranh hồ, sườn núi chỗ thăng tiên kiểu bên cạnh chính có sơn tuyển, đại khái đi một dặm lộ đã đến. Quách Tống bước nhanh đi xuống một cái đường nhỏ, nơi xa ngầm trộm nghe thấy sơn tuyển ào ào âm thanh, lại hướng xuống chính là một tòa đầm nước nhỏ, vòng qua một cây đại thụ, Quách Tống nhìn thấy xanh biếc đầm nước, bên đầm nước còn có một cái tiểu đạo sĩ ở gánh nước, hẳn là Tĩnh Nhạc cung đạo sĩ. Tĩnh Nhạc cung là Hương Sơn 2 tòa đạo quán một trong, là ở Thăng Tiên Kiều một phương hướng khác, cách nơi này có chừng 2 dặm, nghe tứ sư huynh nói, bên kia điều kiện so Thanh Hư quan phải tốt hơn nhiều, mở ra mấy chục mẫu đất, có hơn 30 tên đạo sĩ. Quách Tống thấy vậy tiểu đạo sĩ đã đánh nước, khập khiễng đi trở về, cố hết sức, Quách Tống đột nhiên cảm giác được tiểu đạo sĩ bóng lưng khá quen, hắn bật thốt lên hô, "Tiểu Ngũ." Tiểu đạo sĩ dừng lại, từ từ xoay người, Quách Tống lập tức nhận ra, đúng là hắn ở tiếp dẫn viện duy nhất hảo bằng Hưu Hàn Tiểu Ngũ. Quách Tống đại hỉ, chạy gấp tới. Tiểu Ngũ, là ta à? Hàn Tiểu Ngũ cũng nhận ra Quách Tống, gầy yếu mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, hắn ngay sau đó lại cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên khó mà nói hết đau khổ. Quách Tống chạy lên trước ôm thật chặt ở bờ vai của hắn, "Tiểu Ngũ, ta còn muốn có cơ hội đi Tĩnh Nhạc cùng tìm người chơi đâu." Hàn Tiểu Ngũ miễn cưỡng nở nụ cười, "Quách Tống, ngươi biến hóa thật lớn, dáng dấp như thế cường tráng, ta kém chút cũng không nhận ra ngươi. Vậy ngươi là chuyện gì xảy ra?" Quách Tống dò xét hắn một chút, thấy hắn lại lớn lên gầy lại nhỏ. Thể chất dường như so tuyển đạo lúc còn muốn yếu một chút. Ngươi, Ngươi ở Tĩnh Nhạc Cung trải qua không tốt? Vẫn tốt chứ? Ta phụ trách trồng rau, sư phụ đối với ta cực kỳ chiếu cố. Chân của ngươi chuyện gì xảy ra? Quách Tống chợt phát hiện chân của hắn không đúng, lập tức ngồi xổm xuống vén đạo bào của hắn, Hàn Tiểu Ngũ dọa đến vội vàng lui lại, suýt nữa ngã sấp xuống. Quách Tống đỡ lấy hắn, méo méo chân trái của hắn, xương bắp chân là cong, cơ bắp cũng héo rút, đây là xương bắp chân chết sau đó, không có tiếp hảo biểu hiện, hai chân một dài một ngắn, rơi xuống tàn tật suốt đời. Tiểu Ngũ, đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao lại gãy xương? Quách Tống ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua hắn. Hàn Tiểu Ngũ cũng nhịn không được nữa, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, khóc thút thít nói, là bị bọn họ đánh. Là ai đánh? Tĩnh Nhạc Cung người. Hàn Tiểu Ngũ lắc đầu, nghẹn ngào thanh âm nói, là Trương Hổ Nhi bọn họ đánh. Chương 12, quân tử báo thủ. Nửa năm trước, cũng chính là Quách Tống đi theo Cam Vũ bán tuổi ngày thứ ba, Hàn Tiểu Ngũ cũng theo hắn sư phụ đi đưa con mồi, đồng dạng gặp Trương Hổ Nhi một đám đạo đồng, bọn họ đem đối với Quách Tống đầy ngập cừu hận cũng phát tiết trên người Hàn Tiểu Ngũ, đem hắn đè xuống đất hành hung một trận, chân trái bị Trương Hổ Nhi một gậy đánh gãy. Đạo đồng giải tán lập tức, không có người nhận nợ, Huyền Hổ Cung cũng kiên quyết phủ nhận cùng bọn hắn có quan hệ, ngược lại một mực chắc chắn là chính Hàn Tiểu Ngũ tinh lịch té gãy chân, sư phụ hắn bất đắc dĩ, đành phải nuốt giận vào bụng đem hắn cõng về đạo quán, bởi vì thiếu ý thuốc, chân tiếp được không thành công, liền rơi xuống tàn tật. Quách Tống nghe được tức sủi bọt mép, cắn răng nói, không thể cứ tính như vậy, Tiểu Ngũ, ta mang ngươi đi tìm bọn họ, Huyền Hổ Cung nhất định phải cho ngươi một câu trả lời. Quách Tống bắt lấy cổ tay của hắn liền đi, Hàn Tiểu Ngũ tránh thoát tay của hắn, lắc lắc đầu nói, vô dụng, lúc trước chính không thừa nhận, hiện tại đi qua nửa năm, bọn họ càng sẽ không thừa nhận, huống hồ Tĩnh Nhạc Cung cũng không thể trêu vào bọn họ. Vậy ngươi làm sao? Cứ như vậy xuông bị bọn họ đánh gãy chân. Hàn Tiểu Ngũ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, đây là mệnh của ta, ta đã nhận mệnh. Ta đi tìm bọn họ. Quách Tống mạnh mẽ dậm chân một cái, quay người liền đi. Hàn Tiểu Ngũ cất tiếng đau buồn hô, Quách Tống, ngươi nhất định phải hại chết ta mới cam tâm sao? Quách Tống dừng bước, Hàn Tiểu Ngũ bôi một chút nước mắt nói, ngươi có thể đánh bọn hắn một trận, vậy ta đây. Huyền Hổ Cung đến Hưng Sư vấn tội, quan chủ nhất định sẽ đem ta đuổi xuống núi, khi đó ta nên làm cái gì? Chỉ có thể kéo lấy quẻ chân đi xin cơm. Nói xong, Hàn Tiểu Ngũ lại bước lên thùng nước, khập khiễng gian nan đi về phía trước, thang thiên cầu cực kỳ hẹp, hắn cả nhắc lấy chân ở phía trên đi mười phần nguy hiểm. Quách Tống thấy lo lắng, liền vội vàng tiến lên đoạt nước của hắn thùng, ta đến thay ngươi gánh. Không được, không được. Hàn Tiểu Ngũ dọa đến vội vàng khoát tay, như bị quán chủ nhìn thấy, ta liền được thu dọn đồ đạc xuống núi. Vì cái gì? Quách Tống, cảm ơn ngươi hảo ý, cầu ngươi đừng có lại hỏi. Hàn Tiểu Ngũ bước lên thùng nước, khập khiễng từ từ đi, Quách Tống nhìn qua hắn bóng lưng gầy yếu, trong lòng của hắn thổn thức không thôi, hài tử đáng thương này sợ hãi trở thành người vô dụng bị đạo quán đuổi xuống núi, chính liều mạng ra sức gánh nước. Sinh mệnh lại hèn mọn như thế. Một cỗ ngoan kình ở Quách Tống trong lòng từ từ dâng lên, hắn Quách Tống tuyệt không thể như thế hèn mọn còn sống, hắn muốn trở thành cường giả sống ở cái loạn thế này. Đang lúc hoàng hôn, Cam Vũ Viện Tam sư huynh Cam Lôi trở về đạo quán, Cam Lôi vậy mà thụ thương. Quách Tống vội vàng cùng Cam Phong đem Cam Lôi dịu vào gian phòng, giải khai đạo bào của hắn, chỉ thấy đầu vai một mảnh đỏ thắm, chỉ là đơn giản băng bó một chút, nhưng máu tươi từ vải bên trong thẩm thấu ra. Cam Phong chưa từng hỏi nhiều, chỉ là vội vàng cấp sư đệ một lần nữa thanh tẩy vết thương, thay thuốc băng bó. Quách Tống lại nhịn không được hỏi, sư huynh, chuyện gì xảy ra? Cam Lôi không đầu không đuôi nói, hôm nay tính bản ra không may, gặp địch thủ, xuống chịu một kiếm. Quách Tống lại hướng về phía Cam Vũ nhìn lại, Cam Vũ cười khổ một tiếng nói, ở trên trấn gặp được Huyền Hổ Cung một đám tiểu đạo sĩ, cầm đầu tiểu đạo sĩ chính là lần trước khi dễ ngươi Trương Hổ Nhi, lão tam muốn thay ngươi xả giận, tìm lấy cớ đem Trương Hổ Nhi bạo đánh cho một trận, kết quả đưa tới Huyền Hổ Cung Tôn Linh Tử, danh xưng Không Động Sơn ngũ đại cao thủ trẻ tuổi một trong, lão tam cùng Tôn Linh Tử so kiếm, chiêu thứ 10 thua ở dưới tay hắn. Cam Lôi vội vàng khoát tay, lão tứ, đừng đề cập cái này chuyện xấu. Đúng lúc này, cổng thình lình truyền đến sư phụ Mộc Chân Tử nặng nề tiếng ho khan. Dọa đến Cam Lôi toàn thân giật mình, vội vàng đứng người lên, cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Mộc Chân Tử đi tới lạnh lùng nhìn hắn một cái, bản môn ba đại quy củ là cái gì? Cam Lôi cái trán chạy xuống mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói, không được khi sư diệt tổ, không được cùng tử tiêu hệ vọng đấu, không được giao kết gian tà, người vi phạm trục xuất sư môn. Hắn bịch quỳ xuống, dập đầu nói, sư phụ, đồ nhi biết sai, cầu sư phụ tha ta lần này, đồ nhi lần sau cũng không dám nữa. Quách Tống cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sư môn ba đại quy củ hắn vậy mà không biết, hắn hôm nay còn muốn làm sao đi đánh gãy Trương Hổ Nhi một cái chân, vốn dĩ cái này càng là trục xuất sư môn lớn quy củ. Quách Tống cũng liền bận bịu quỳ xuống, sư phụ, là đệ tử khẩn cầu sư huynh thay đệ tử báo thù, trách nhiệm ở đệ tử trên thân, đệ tử nguyện vì sư huynh gánh chịu một nửa. Cam Vũ cùng Cam Phong cũng quỳ xuống, sư phụ, lão tam tính cách cương liệt, không quen nhìn tử tiêu hệ cách làm, hắn đã biết sai, khẩn cầu sư phụ tha cho hắn một lần a. Mộc Chân Tử không có để ý Cam Vũ cùng Cam Phong, hắn nhìn Quách Tống liếc mắt, là ngươi khẩn cầu lão tam báo thù cho ngươi. Vâng. đệ tử còn không biết Thanh Hư Quan có cái này ba cái quy củ, như biết, đệ tử tuyệt không dám giật dây sư huynh. Mục Chân Tử trầm ngâm một lát, đối với Cam Lôi nói, trục xuất sư môn có thể miễn, phạt ngươi đi lão quân động diện bích nửa năm. Cam Lôi cuống quýt dập đầu, tạ sư phụ khoan dung, đồ nhi không dám tiếp tục cùng Tử Tiêu hệ vọng đấu. Mục Chân Tử hừ một tiếng, ta là vì tốt cho ngươi, cả ngày lười biếng dùng manh lưới, không chịu khổ luyện võ nghệ, ngươi hôm nay gặp phải là tâm cao khí ngạo Tôn Linh Tử, nếu ngươi gặp được tâm ngoan thủ lạt Lôi Linh Tử, ngươi còn sẽ có mệnh sao? Cam Lôi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đồ nhi cấp sư phụ mất thể diện. Ngươi biết liền tốt, băng bó ký vết thương diện biết đi, lao tứ, ngươi phụ trách cho hắn đưa cơm. Nói xong, Mục Chân Tử lại đối Quách Tống nói, ngươi đi theo ta. Quách Tống cúi đầu, đi theo sư phụ đi vào bên vách núi. Mục Chân Nhân thản nhiên nói, hôm nay ta đặc biệt không có nói cho ngươi đi lên biện pháp, nhưng ngươi vẫn là chính mình bỏ lên, nói rõ chỉ cần chịu động đầu óc, có nghị lực có quyết tâm, lại khó sự tình ngươi cũng có thể tự mình giải quyết. Quách Tống gật gật đầu, sư phụ dạy bảo, đệ tử khắc trong tâm khảm. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không tự mình đi giải quyết cửu hận, không cần mời người khác hỗ trợ? Đệ tử đối với mình còn thiếu lòng tin. Mục Chân Nhân cười cười, lấy tính cách của ngươi sẽ không đi cầu người khác, ta biết ngươi là xin tha cho hắn, lao tam ghét gác như cửu, tính cách dữ dằn, ta lo lắng nhất chính là hắn, tương lai ngươi phải nhiều hơn chiếu cố hắn. Đệ tử nhất định sẽ. Mục Chân Nhân lại nhìn hắn một cái, ngươi hôm nay dường như có tâm sự. Đệ tử hôm nay gánh nước lúc gặp lúc trước hảo hữu. Quách Tống không có dầu diếm, liền đem hắn gặp được Hàn Tiểu Ngũ bi thảm tao nộ tỉ mỉ nói cho Mục Chân Tử. Hắn thở dài một tiếng, đệ tử thề muốn thay Tiểu Ngũ báo thù này, tiếc rằng Thanh Hư Quan có ba cái quy củ ước thúc, quả thực để đệ tử phiền muộn không chịu nổi. Mục Chân Tử lắc đầu, Thanh Hư Quan quy củ là không cho phép cùng Tử Tiêu hệ vọng đấu, nhưng cũng không phải là nói không cho phép cùng bọn hắn luận võ quyết đấu, cơ hội là có, nhưng phải dựa theo Không Động Sơn quy củ tới. Tiếp theo, tương lai ngươi hoàn tục rời đi Thanh Hư Quan, ngươi nếu có bản sự đem Tử Tiêu hệ đạo sĩ toàn bộ giết sạch, ta cũng sẽ không quản ngươi. Đương nhiên, ngươi như bị đối phương giết chết, ngươi cũng không thể oán ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Quách Tống yên lặng gật đầu, trầm giọng nói, sư phụ nhưng thật ra là sợ ta học nghệ chưa tinh, báo thủ không thành, bị đối phương giết chết. Mục Chân Tử ánh mắt trở nên nghiêm trọng lên, hắn nhìn qua phương xa sắp tối, chậm rãi nói, ngươi bây giờ hẳn là minh bạch, giảng đạo lý thời đại đã qua, hiện tại là võ đạo đương quyền, cường giả là vương, Trương Hổ Nhi dám đem Hàn Tiểu Ngũ chân đánh gãy, cũng bởi vì có Huyền Hổ cung cho hắn chỗ dựa, sau cùng lại là Tĩnh Nhạc cung đi xin lỗi, Hàn Tiểu Ngũ cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn nhận mệnh, đây chính là hiện thực. Ngươi muốn thay Hàn Tiểu Ngũ có lẽ lấy lại công đạo, có thể, ngươi chỉ cần đem Huyền Hổ cung toàn bộ đánh ngã, ngươi muốn xử trí như thế nào Trương Hổ Nhi cũng được, nếu ngươi không có bản sự này, đi cũng là tự rước lấy nhục, trở thành cái thứ hai Hàn Tiểu Ngũ. Ta quyết định quy củ, chính là không hy vọng đồ đệ của ta đi cùng Tử Tiêu cung giảng đạo lý, đi tự rước lấy nhục, ngươi thật có bản sự kia, vậy quy củ của ngươi liền do ngươi đến định. Ngươi cho rằng ta sẵn lòng dùng vật liệu gỗ đổi bọn họ muối? Cho là ta sẵn lòng đem các đồ đệ tân tân khổ khổ đánh tới thịt rừng đưa cho bọn họ? Không có cách, ai bảo Tử Tiêu hệ thực lực cường đại nhất, bọn họ là cường giả, Không Động Sơn quy củ đương nhiên là do bọn họ đến định, cái này kêu là cường giả là vua. Mục Chân Tử một lời nói thật sâu kích thích Quách Tống, hắn hiện tại mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là cường giả là vương, đó là cái tàn khốc rừng rậm thời đại, tuần hoàn theo mạnh được yếu thua luận rừng, liền xem như phương ngoại chỗ cũng không ngoại lệ, nắm tay người nào lớn, vậy quy củ liền do ai đến định. Sư phụ chữ chữ khắc vào đệ tử trong lòng. Mục Chân Tử vỗ vỗ bả vai hắn, ngự trọng tâm trường nói, ngươi mặc dù 18 tuổi, nhưng ngươi tâm trí thành thục, tựa như có được 30 tuổi linh hồn, đây là thiên phú của ngươi, ai cũng so ra kém, ta tin tưởng tương lai ngươi có thể làm một lần đại sự, thực hiện sư phụ chưa hết tiếc nuối, nhưng ngươi bây giờ phải ổn định lại tâm thần khắc khổ học võ. Về phần Hàn Tiểu Ngũ bên kia, Tĩnh Nhạc cung trụ trì Hỏa Liệt chân nhân lại nợ ta một món nợ ân tình, ta sẽ xin hắn lưu lại Hàn Tiểu Ngũ, làm giữ cung đạo sĩ. Ngươi cũng đừng có lại vì hắn phân tâm. Quách Tống trong lòng cảm động, không mình hành lễ, cảm tạ sư phụ. Bắt đầu luyện võ a. Mục Chân Tử cười cười, quay người rời đi. Quách Tống nhìn qua phương tây một viên vừa mới dâng lên tinh tinh, trong lòng của hắn một mảnh thanh minh, hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế thanh tỉnh, biết mình tương lai muốn làm gì, làm như thế nào đi làm. Quách Tống chậm rãi giơ lên kiếm sắt, một chân đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén nhìn qua phương xa tinh tinh, liền phảng phất biến thành một bức tượng điêu khắc, rốt cuộc cũng không nhúc nhích. Chương 13 Diều Hâu Manh Tử. Thời gian qua mau, nhoáng một cái 6 năm trôi qua, đã đến giờ nhà Đường đại lịch 4 năm, phát động đoạt môn chi biến lại lên hoàng vị Lý Long Cơ tại 4 năm trước băng hà, hoàng tôn Lý Dự lên ngôi, đổi niên hiệu là đại lịch. Quách Tống cũng do một cái 8 tuổi nhi đồng trưởng thành 14 tuổi thiếu niên. Sáng sớm, giống hệt sữa châu sương mù dày bao phủ Không Động Sơn, Thanh Hư Quan cũng là sương mù tràn ngập. Quách Tống đứng tại phía tây trên vách đá, yên lặng nhìn qua trước mắt sương mù, mặc dù mới 14 tuổi, nhưng hắn thân cao đã đến 5 thước 8 tấc. Cũng chính là một M75 tả hữu, dáng dấp vai rộng eo nhỏ, dáng người cao gầy cân xứng, hai tay cơ bắp dị thường rắn chắc, dường như ẩn chứa bạo tạc sức mạnh. Hắn khuôn mặt hơi dài, một đôi mày kiếm thẳng vào tóc mai, hai mắt nhắm lại, mang theo một tia khiếp người hắn ý, bất quá hắn lại thêm một cái to lớn sư tử mũi, nó mang tới một tia thích cảm thấy hòa tan Quách Tống trong mắt lãnh ý. Quách Tống hơi hít một hơi, thân thể hơi nhảy lên, giống con đại điểu thông thường nhảy ra vách núi, biến mất ở trong sương mù trắng. Ở phía dưới hơn 20 trượng lúc, hắn bắt lại dây leo, hai tay chịu đựng lấy cường đại lần xung lực, cực hạn của hắn là 30 trượng, vượt qua 30 trượng cánh tay hắn chính không chịu nổi ở dưới xung lực. Hắn ngay sau đó nhẹ buông tay, lại hướng phía dưới đánh tới, ở cách đỉnh núi khoảng 50 trượng chỗ, hắn lần nữa bắt lấy dây leo, giữ vững thân thể. Ngay sau đó lại buông lỏng tay, thân thể lần nữa hướng phía dưới đánh tới, giữa đường liên tiếp ngừng 5 lần, cuối cùng đã tới sâu đạt 120 trượng đáy vực. Trên đỉnh đầu là một tấm bóng loáng to lớn vách đá, bốn phía đều là đại thụ che trời, mấy con khỉ trên tảng cây giật nảy mình, phảng phất tại đùa cợt Quách Tống rớt xuống đáy vực. Quách Tống ở đáy vực tìm được trước đó ném tới hạt sắt túi, mỗi cái cắt túi trọng 30 cân, hắn đem hai cái hạt sắt túi một mực trói chặt trên chân, bắt đầu hướng về phía núi leo lên. Leo lên phía trên con đường hắn thuộc như cháo, mấu chốt hắn phải thừa nhận 60 cân hạ xuống chi lực, tương đương với gánh vác một đứa bé tay không trèo sườn núi, bất quá hắn đã giữ vững được 6 năm, từ lúc ban đầu 10 cân đến bây giờ 60 cân, hắn đã cực kỳ thích hướng loại này phụ trọng trèo sườn núi. Chết người chính là, hắn phải leo lên 10 lần, đối với thể lực tiêu hao rất nhiều, nếu như chỉ bỏ một lần, hắn thậm chí có thể có nặng 100 cân tứ sư huynh bỏ lên trên vách núi. Chỉ thời gian một nén nhang, Quách Tống vừa tung người liền thoải mái mà nhảy lên đỉnh núi, hắn thở xuống hạ sát núi, lại ném vách núi, chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng thê lương ưng minh thanh, Quách Tống ngẩng đầu, chỉ thấy một cái to lớn diều hâu tại thiên không xoay quanh. Đây là hàng xóm của bọn họ, nhị sư huynh cho nó đặt tên Mãnh Tử, nó xào huyệt ngay tại cao 100 trượng trên vách đá, bất quá hắn nhảy vách núi lúc cũng chưa từng kể, kia là ưng địa bản, 6 năm qua, bọn họ vẫn bình an vô sự. Quách Tống vẫn nhìn chăm chú lên diều hâu thu cánh vào động, tâm hắn tĩnh như nước, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhẹ nhàng vừa tung người, lần nữa hướng về phía dưới núi đánh tới. Luyện công kết thúc, Quách Tống cóng lên một cái cá giỏ cùng đâm tôm, hạ sơn đi kiếm đồ ăn. Sư huynh Cam Lôi tối hôm qua phạm vào rượu giới, bị sư phụ phạt diện bích 3 ngày, hắn ngược lại là hấp tấp chạy đi diện bích, không cần làm việc, Quách Tống đành phải một người đi kiếm ăn. Bất quá hắn hiện tại kiếm ăn bản sự đã vượt xa Tam sư huynh, hiện tại là tháng 2 đầu xuân, chân núi nước sông vừa mới tan băng, nhưng trong núi vẫn là băng tuyết trắng ngần, muốn tới trung tuần tháng 3 mới chính thức vào xuân. Bây giờ tại trong núi tìm không thấy ăn cái gì, chỉ có đi chân núi bờ sông bắt cá, cho nên Quách Tống lại mang theo một cái chĩa cá. Không động sơn bắt cá địa phương có hai nơi, một chỗ là phía trước núi Đạn Tranh Hồ, bên kia thủy sản phong phú, bắt cá rất nhiều người, từng cái đạo quán đều sẽ đi xuống bắt cá, Quách Tống không quá sẵn lòng qua bên kia, nhưng mỗi lần cũng là Cam Lôi mạnh kéo hắn đi. Quách Tống càng ưa thích phía sau núi Yên Chi Hà, nơi đó địa thế dốc đứng, dòng nước chảy xiết, hai bên cũng là vách núi, võ nghệ hơi yếu một chút, căn bản là không thể đi xuống. Mà võ nghệ cao cường đạo sĩ tự nhiên cũng không cần làm kiếm ăn loại này việc nặng, cho nên Yên Chi Hà có rất ít người đánh bắt cá. Hôm nay Cam Lôi không ở, Quách Tống đương nhiên là đi Yên Chi Hà. Hắn trực tiếp từ vách núi nhảy xuống, đến đấy vượt dọc theo một cái đường núi nhanh chóng chạy vội, không đến một khắc đồng hồ liền chạy vội tới phía sau núi Yên Chi Hà. Hiện tại Yên Chi Hà không có giữa xuân lúc khí thế bằng bạc, băng tuyết vừa mới hòa tan, dòng nước dốc rách, rất nhiều tảng đá lớn cũng lộ ra trên mặt nước, bất quá cứ như vậy cũng tạo thành rất nhiều to to nhỏ nhỏ đầm tích nước, trong đầm nước chính có tôm cá. Quách Tống giống như viên hầu một dạng nhẹ nhõm bò xuống vách núi, nếu không phải hắn sợ bị người khác thấy, cái này cao mười mấy trượng vách núi, hắn nhẹ nhàng vừa tung người liền có thể nhảy xuống, lợi dụng phía dưới cây liễu là giảm sóc, có thể nhẹ nhõm lần khe. Thu, không trung truyền đến một tiếng ưng minh. Mãnh Tử lại ở trên đỉnh đầu hắn xoay, Quách Tống cười hướng về phía nó phất phất tay, làm bạn 6 năm, hắn cảm giác cái này diều hâu đã biết hắn. Quách Tống tìm một mảnh lớn nhất đầm tích nước đương nhiên là lưu động, đầy nước sau đó lại tràn ra đi, ở phía dưới lại lần nữa hình thành đầm nước. Đây là đầu mùa xuân mới có tình cảnh, một tháng sau, trong núi băng tuyết hòa tan, Yên Chi Hà thủy thế tăng vọt, gào thét như sấm, trùng điệp ra một đạo lại một đạo thác nước hướng về phía dưới núi lao nhanh mà đi. Quách Tống ở đầm tích nước tuần sát một lát, vung tay lên, lao phóng cá như tiện bắn ra, từ dưới nước rút ra lúc, phía trên đã có một cái dài nửa xích cá chép ở tuyệt vọng lắc lư đôi cá. Quách Tống lấy ra tiểu đao xé ra bong bóng cá, đem bên trong nội tạng toàn bộ kéo ra, ném vào đơm tôm bên trong, lại đem đơm tôm chìm vào trong đầm nước, đây là bắt tôm mật kỹ. Ngày mai lúc này đến lấy, chí ít có non nửa cái sọ tôm. Lúc này, trên đỉnh đầu bóng đen lướt qua, Quách Tống cười cười, nhặt lên cá chép xa xa hướng về phía bên bờ ném đi. Không bao lâu, hơi có vẻ tiểu cách diều hâu một mặt không tình nguyện kề cá chép, nó dùng móng vuốt chế trụ cá, túi đầu hớp mấy ngụm, lại ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nó dùng móng vuốt bắt lấy cá đang muốn vô cánh bay lên, đúng lúc này, bên cạnh một tảng đá lớn phía sau siêu, xông ra một đạo hoàng ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, lập tức từ phía sau đem diều hâu bổ nhào. Mạnh mẽ cắn một cái ở nó trên gáy. Quách Tống giật nảy cả mình, không chút nghĩ ngợi nắm lên lao phóng cá, vung tay bắn ra, lao phóng cá thần tốc nhanh tiễn, phốc, bắn thủng đầu kia thân ảnh màu vàng, thân ảnh màu vàng kêu thảm một tiếng, cuồn cuộn qua một bên, diều hâu ở sinh tử quan khẩu có thể tránh ra, lão đảo dương cánh bay lên, cá cũng không cần, nó rên rỉ hai tiếng, lượn vòng lấy hướng về phía vách núi xảo huyệt bay đi. Quách Tống chạy lên trước, chỉ thấy đầy đất tương vũ, thân ảnh màu vàng nguyên lai là chỉ gầy còm hồ ly, đã bị một đâm mất mạng, phỏng chừng một mùa đông quá đói, ngay cả ưng cũng thành nó kiếm ăn đối tượng. Quách Tống thấy hồ ly bên miệng có chút vết máu, hẳn là diều hâu cũng thụ thương. Quách Tống khe khẽ thở dài, loại này mạnh được yếu thua tình cảnh hắn mặc dù gặp rất nhiều, chỉ là hắn nhận biết con ưng kia, trong lòng của hắn quả thực lo lắng trạng huống của nó. Chỉ dựa vào bắt cá còn chưa đủ, Quách Tống ở phụ cận lại hái một ít hoàng tinh cùng phúc linh, lại đào được mười mấy ổ khoai tây, đây đều là dược liệu, đồng thời cũng là các đạo sĩ đồ ăn, còn có hoàng kỳ, hà thủ ô, dễ sán, giá hồ lô các loại cũng là có thể ăn chi vật. Đến hạ thu có các loại quả dại, đặc biệt là táo đỏ cùng quả hồng, Không Động Sơn bên trong có rất nhiều, mùa thu nhiều hái lượng, phơi thành táo khô cùng bánh quả hồng, liền thành mùa đông chú đông đồ ăn. Lúc xế chiều, hắn có non nửa giỏ cá cùng sản vật núi rừng về đạo quan. Quách Tống hiện tại lại phụ trách nấu cơm, năm ngoái sư phụ Mộc Chân Tử Nhi tử lên núi tới thăm phụ thân, hắn ở kinh thành cũng xây dựng một tòa thanh hư quan, khẩn cầu phụ thân trở lại kinh thành tu hành, lại bị Mộc Chân Nhân một cái từ chối. Nhưng Nhi tử lúc gần đi, Mộc Chân Nhân lại làm cho đại đệ tử Cam Phong theo hắn trở lại kinh thành, làm kinh thành thanh hư quan quán chủ. Về phần cái khác mấy cái đồ đệ, tâm tư cũng không trên tu đạo, chẳng mấy chốc sẽ đều có tương lai riêng. Quách Tống một thân một mình ở trong phòng bếp bận rộn, hắn chính ngồi xổm trên mặt đất cấp khoai tây và vỏ, đã thấy một cái thịt da dày cậu thả tay từ ngoài cửa sổ luồn vào đến, quỷ quỷ tuy tuy ở lồng hấp bên trong sờ cái gì. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, sư phụ lại không ở, người sợ cái gì? Cam Lôi Ha, một tiếng từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nắm lên mấy cái dương xỉ phấn rau nắm liền hướng miệng bên trong mánh liền nút, hắn quả thực quá đói. Bế quan hối lôi cực kỳ thanh nhàn, không cần làm việc, còn có thể ngủ đến thiên hoang địa lão, chính là một ngày chỉ có một bữa cơm tối, xem như trừng phạt. Đương nhiên, loại này trừng phạt là không làm khó được Cam Lôi loại này khéo tay mập mạp. Sư đệ, ngươi làm sao giữa trưa không cho ca ca được cơm? Trong miệng hắn mơ hồ không rõ oán giận nói. Ồ, ngươi mỗi lần không cũng là tự mình giải quyết, hiện tại lại trông cậy vào ta rồi. Cam Lôi không rảnh giải thích cho hắn, ăn như hổ đói ăn hết 7-8 cái rau nắm, lại cho mình múc một bát canh cá, lại đặt hai đầu cá, ngồi xổm một bên, mảnh tư ăn cá ăn canh. Sư huynh, manh tử thụ thương. Quách Tống hai đầu lông mày bao phủ một tầng nhàn nhạt sầu lo. Cam Lôi lông mày nhướng lên, một mặt kinh ngạc nhìn qua Quách Tống, chuyện gì xảy ra? Bị một cái hồ ly cắn, ở Yên Chi Hà. Quách Tống liền đem ban ngày phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Cam Lôi khoát khoát tay, nó chỉ cần có thể bay liền không sao, trở về dưỡng thương mấy ngày, liền có thể trông thấy nó. Tuy là nói như vậy, Quách Tống trong lòng vẫn là có một loại không nói ra được lo lắng. Chương 14, nội nhập mật động. Ngày thứ hai, Quách Tống không có trông thấy diều hâu manh tử thân ảnh, có lẽ nó ở dưỡng thương, Quách Tống không dám tới gần xào huyệt của nó. Ngày thứ ba, vẫn là không có trông thấy diều hâu manh tử xuất hiện, đến ngày thứ tư giữa trưa, Quách Tống cũng nhịn không được nữa, bắt lấy một cái dây leo, từ từ tới gần ương tổ. Ương tổ ở vào vách đá trung thượng mới, là cái chật hẹp sân động, cao chừng 4 thước, rộng chỉ có 2 thước, kỳ thật chính là trên vách núi đá một vết nước. Quách Tống lần thứ nhất tới gần ương tổ, chỉ thấy bên trong bày khắp nhánh cây, diều hâu chính manh tử nằm ở trong ổ, đầu lại mềm nhũn túi ở ổ bên ngoài, hai cước chỉ lên trời, Quách Tống giật nảy cả mình, đây không phải chết sao? Hắn vội vàng trèo tiến khe đá, thoáng đông nhúc nhích diều hâu đầu, tựa như một sợi dây thường dán tại giữa không trung giống như hòn đá, mềm nhũn. Phần gáy lông vũ bên trên còn có ứ làm vết máu, hẳn là bị cắn đứt phần gáy xương, manh tử dùng rằng trở lại sao huyệt, vẫn là trọng thương bất trị mà chết. Chiêm chiếp. Thinh linh truyền đến tinh tế tiếng chim hót, Quách Tống túi đầu xuống, phát hiện vậy mà từ ưng dưới bụng chui ra một cái tiểu ưng, không. Hiện tại hẳn là chỉ chọc lông gà con, trên thân trần trùng trục không có một cọng lông, một đôi lớn xuất kỳ ánh mắt đang tò mò nhìn qua hắn. Quách Tống vội vàng cầm lên ưng thi thể, nó dưới thân hết thể có 3 cái tiểu ưng, 2 cái đã chết, cổ kéo đến rất dài, chỉ còn lại vừa rồi con kia tiểu ưng còn sống. Nhóc đáng thương, mụ mụ ngươi chết rồi, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Quách Tống buông xuống ưng thi thể, đưa tay đi nâng con kia tiểu ưng, không ngờ tiểu ưng lại tại ngón tay hắn mạnh mẽ một hớp, đau đớn một hồi, máu bừng lên. Quách Tống vội vàng dùng miệng hút, máng, ngươi cái này tiểu phôi đản, không biết tốt xấu, ta không phải mạnh mẽ đánh cái mông ngươi không được. Trung quanh hắn tìm kiếm nhánh cây, lại trong lúc vô tình phát hiện khe đá chỗ sâu hàn quang lóe lên, Quách Tống ngẩn ra, chính mình không nhìn lầm à? Kia là thanh kiếm sao? Chiêm chiếp. Tiểu ưng nhảy dựng lên vỗ cánh liền hướng về phía khe đá bên ngoài chạy đi, Quách Tống không lo được xem kiếm, một phát bắt được nó, đem nó nhét vào trong lồng ngực của mình, vị dây leo nhanh chóng hướng về phía đỉnh núi bò đi. Chiêm chiếp. Tiểu ưng dò xét lấy đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, còn tốt, nó lúc này trung thực, không có từ Quách Tống trong ngực chui ra ngoài. Treo lên đỉnh núi, Quách Tống cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu ưng nâng ở trong tay, hướng đạo quan chạy như điên. Hắn từ nhỏ đã thích nuôi động vật, nuôi qua chó nuôi qua mèo, nhưng khát vọng nhất vẫn là nuôi một cái liệp ứng, uy phong lẫm liệt đứng tại trên bả vai mình, cái loại cảm giác này để hắn vô cùng ngóng trông. Nhưng ở trong thành thị sinh hoạt, nuôi ưng chung quy chỉ là một giấc mộng, nhưng không nghĩ tới ở 1300 năm trước đường triều, hắn thế mà thực hiện nuôi ưng mộng tưởng, để hắn sao có thể không mừng rỡ như điên. Quách Tống một hơi chạy vào đạo quán, đang ở bữa tuổi tứ sư huynh Cam Vũ cười nói, chỗ nào bắt được gà rừng, nhỏ như vậy, ngao một nồi nước còn chưa đủ. Ngao cái đầu của ngươi, đây là ưng, là manh tử nhi tử, manh tử chết rồi, nhi tử không ai nuôi, ta suy nghĩ nhận nuôi nó. Cam Lôi từ phòng bếp bên cửa nhảy ra, con hàng này phần lớn thời gian cũng ở tại trong phòng bếp, hắn tiến lên trước, nước bọt mặt cười nói, cái này con gà con chính là manh tử nhi tử. Quách Tống lập tức cảnh giác nhìn xem hắn, sư huynh, cái này ưng là của ta, ngươi đừng nghĩ. Ngươi lúc nào biết nuôi ưng, ngươi sẽ nuôi chết, lại ca ca ta đến nuôi, ta thu nó làm cạn nhi tử, sư đệ, giao cho ta là được rồi. Quách Tống nhẹ nhàng vừa tung người nhảy ra trượng bên ngoài, một mặt nghiêm nghị nói, sư huynh, cái này ưng là của ta, lần này ta thật không cho ngươi. Cam Lôi thấy sư đệ thật không chịu cho chính mình, một mặt hậm hực nói, ai mà thèm, chính ta cũng đi sờ một cái đến, manh tử không biết chỉ có một đứa con trai à. Còn có hai cái, bất quá đều đã chết, chỉ còn lại nó còn sống. Được rồi, ta không tranh với ngươi, gánh nước đi. Hắn bước lên thùng nước vừa đi, vừa nhỏ giọng nói lầm bầm, lão tử đối đãi nó so thân sinh còn tốt, cũng không tin nó không nhận ta cái này cha. Quách Tống mặc kệ hắn, vội vàng chạy về ngủ phòng, đem tiểu ưng đặt ở trên giường mình. Hắn nghĩ nghĩ, chạy vào phòng bếp cầm con cá khô, một hơi chạy về đến, đã thấy tiểu ưng chấn động cánh ở gian phòng bốn phía vận động, sắc nhọn lớn tiếng gọi chiêm chiếp, nó muốn bay lên, nhưng lại không có lông vũ, không bay lên được. Quách Tống đem cá khô xé thành đầu ném cho nó, tiểu ưng một cái ngậm lấy, ngước cổ, ăn như hổ đói nuốt vào trong bụng. Ăn hết hai đầu cá con khô, tiểu ưng dường như càng có sức lực, vuốt cánh thịt bảng trong phòng đầy phòng vận động. Cam Vũ dựa vào cạnh cửa cười nói, sư đệ, ưng nuôi lớn dễ dàng, phỏng chừng nhiều nhất 2-3 tháng nó liền sẽ bay, nhưng ngươi muốn đem nó biến thành chính mình ưng, vậy liền khó khăn. Nghe sư phụ nói, thảo nguyên người nuôi ưng đều phải ngao ưng, chính là để nó đối với ngươi khuất phục, cực kỳ gian nan, chỉ khi nào thành công, nó liền nhận ngươi làm chủ nhân. Kỳ thật không sao cả, nó phải bay đi cũng tùy tiện nó, chỉ là bởi vì mẫu thân nó cái chết cùng ta có chút quan hệ, trong lòng ta ấy nấy, cho nên muốn nuôi lớn nó, coi như đền bù của ta tội chẳng a. Ngươi tâm tính không tệ, ta đề nghị ngươi tốt nhất đem nó tổ cầm về, tiểu ưng nhận tổ, nó liền sẽ ở lại, bằng không ngươi căn bản xem không được nó, bị mèo rừng một cái liền tha đi. Quách Tống gật gật đầu, thỉnh cầu sư huynh giúp ta nhìn kỹ nó, ta đi lấy tổ. Muốn ta cùng đi với ngươi? Không cần, giúp ta nhìn kỹ nó, ta lo lắng tên mập mạp chết bầm kia. Quách Tống sau cùng thanh âm là từ bên dưới vách núi truyền đến, Cam Vũ trong lòng thở dài, mặc dù hắn cũng nhảy qua vách núi, nhưng nhiều nhất chỉ có thể lần 20 trượng, so với sư đệ kém đến quá xa. Quách Tống một lát liền nhảy vào ưng tổ, thấy to lớn tổ chim vẫn còn, hắn đem ưng thi thể nhẹ nhàng để ở một bên, nghĩ nghĩ, liền từ trong huyệt động tìm kiếm một ít bùn đất cùng bột đá đem ba cái ưng thi thể che giấu. Lúc này, hắn lại nhìn thấy chuôi kiếm này, nhưng Quách Tống lập tức ngây ngẩn cả người. Kiếm không có chuôi kiếm, chỉ có một nửa kiếm đính tại trên vách đá, mũi kiếm hướng ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Chỉ có một loại tình huống dưới sẽ xuất hiện mũi kiếm hướng ra ngoài tình hình, đó chính là bên trong có người một kiếm đâm xuyên qua vách đá, cho nên chuôi kiếm cũng ở vách đá bên trong. Chẳng lẽ vách đá bên trong là trống không? Quách Tống trầm ngâm một lát, hắn từ từ bò vào đi, mạnh mẽ một cước hướng về phía vách đá đã tới, cái này một đạp chi lực, chí ít có mấy trăm cân, chỉ nghe oanh một tiếng, vách đá bị đá văng một cái cao 3 thước đại động, vách đá vậy mà mỏng như tấm ván gỗ. Quách Tống ngây người một lát, hắn lại đem chung quanh vách đá lần lượt dùng sức tách ra đi, lúc này, một bộ bạch cốt tầm vang ngã xuống, dọa Quách Tống kêu to một tiếng. Chỉ thấy bạch cốt đỉnh đầu còn có lông tóc, người mặc đạo bào, có lẽ là niên đại quá lâu nguyên nhân, đạo bào gần như cũng giòn hóa. Hắn thình lình minh bạch, cái này vũ hóa đạo sĩ là dựa vào ở trên vách đá, chính mình đem vách đá tách ra đi, thi cốt mất đi cân bằng, đương nhiên sẽ ngã xuống. Tiền bối, xin lỗi. Quách Tống vội vàng một cái chân bước vào trong động, cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa đem bạch cốt nâng dậy dựa vào tốt, còn tốt, đầu lâu không có đi. Hắn tiện tay nhặt lên trường kiếm, thân kiếm nửa đoạn sau có chút rỉ sét, bất quá y nguyên sắc bén, dày đặc khí lạnh. Hắn thăm dò vào xem, bên trong hơi có ánh sáng, bạch cốt ở một tòa hốc tường bên trong, hốc tường bề sâu chừng 5 thước, cao rộng các 4 thước, chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó, bên cạnh có đầu rất lớn khe hở, bên trong dường như có một tảng đá lớn, bị kẹt ở trong cái khe. Hốc tường bên trên tất cả đều là dịu đục đao khắc vết tích, lệnh Quách Tống nổi lòng tôn kính, tòa này hốc tường lại là vị này bạch cốt tiền bối từng chút một mở ra tới. Hắn từ từ đi vào hốc tường, xuyên thấu qua mơ hồ tia sáng, bên trong lại là một tòa khung chướng hình sơn động. Phía dưới một mảnh nước sơn đen, không biết sâu bao nhiêu, bốn phía vách đá phân bố mấy chục cái hang đá, có lớn có nhỏ, bên trong lờ mờ có ngồi ảnh, bất quá phòng trừng cũng là bạch cốt. Phía dưới là ai? Trên đỉnh đầu thình lình có người quát hỏi. Cái này sinh ý rất quen thuộc, Quách Tống lập tức vừa mừng vừa sợ, sư phụ, là người sao? Quách Tống. Mục Chân Nhân thanh âm sửng sốt một chút. Rất nhanh, một sợi dây thừng trượt xuống, Mục Chân Nhân ở phía trên nói, chính ngươi bỏ lên a. Ta chia không được thân. Quách Tống leo lên trên hơn 10 trượng, quả nhiên trông thấy sư phụ Mục Chân Nhân ngồi ở một tòa hang đá trước, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi vào bằng cách nào? Sư phụ, manh tử chết rồi, ta tiến ưng tổ lúc phát hiện ưng tổ trên vách đá khảm nạm lấy một thanh kiếm, chính là chuôi này. Quách Tống cầm trong tay kiếm đưa cho sư phụ, lại giải thích nói, kết quả ta một cước liền đạp ra vách đá, phát hiện cái huyệt động này. Mục Chân Nhân nhanh chóng đi xuống, một lát, hắn leo lên, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Ta liền kỳ quái, tòa này hang động phi thường bí mật, với lại cửa vào rất nhỏ, uốn lượn vài chục trượng, chi nhánh rất nhiều, như là mê cung, không có người dẫn dắt, ngươi tuyệt không có khả năng đi vào đến. Nguyên lai là vị này Hoàng Tế đạo hữu kèm chút đem vách đá đục thông. Trên chuôi kiếm khắc lấy Hoàng Tế hai chữ, không biết là năm nào tháng nào đạo sĩ. Sư phụ, đây chính là linh tịch động sao? Quách Tống tò mò hỏi. Mục Chân Nhân cười lạnh một tiếng, phía ngoài đem linh tịch động truyền đi vô cùng kỳ diệu, tựa như là thần tiên động phủ, kỳ thật bất quá là tòa đạo sĩ mộ thôi. Nhưng Ngụy Tiên Cô nói, linh tịch động tiên cơ giạt rào, đắc đạo người đông đảo. Tiên cơ giạt rào ta không có cảm giác được, nhưng đắc đạo người đông đảo sát thực có. Quách Tống, trong này hết thảy có 53 tên vụ hóa người, trong đó 21 người nhục thân bất hủ, mặc dù không phải nhục thể phi thăng, nhưng cũng là tu đan đắc đạo. Quách Tống nhìn mấy cái huyệt động, quả nhiên phát hiện có nhục thân bất hủ đạo sĩ, vụ hóa mấy trăm năm, diện mục vẫn như cũ sinh động như thật, làn da cơ bắp lại cứng lại đến giống như hòn đá, nói là thây khô, nhưng cái này trong động cũng rất ấm ức, thật không phải là duyên cớ gì. Hắn vẫn còn tương đối mờ mịt, cũng không biết nhục thân bất hủ chân quý, đại đường thiên hạ bị phát hiện người chỉ có một bộ, nhưng nơi này lại có 21 có. Quách Tống liền không có vật theo hiếm là quý quý trọng. Sư phụ, nhục thân bất hủ, chính là tu đan đắc đạo sao? Nhục thân bất hủ, linh hồn bất diệt, đương nhiên là đến đại đạo người. Mục Chân Nhân hướng về phía hắn vây tay, ngươi vả lại tới ngồi xuống, vi sư có lời muốn nói với ngươi. Quách Tống ở Mục Chân Nhân ngồi xuống bên người, Mục Chân Nhân thở dài nói, ta tử thu ngươi làm chỉ có cùng ngày, liền bắt đầu ở chỗ này an bài chính mình kết cục, ngươi cũng nhìn thấy, ta đã đục hai thước sâu, lại đục một thước ba tấc như vậy đủ rồi, hôm nay ngươi thế mà vào đây. Có thể thấy được trong cõi u minh tự có thiên ý, Tôn tiên nhân nói không sai, ta sẽ ở vũ hóa 10 năm trước thu được sau cùng quan môn đệ tử, do hắn giúp ta đi hết sau cùng đoạn đường, ta còn đang cân nhắc làm sao đem ngươi mang vào. Nhưng bây giờ ngươi liền ở trước mặt ta, có thể thấy được thượng tiên đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Chương 15, nhà có cháu trai. Sư phụ làm sao lại biết nơi này? Quách Tống lại hỏi. Ngụy Tồn Hoa đi La Phủ Sơn trước đó đem Tam Chú Kinh quyển hạ cho Tôn tiên nhân, Tôn tiên nhân vốn là muốn giao cho Tử Tiêu Thiên Cung, lại phát hiện bọn họ nóng lòng công danh lợi lộc, liền ở vũ hóa trước đem Tam Chú Kinh quyển hạ chuyển cho ta, ta cũng bởi vậy đến Không Động Sơn xuất gia. Tôn tiên nhân chính là Tôn Tư Mạc, Quách Tống biết, sư phụ xuất gia thành đạo chính là đạt được Tôn Tư Mạc chỉ vẽ. Tam Chú Kinh quyển hạ bên trong ghi chép linh tịch động cụ thể phương vị. Mục Chân Nhân gật gật đầu, không chỉ có linh tịch động cụ thể vị trí, còn có tu luyện tích cốc thuật cùng tu tiên chi đạo, mặt khác các ngươi ăn thuốc cũng là Tam Chú Kinh đơn thuốc. Vậy bọn họ là ai? Quách Tống hướng về phía hai bên hang đá nhìn lại. Bọn họ cũng là Ngụy Tấn đến nay chấp nhất tại tu tiên đông đảo vô danh đạo sĩ, trễ nhất một cái đến từ tùy đại nghiệp trong năm, hắn trong động chí ít một mình tu hành 30 năm, ta không biết bọn họ là làm sao tìm được nơi này, làm sao đi vào đến. Chỉ có thể nói bọn họ là chân chính tu tiên chi sĩ, là có đại trí tuệ, đại nghị lực đắc đạo người, ta vô cùng sùng kính bọn họ, có thể trở thành trong bọn họ một viên, là ta suốt đời vinh hạnh. Thế nhưng, đệ tử phá vách tường mà vào. Đây là thiên ý, không ai sẽ trách ngươi, ngươi trở về đi. Ta sẽ đem phá vách tường một lần nữa phong bế. Vậy sư phụ đây. Mục Chân Tử chỉ hạ xuống, dưới đáy là đầm sâu, phía dưới kết nối sông ngầm, chi nhánh đông đảo, trong đó một cái thông hướng đạn tranh hạp đáy nước, ta sẽ từ nơi đó ra tới. Quách Tống thình lình minh bạch sư phụ vì cái gì để cho mình luyện tập nhảy núi, nếu như không phải như vậy, chính mình căn bản là không có cách từ linh tịch động dưới đáy bò lên, càng không cách nào trở về. Ngưng một chút, Mục Chân Nhân lại nói, trong động mặc dù di vật đông đảo, nhưng chúng ta một kiện cũng không thể lấy đi, đã là đối với tiền bối bất kính, đồng thời cũng sẽ mang đến vô tận hậu hoạn. Quách Tống yên lặng gật đầu, nếu để cho Tử Tiêu Thiên Cung đám kia công danh lợi lộc người phát hiện nơi này, kia thật là đối với người tu đạo lớn lao khinh nhẫn. Hắn nhẹ nhàng thanh kiếm buông xuống, ôm quyền thi lễ, đồ nhi đi, mời sư phụ bảo trọng. Hắn cũng không cần treo dây thừng, lục lọi vách đá nhanh chóng lần bỏ, rất nhanh liền từ ưng tổ đi ra. Quách Tống kiếp trước cùng kiếp này đều không tin đạo, nhưng hắn kiếp trước sinh hoạt niên đại đó, cũng không ít tìm đạo người không tiếc từ bỏ phồn hoa cùng gia đình, cam nguyện ở Trung Nam Sơn bên trong yên lặng tu hành chứng đạo. Thế gian đến tột cùng có tiên hay không đạo Quách Tống không biết, nhưng vô luận như thế nào hắn cực kỳ kính ngưỡng linh tịch động những cái kia có đại nghị lực người tu đạo. Bất quá có chuyện lại làm cho Quách Tống trong lòng cực kỳ nghi hoặc, Cam Vũ nói Tử Tiêu Thiên Cung tìm kiếm linh tịch động đã có 20 năm, vách núi rõ ràng như vậy một cái ương động bọn họ sẽ bỏ qua. Nếu như bọn họ đi tìm, vậy tại sao bọn họ không có trông thấy chuôi kiếm này? Chuôi kiếm này thế nhưng liếc mắt liền có thể trông thấy, sang loáng cắm ở trên vách đá, Quách Tống không tin Tử Tiêu Thiên Cung bọn họ sẽ phạm lần đơn giản như vậy sơ sẩy. Đáp án khẳng định là không thể nào sơ sẩy, bọn họ chỉ cần đi tìm ương quật, liền nhất định sẽ phát hiện kiếm, vậy tại sao bọn họ không có phát hiện, lại bị chính mình phát hiện? Quách Tống suy nghĩ các loại khả năng tính chất, cũng bị chính mình lật đổ, tỉ như sư phụ cố ý dùng hòn đá các loại thanh kiếm che kín, vậy còn không như trực tiếp thanh kiếm rút về đi. Suy nghĩ thật lâu, đáp án dường như chỉ có một cái, đó chính là ương động là sau đó mới xuất hiện, trên vách đá khe hở đồng thời không có mấy năm, hình như lại rất không có khả năng, thế nhưng cũng chỉ có thể như thế mới giải thích được vì cái gì Tử Tiêu Thiên Cung không có phát hiện trên vách chi kiếm. Nhưng nếu thật là như thế, linh tịch động chẳng phải là rất nguy hiểm, tùy thời có đổ sụt khả năng. Quách Tống thình lình nở nụ cười, cùng chính mình suy nghĩ lung tung, không bằng hỏi một chút tứ sư huynh liền biết, hắn vậy mà cũng luyện qua nhảy núi. Quách Tống khiêng ưng tổ vừa rồi trở lại viện tử, chỉ thấy tiểu ưng đổ rào rào từ cửa sổ bên trong nuốt cánh thịt vọt ra đến, đằng sau nghe thấy tam sư huynh tức hổn hển tiếng mắng, dám cắn ra ra ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu ưng vô cùng có linh tính, lập tức nhảy vào Quách Tống đầu vai ưng tổ bên trong, lập tức an tĩnh lại. Cam Lôi vừa rồi vọt ra đến, lại trông thấy Quách Tống, không khỏi ngượng ngùng cười nói, sư đệ trở về. Vừa rồi ta đang giúp ngươi nuôi chim đâu. Tiểu gia hỏa này quá ngang, thế mà hớp ta tay, may mắn ca ca ta ra dạy. Thứ sư huynh đây. Ta ở chỗ này đây. Cam Vũ mặt âm trầm từ rừng trúc vậy vừa đi tới, mạnh mẽ trừng mắt liếc Cam Lôi nói, vừa rồi người nào đó gấp đến độ đầu đầy mồ hôi chạy tới, nói củ cải ruộng bị lợn rừng ủi, làm hại ta chạy tới, kết quả chuyện gì cũng không có phát sinh. Có thể là ta sai lầm, lão tứ, ngươi biết ta thường xuyên rơi vào mơ hồ, không tiện ha. Ta đi làm cơm. Cam Lôi gượng cười hai tiếng. Như một làn khói chạy đến phòng bếp. Tứ sư huynh, được rồi, mập mạp kỳ thật cũng không có ác ý, hắn chính là thích cái này tiểu ưng, tiếc rằng tiểu ưng không nể mặt hắn. Cam Vũ bất đắc dĩ, đành phải đem một cái khó chịu bớt, Quách Tống bắt lấy cơ hội này, lơ đãng hỏi, sư huynh, trên vách đá ưng quật vẫn liền có sao? Cam Vũ lắc đầu, trước kia không có, chính là ngươi tới 2 năm trước, có một lần xuống tràng mưa to, sau đó ưng quật liền xuất hiện, lúc đó chúng ta cũng không có chú ý tới, sau đó mới phát hiện, ta phỏng chừng cùng trận kia mưa to có quan hệ. Vừa mới bắt đầu khe đá rất nhỏ, sau đó dần dần biến lớn, manh tử cũng là khi đó mang vào, sư phụ liền không cho phép chúng ta đi quấy rối manh tử. Quả nhiên bị chính mình đoán trúng, Quách Tống có chút lo lắng mà hỏi thăm, vậy Thúy Bình Phong biết hay không biết đổ sụp? Ngươi quả thực là buồn lo vô cớ. Cam Vũ chẳng muốn giải thích cho hắn, tiến lên nhìn một chút tiểu ưng, lại phát hiện tiểu ưng thế mà ở ưng tổ bên trong ngủ thiếp đi. Cam Vũ cực kỳ kinh ngạc, lão ngũ, ta phát hiện nó thật đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, đây là vì cái gì? Có lẽ là ta mỗi ngày đều ở trên vách núi, nó có thể cảm giác được ta tồn tại, cũng có lẽ là ta đem nó cứu đi lên, nó trong lòng minh bạch, ta cứu nó đi lên thời điểm, nó ngay tại trong ngực của ta, cực kỳ yên tĩnh. Lão ngũ, nó cùng ngươi hữu duyên, ngươi cho nó đặt tên A. Nó gọi bản tử. Cam Lôi từ phòng bếp trong cửa sổ kéo lâu dài cổ hô. Quách Tống mặc kệ không hỏi hắn, suy nghĩ một chút nói, liền tiếp tục gọi nó manh tử A. Tiểu ưng manh tử, thêm tên dễ nghe. Vậy nũ danh liền gọi bản tử. Cam Lôi không cam lòng kêu rên một tiếng. Cam Vũ cười hắc hắc, lão tam, ta ngày mai chuẩn bị cho ngươi đầu nhỏ heo đi lên, gọi nó bản tử còn tạm được. Ngươi có gan, cứ việc chế nhạo ngươi bản gia gia, núi không chuyển nước chuyển, tiểu tử ngươi sớm tối cũng có chuyện nhờ ta thời điểm. Quách Tống đem ưng tổ đặt trong sân trên đại thụ, từ đây thanh hư quan bên trong liền nhiều một cái nho nhỏ sư đệ, cả ngày vớt cánh chạy loạn khắp nơi, mệt mỏi ba cái sư huynh bốn phía truy nó, liền sợ nó không cẩn thận rớt xuống vách núi treo leo. Sau đó mọi người phát hiện suy nghĩ nhiều, tiểu gia hỏa này biết nguy hiểm. Mỗi lần đến bên bờ vực liền sẽ chạy về đến, ép căn bản không hề nhảy xuống ý tứ. Một tháng sau, tiểu gia hỏa cái đuôi bên trên cùng trên cánh cắt thêm mấy cây lông vũ, cánh càng thêm có lực, thế mà có thể tự mình bay lên cây, lại bay trở về ổ. Tiểu gia hỏa nóng lòng nhất làm sự tình chính là để cho mấy vị sư huynh rời giường, mỗi ngày 4 canh thời gian, nó liền từ phá cửa sổ từ sông đi vào, ở mấy cái sư huynh mặt bên trên nhảy nhót liên hồi, có một lần Cam Lôi tỉnh không đến, nó đơn giản liền ở Cam Lôi mặt bên trên kéo một bãi phân. Từ đây Cam Lôi liền nó đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mỗi lần trông thấy nó, liền xanh mặt răng dậy. Tiểu ưng lúc này liền sẽ nhảy đến Quách Tống trên đầu, đắc ý hướng về phía Cam Lôi kêu la, chiêm chiếp. Chiêm chiếp. Ta biết hắn là cứu cứu ngươi, vậy thì thế nào, ngươi còn dám ở lão tử mặt bên trên đi, xem ta không đem ngươi một nồi nấu. Quách Tống lập tức nệ mặt ra, sư huynh, ngươi lại nói hầm chữ, vậy tiểu đệ liền không tiện, đành phải đem ngươi chân giường giấu vậy bình rượu hiếu kính cấp sư phụ. Cam Lôi lập tức sắc mặt đại biến, khẩn trương nhìn thoáng qua sư phụ gian phòng, hạ giọng nói, chớ nói nhảm, ta nơi đó có rượu. Vừa rồi ta là nói hầm củ cải, tiểu ưng, đêm nay chúng ta ăn hầm củ cải có được hay không? Tiểu ưng ngẹo đầu nhìn qua hắn, dùng móng vuốt gãi gãi Quách Tống tóc, quay người hịch hịch bay trở về chính mình ổ, đứng tại ổ một bên hướng lên bầu trời chiêm chiếc bốn thở dài 2 tiếng, liền nằm xuống đi ngủ đây. tiểu ưng từ khi cánh lông dài sau đó, liền có thể chính mình bay vào phòng bếp, cũng không cần Quách Tống lại cho ăn nó, treo ở trong phòng bếp cá khô liền trở thành mỹ thực của nó. Quách Tống mỗi ngày việc cần phải làm, chính là đi một chuyến Yên Chi Hà bắt cá, sau đó đem cá treo ở phòng bếp. Nhưng sau đó có mấy ngày, Quách Tống liền phát hiện tiểu ưng sức ăn dường như lớn xuất kỳ, vậy nho nhỏ dạ dày thế mà một bữa có thể ăn mất nặng 3 cân cá. Cho đến Quách Tống có một ngày ở trong phòng bếp tại chỗ bắt được đang ở ăn vụng cá khô nào đó mập mạp, mới chân tướng rõ ràng. Nhưng duyên phận chính là duyên phận, mặc kệ Cam Lôi tự mình làm sao thu được kết quả tốt tiểu ưng, cho nó hứa hẹn tìm một phòng tốt nàng dâu, tiểu ưng chính là đối với Cam Lôi xa cách, xưa nay sẽ không nhảy lên Cam Lôi bả vai cùng đỉnh đầu, hoặc là nói, nó chỉ nhận Quách Tống, mẹ của nó chết rồi, nó thật coi Quách Tống là làm nó cứu cứu, hay là phụ thân của nó. Mỗi ngày nó chỉ chịu rơi vào Quách Tống trên đầu, thay hắn chải chải đầu. Quách Tống đạo bào bả vai bộ vị cũng may hai khối da lợn rừng, không có cách nào, nếu không như thế, đạo bào của hắn sớm đã bị tiểu ưng thép mỏ thiết chảo xé thành nát nhừ. Lại qua một tháng, đã đến giờ tháng tư, tiểu ưng lông dài toàn bộ, cuối cùng đã tới nó dương cánh cao bay một khắc. Sáng sớm ngày hôm đó, Quách Tống đứng tại bên bờ vực, tiểu ưng liền đứng tại đỉnh đầu hắn, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Mãnh tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta phải nhảy. Quách Tống hít một hơi thật sâu, vừa tung người hướng về phía bên dưới vách núi nhảy xuống. Tiểu ưng một chút không có nắm chặt Quách Tống tóc, cô treo lơ lửng giữa trời bên trong, nó liều mạng vỗ cánh, thân thể lại như đá khối một dạng hướng phía dưới rơi xuống. Quách Tống ở trên vách núi 30 trượng lúc dừng lại, đã thấy tiểu ưng giống như đạn pháo một dạng hướng về phía dưới vách núi rơi xuống, trong nháy mắt biến mất ở trong sương mù dày đặc. Mãnh tử! Quách Tống tâm liền giống bị đao mạnh mẽ một đâm, tâm hắn đau đến hô to một tiếng, hắn buông tay hướng về phía dưới vách núi đánh tới. Rơi đến 60 trượng lúc, thình lình một cái bóng đen từ trước mắt hắn vút qua, thu. Quách Tống một phát bắt được dây leo, ngửa đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một cái khỏe đẹp cân đối tiểu ưng chính dương cánh tại thiên không bay lượn. Quách Tống nhất thời kích động vô cùng, mạnh mẽ một quyền nện ở trên vách đá, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Chương 16, luận võ tin tức. Tiểu ưng mặc dù biết bay, nhưng nó đồng thời không có rời đi ý nghĩ, vẫn như cũ vô lại trong thanh hư quan, trông cậy vào nó cứu cứu nuôi sống. Trời nay buổi sáng, Cam Vũ nổi giận đùng đùng từ rừng trúc bên kia đi tới, chỉ vào trên cây tiểu ưng mắng, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, trong rừng trúc chim cút ổ bị ngươi trà đạp thành hình dáng ra sao? Tiểu ưng từ tổ bên trong thò đầu ra, chiêm chiếp kêu một tiếng. Được rồi, ta đi tìm ngươi cứu cứu tính sổ sách. Cam Vũ bước nhanh hướng về phía trong phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp, Quách Tống đang ở bận rộn thu dọn một đống củ khoai. Cam Vũ đi tới, mở ra tay nói, lao ngũ, ngươi xem một chút cái này. Quách Tống lắc nữa, chỉ thấy Cam Vũ tay bên trên là một cái chết chim cút. Quách Tống sững sờ, nơi này trong rừng trúc chim cút, bọn họ ở trong rừng cây nuôi mười mấy ổ dã chim cút, hàng năm cho bọn hắn cung cấp không ít trứng chim cút, hiện tại chim cút thế mà chết rồi. Ai làm? Quách Tống thình lình hướng về phía trong sân đại thụ nhìn lại, chỉ thấy tiểu ưng ở ưng tổ bên trong dùng thiết chảo nắm lấy cái gì, không ngừng có chim cút đám lông mềm trên cây bay xuống. Không cần phải nói, tiểu ưng đang ở hưởng dụng chính nó đi săn thức ăn ngon. Sự tình tốt ta. Quách Tống hưng phấn nói, sư huynh, tiểu ưng sẽ tự mình săn mồi. Cam Vũ tức giận nói, nó đã sớm sẽ bắt, trước kia chúng ta nơi này mùa xuân cũng là chim hót hoa nở, hiện tại cái khác chim cũng bị mất, chỉ còn lại một con chim mỗi ngày đang gào khan, ngươi cho rằng là chuyện gì xảy ra? Sư huynh, trước kia mẫu thân nó ở thời điểm, không phải cũng một dạng nắm qua chúng ta nuôi gà. Cũng không thấy ngươi phàn nàn cái gì, không phải là mấy ổ dã chim cút, nó vẫn là hải tử nha. Cam Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, chờ nó trưởng thành, nó thì càng sẽ không thu liễm. Quách Tống cười hì hì nói, không biến mất liền không biến mất thôi. Có quan hệ gì, đợi lát nữa ta đi cùng Lao Tam bắt cá, về là tốt tốt khao nó. Lúc này, phía ngoài truyền đến Cam Lôi thanh âm, ta nói là ngũ, bản ca đi trước đạn tranh hổ chờ ngươi à. Béo sư huynh Cam Lôi hô một tiếng, liền cong hai cái giỏ trúc cùng hai chi trúc mâu hầm hực xuống núi, hắn không có Quách Tống nhảy vách núi bản sự, đành phải thành thành thật thật dọc theo dưới sơn đạo núi. Quách Tống rửa tay, đi ra phòng bếp hướng về phía tiểu ưng phất phất tay, manh tử, chúng ta nhảy núi đi. Một cái bóng đen từ ưng tổ bên trong nhất phi trùng thiên, dương cánh hướng về phía bên vách núi xoay quanh bay đi. Khi Quách Tống vừa tung người nhảy xuống vách núi, nó cũng vừa thu lại cánh, đi theo hướng về phía bên dưới vách núi rơi xuống. Quách Tống tìm được Cam Lôi lúc đã sắp đến trưa rồi, tiểu ưng không cùng đến, nó giữa trưa phải ngủ ngủ trưa, không biết lúc nào dưỡng thành thói hư tật xấu. Chỉ thấy Cam Lôi ngồi chung một chỗ tảng đá lớn phía sau, nhánh cây mặc 5-6 con cá đang bận nướng đâu. Sư huynh, ngươi sẽ không cho tới trưa liền bắt như thế mấy con cá a? Quách Tống liếc qua trống rỗng giỏ trúc cười nói. Nói nhảm, ta có thể cùng ngươi giống như vậy giống như con khỉ nhảy xuống núi. Trên đường bỏ ra thời gian rất lâu có được hay không? Ta đến nơi đây vẫn chưa tới nửa canh giờ đâu. Cam Lôi cái hai sâu cá nướng đưa cho hắn, ăn đi. Ăn no rồi ngươi phụ trách đi bắt cá, ta tối hôm qua ngủ không ngon, phải phơi nắng mặt trời, thiêm thiếp một lát. Quách Tống biết người sư huynh này ma bệnh, chỉ cần có cơ hội lại nghỉ trộm một hồi lười. Hắn cũng không khách khí, tiếp nhận cá nướng liền gặm lấy gặm để. Lão Ngũ, ta nói với ngươi sự kiện. Cam Lôi ăn vào một nửa lúc, chợt nhớ tới một chuyện, đối với Quách Tống nói, tháng sau có Tử Tiêu Võ Đạo Hội, ngươi biết à? Tử Tiêu Võ Đạo Hội là Không Động Sơn các đạo quan luận võ thịnh hội, mỗi 4 năm cử hành một lần, 4 năm trước bởi vì Thiên Tử băng hà, Võ Đạo Hội liền tạm thời hủy bỏ. Năm nay là thứ 11 khóa, 18 tuổi trở lên, 30 tuổi phía dưới đạo sĩ đều có thể tham gia, đương nhiên là do Tử Tiêu Thiên Cung chủ trì. Nói đến đây sự kiện, Quách Tống trong lòng có chút mất mát, hắn gật gật đầu, ta biết, Lao Tứ hôm qua từng nói với ta, hình như chỉ có ngươi cùng hắn có thể tham gia, ta niên kỷ không đến. Cam Lôi cười hắc hắc. Ta chính là nói với ngươi chuyện này, bởi vì khóa trước không có cử hành, cho nên năm nay quy tắc sửa lại, 14 tuổi lấy bên trên đạo đồng đều có thể tham gia. Quách Tống khẽ giật mình, thật chứ? Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta hạ sơn lúc trải qua Tử Tiêu Thiên Cung, ngoài cửa lớn dán bố cáo đâu. May mắn bản gia ta lại nhận biết mấy chữ, bằng không liền mất thể diện. Quách Tống nhíu môi, nói thật giống như ta rất muốn đi tham gia, các ngươi đi là được, ta không có một chút hứng thú. Tiểu Cách. Cam Lôi nhảy dựng lên, chỉ vào Quách Tống cái mũi reo lên, chớ ở trước mặt ta giả, ngươi điểm này tiểu tâm tư không thể gạt được ca ca ta, nằm mơ cũng khóc hô hào phải đi tham gia luận võ, lúc này lại giả vờ thành Quách chân nhân. Quách Tống hai tay che khuất khuôn mặt cười nói, sư huynh, ta phải đi tìm cái rủ, ngươi nước bọt mau đưa ta chết đuối. Tiểu tử thúi đừng ngắt lời, ngươi đến cùng có muốn hay không đi? Cam Lôi đưa tay phải nắm chặt lỗ tai hắn, Quách Tống vội vàng chống đỡ, ta sợ ngươi, ta muốn đi còn không được sao? Một chút thành ý cũng không có. Cam Lôi tốt tốt thì thầm ngồi xuống. Quách Tống cười nói, sư huynh, chúng ta là xuất gia đạo sĩ, cũng không sát sinh mới đúng, chúng ta ở chỗ này bắt cá, bị trên trấn người nhìn thấy nói thế nào? Có thể nói thế nào, khẳng định sẽ hô, uy. Tiểu đạo sĩ, cá bán thế nào? Cam Lôi học được giống như lúc, hai người cùng nhau cười to. Cam Lôi lại ăn một con cá nướng, đánh cái ở một cái, vỗ vỗ bụng cười nói, ta hơi híp mắt một hồi, ai u. Mẹ của ta ải, đi được mỏi lưng đau chân. Cam Lôi thoải mái mà ở một khối san phẳng trên tảng đá lớn nằm xuống, một lát liền tiếng ngáy như sấm. Quách Tống ăn cá, nhấc lên trúc mâu ở bên bờ tuần sát, hắn tốc độ xuất thủ nhanh như thiểm điện, một mâu đi xuống chính là một con cá lớn, chưa tới một canh giờ, liền bắt 50 đầu cá lớn. Lúc này, mấy tên thiếu niên nói sĩ từ trên núi cười cười nói nói đi tới, Quách Tống mắt vẩy một cái, thình lình tập trung bên trong dáng người cao lớn nhất đạo sĩ, cứ việc 6 năm không gặp, nhưng Quách Tống vẫn là liếc mắt nhận ra hắn, tấm kia mọc đầy giữ tận mặt, hắn làm sao cũng không thể quên được. Thời gian trôi qua 6 năm, Quách Tống đối với mình hồi nhỏ cừu hận đã phai nhạt rất nhiều, nhưng hắn vừa nghĩ tới Hàn Tiểu Ngũ bị vô tội đánh gãy chân, trong lòng hận ý không thể ức chế mà dâng lên Quách Tống trong lòng. Đi ở trước nhất cao lớn đạo sĩ chính là Trương Hổ Nhi, hắn đã đổi tên là Trương Thanh Hổ. Đây là hắn đạo danh, trước mắt hắn là Tử Tiêu hệ thanh tự bối người nổi bật. Bọn họ phụng mệnh đi các gia đạo quan đưa võ thiếp, thông chi Tử Tiêu võ hội cử hành thời gian địa điểm cùng với báo danh điều kiện vân vân. Trương Thanh Hổ bước chân dừng lại, hắn cũng nhìn thấy Quách Tống. Chỉ hơi sửng sốt một chút, hắn cũng nhận ra. Ơ, đây không phải Quách Thảo Quách đại hiệp sao? Nhiều năm không thấy. Trương Thanh Hổ mặt mũi tràn đầy cười gần đi tới, chúng ta cũng nghe nói ngươi bị chó hoang ăn, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi sát chết vùng dậy. Quách Tống lạnh lùng nhìn thoáng qua, không có để ý hắn. Trương Thanh Hổ cảm thấy Quách Tống trong mắt hắn ý, trong lòng của hắn run lên, cái này tiểu vương bắt đạn ánh mắt làm sao lại trở nên như thế sắc bén. Bất quá hắn mới sẽ không cái Quách Tống để vào mắt, hắn là thanh tự bối ít có cao thủ, không ít bối phận cao hơn hắn đệ tử cũng bại trong tay hắn. Trương Thanh Hổ cười ha hả, lại dò xét một chút Quách Tống nói, không biết là cái nào lao tạp mau đem ngươi nhặt về đi, đem ngươi nuôi đến không tệ lắm. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một cái phi đao thoáng chốc bắn tới trước mắt hắn, két một tiếng, hắn đạo quan bị đánh thành hai đoạn. Tóc dài khoác rơi xuống. Trương Thanh Hổ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liền lùi lại mấy bước. Cam Lôi ngồi dậy, hung hắc nói, lại là ngươi tên vương bắt đản này, 6 năm trước lao tử liền nên đem ngươi làm thịt, lại dám nhục sư phụ ta. Trương Thanh Hổ cũng nhận ra Cam Lôi, 6 năm trước cái này đại mập mạp ở trên chân cái chính mình hành hung một trận, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, trong lòng của hắn sợ hãi, chỉ vào Cam Lôi hô to một tiếng, ngươi tên mập mạp chết bầm này chờ lấy, ta trở về tìm người thu thập ngươi. Cam Lôi rút ra một thanh khác phi đao, dọa đến Trương Thanh Hổ lộn nhào, lảo đảo hướng về trên núi chạy đi, mấy tên đồng bạn cũng đi theo hắn chạy trốn. Cam Lôi thật dài duỗi người một cái, đứng dậy cái phi đao kiếm về, đối với Quách Tống nói, cái kia món nhục mạ ngươi, ngươi thế mà có thể chịu. Quách Tống thản nhiên nói, hắn trong mắt ta đã là người chết, để hắn sống lâu mấy năm lại có làm sao. Đừng nói đến cao thâm như vậy, bàn ra ta ít đọc sách, nghe không hiểu, một câu a. Ngươi có phải hay không đang chờ rời núi ngày đó lại giết hắn? Quách Tống không có không hỏi hắn, trúc mâu vung lên, vừa một con cá lớn tới tay. Ha! Thế mà bắt nhiều như vậy, đầy đủ, chúng ta nhanh đi về a. Ngươi phải trẻ tuổi, ta vẫn phải nấu cơm. Sư huynh đệ hai người mỗi người cóng lên một giỏ cá, bước nhanh hướng về trên núi đi đến. Chương 17, chợt nghe tin dữ. Sư phụ, chúng ta trở về. Quách Tống cùng Cam Lôi đi vào Thanh Hư Quan đại môn, chỉ thấy sư phụ Mộc Chân Nhân trong sân đi qua đi lại, trong tay cầm một gương thiếp mời, có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Các ngươi trở về. Mộc Chân Nhân tiến lên nhìn một chút giỏ trúc, cười nói, nhiều cá như vậy, xem ra hôm nay thu hoạch rất tốt. Cam Lôi gãi gãi đầu nói, sư phụ, nhiều cá như vậy chúng ta ăn không được, cũng không có muối ướp gia vị nó, không bằng đem bọn nó bán đi à. Nói bậy. Quách Tống chừng Cam Lôi liếc mắt, không phải còn có tiểu ương sao? Bán cái gì bán? Má. Ngươi cũng không thể nuôi nó cả một đời a. Ta sẵn lòng, làm sao vậy, những thứ này cá cũng là ta bắt. Được rồi. Được rồi. Hai người các ngươi chớ ồn ào. Mộc Chân Nhân cười lắc đầu, đối với Cam Lôi nói, hôm nay thu hoạch rất tốt, gánh mười mấy đầu cá lớn cấp Tĩnh Nhạc cung đưa đi. Cam Lôi có chút không cao hứng, sư phụ, ngày thường cũng không thấy bọn họ đưa chúng ta cái gì, dựa vào cái gì muốn đưa cá cho bọn hắn. Cái này có nói nhảm nhiều như vậy, bảo ngươi đưa liền đi đưa. Cam Lôi bất đắc dĩ, đành phải tốt tốt thì thầm đi phòng bếp. Chọn lấy 10 đầu nhỏ nhất cá, liền xách theo sọt cá xuống núi Đông Phong Tĩnh Nhạc Cung. Sư phụ, ta đi làm cơm. Quách Tống vừa muốn đi, Mộc Chân Nhân lại gọi ở hắn, để lão tứ đi làm cơm, ta có lời muốn nói với ngươi. Quách Tống dừng bước, cung cung kính kính đứng tại sư phụ trước mặt, Mộc Chân Nhân cầm trong tay thiếp mời đưa cho hắn, đây là Tử Tiêu Thiên Cung phái người đưa tới, liên quan tới võ hội sự tình, quy tắc có sửa đổi, chính ngươi xem một chút đi. Quách Tống kết qua thiếp mời, là võ đạo hội mời thiếp, thời gian là mùng 8 tháng 4, cũng chính là 3 ngày sau. Địa điểm là Tử Tiêu Thiên Cung luyện võ tràng. Tham gia điều kiện. Quả nhiên tuổi tác sửa lại, 14 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống. Người đã biết rồi. Mộc Chân Nhân thấy Quách Tống thần sắc rất bình thản, là ổn hiếm hỏi. Quách Tống gật gật đầu, sư huynh ở Tử Tiêu Thiên Cung ngoài cửa bố cáo bên trên thấy được, nhưng đệ tử có chút không rõ, chúng ta nhất định phải tham gia sao? Thế nào, ngươi không muốn tham gia? Mộc Chân Nhân cười hỏi. Đệ tử cũng không biết. Quách Tống trong lòng quả thật có chút mâu thuẫn. Hắn luôn luôn không thích ở trường hợp công khai biểu hiện mình, đây là hắn kiếp trước lưu lại tính cách, nhưng nếu như không cùng những người khác luận võ, hắn lại làm sao biết mình võ nghệ đến một bước nào. Mộc Chân Nhân khẽ cười nói, ta lúc trước từng nói với ngươi, Thanh Hư Quan nghiêm cấm cùng Tử Tiêu hệ đạo sĩ vọng đấu, nhưng hợp pháp quyết đấu không ở tại bên trong, ngươi không phải đã sớm nhìn Huyền Hổ cung không vừa mắt sao? Cái này thu thập bọn họ cơ hội thật tốt, chẳng lẽ ngươi muốn buông tha? Quách Tống lắc đầu, nếu như chỉ là vì cái này, đệ tử không muốn tham gia. Mộc Chân Nhân lại tiếp tục cùng hắn bàn điều kiện. Nếu như ngươi có thể giết tiến 5 người đứng đầu, chúng ta có thể 1 năm không cần lên giao con mồi, nếu như ngươi có thể giết tiến 3 vị trí đầu, đó chính là 5 năm không cần lên giao con mồi, mặt khác có thể được 300 cân dầu cùng 300 cân muối ban thưởng, các ngươi không phải lão ngại muối quá ít, ăn cơm không có tư vị sao? 300 cân muối có thể để các ngươi ăn đủ. Lúc này, lão tứ Cam Vũ nhảy qua đến cười hì hì nói, sư phụ, ngươi nói thật giống như hạng nhất chính là đặc biệt cho chúng ta thiết lập một dạng. Mộc Chân Nhân ở trên đầu của hắn gõ một cái, cười mắng. Ngươi tên tiểu tử túi này, nếu có thể khắc khổ luyện võ, ngươi cũng có thể cầm đệ nhất. Quách Tống từ dưới đất nhặt lên hai cây gậy gỗ, đem một cái ném cho Cam Vũ, cười nói, tứ sư huynh, chúng ta tới so một lần kiếm. Cam Vũ không tiếp, đầy vẻ khinh bỉ, thế mà muốn ta cầm gậy gỗ so kiếm, ta có như vậy hạ giá sao? Hắn lại cười đùa tí tưởng đối với Mộc Chân Nhân nói, sư phụ, mượn một mượn a. Được rồi, liền cho các ngươi mượn. Cam Vũ reo hò một tiếng, hướng về phía sư phụ trong phòng chạy như bay, một lát mang tới hai thanh kiếm. Một thanh là sư phụ thập tự thiết một kiếm, một cái khác chuôi là một thanh sắc bén thép dòng kiếm. Thép dòng kiếm là Mộc Chân Nhân nhi tử bội kiếm. Hắn lúc gần đi lưu tại trên núi, Cam Vũ cùng Cam Lôi trông mà thèm đến không được, các có chủ tâm nghĩ, cũng muốn đem thanh này thép dòng kiếm đoạt tới tay. Võ đạo hội chỉ dùng kiếm luận võ, mặc dù các đạo sĩ ngày thường cũng sử dụng kiếm gỗ hoặc là không mũi nhọn của kiếm, nhưng võ đạo hội lại là dùng thật kiếm, mỗi khóa võ đạo hội cũng có không ít đạo sĩ tử thương. Cam Vũ đem thiết một kiếm ném cho Quách Tống, chuôi này thiết một kiếm nặng đến 30 cân. Hắn nhưng múa bất động, lao tam Cam Lôi sức mạnh mặc dù đầy đủ sử dụng chuôi kiếm này, nhưng cái tên mập mạp kia lại càng ưa thích đồ thật. Quách Tống biết chuôi kiếm này là người Ba Tư chế tác, Cao Tiên Chi ở Đát La Tư Chi chiến bên trong thu được, sau đó tặng cho sư phụ Mộc Chân Nhân, trên chuôi kiếm còn có một nhóm Ba Tư văn, chỉ là tất cả mọi người xem không hiểu. Chuôi kiếm này kỳ thật Quách Tống cũng không quá ưa thích, quá nặng nghề, nhưng sư phụ không có để Cam Vũ buông kiếm ý tứ, hắn đành phải tiếp nhận chuôi kiếm này. Bắt đầu đi. Mộc Chân Nhân lui lại mấy bước, có chút hăng hái nhìn qua Quách Tống. 6 năm trước hắn truyền thụ cho Quách Tống một chiêu kiếm pháp, Trung Quỷ Bắt Quỷ, sau đó hắn lại liên tục truyền thụ cho hắn 8 chiêu kiếm pháp, mỗi ngày chỉ luyện một chiêu đứng im thức, nhưng bộ này 9 chiêu kiếm pháp sâu trôi lên, lại là kiếm thánh Bùi Mân khổ tâm sáng tạo kiếm khí chính thức. Bộ này kiếm khí chính thức, kiếm thánh Bùi Mân truyền thụ cho Công Tôn đại nương cùng năm đó cư trú trong hoàng cung Vương Trung Tự, cũng ngay tại lúc này Mộc Chân Nhân. Cái này 9 chiêu kiếm pháp phi thường ngắn gọn, chính là phong, đâm, xuyên, chuyển, bổ, xoắn, vậy xóa, đem nó lý giải đấu, kiếm pháp liền có thể thiên biến vạn hóa, với lại đảm nhiệm cái gì binh khí đều có thể vào tay. nhưng phải chân chính lý giải kiếm khí chín thức tinh túy, không chỉ có phải đi qua quanh năm suốt tháng khổ luyện, quan trọng hơn là thiên phú và ngộ tính. Mục chân nhân bốn cái đồ đệ cũng học qua cái này chín chiêu kiếm pháp, nhưng mỗi người phương pháp luyện tập bất đồng, thiên phú bất đồng, cho nên đối với nó lĩnh ngộ cũng bất đồng. Quách Tống là từ nhỏ dùng đứng im thức huấn luyện, hắn lĩnh ngộ liền hoàn toàn không giống bình thường. Hắn mặc dù mỗi ngày luyện tập một chiêu đứng im thức kiếm pháp, chỉ khi nào tiến vào thực chiến, hắn liền sẽ lập tức quên cái này chín chiêu kiếm thức. Tùy tâm sở dục xuất kiếm, nhưng mỗi một kiếm cũng có hắn đối với kiếm khí chín thức khắc sâu lĩnh hội. Tiểu sư đệ cẩn thận. Cam Vũ nhảy lên một cái, nhảy đến không trung khoảng cao 8 thước, lao xuống một kiếm đâm xuống, kiếm như thiểm điện, vô cùng nhanh chóng. Hắn đem khinh công của mình ưu thế dung hợp ở kiếm pháp bên trong, nhân kiếm hợp nhất, vào tay chính là một kiếm lăng lệ đâm ra. Quách Tống lại ung dung lui lại một bước, cổ tay chuyển một cái, thiết một kiếm lên đỉnh đầu vẽ lên cái tròn. Một chiêu này kiếm ý đến từ trùng quỷ bắt quỷ, là kiếm khí chín thức bên trong phong thức, nhưng nó cũng không phải trùng quỷ bắt quỷ, mà là thái cực kiếm bên trong vân kiếm. Cong, thép dòng kiếm đâm trúng kiếm khiêng, Cam Vũ vừa muốn hướng về sau lật đi, chỉ cảm thấy phần eo tê dần, toàn thân sức mạnh đều mất, nặng nề ngã xuống đất. Quách Tống đã thu kiếm, cười mỉm đứng tại ngoài một trượng. Mục chân nhân lắc đầu, lao tam kiếm pháp quá ngông cuồng, cái này lại không phải ở rừng cây, cũng không phải vách núi treo leo, nhảy cao như vậy xuất kiếm, thân thể rất nhiều sơ hở cũng dò dỉ ra tới. Bất quá Cam Vũ xuất kiếm rất nhanh, thông thường đối thủ chưa hẳn có thể nắm lấy cơ hội, nhưng Mục chân nhân càng kinh thán hơn Quách Tống thân pháp nhanh chóng, ngay cả mình cũng không có thấy rõ ràng, như quỷ mị lóe lên, hắn liền lướt ngang đến ngoài 4 thước, nhẹ nhàng một kiếm liền đem lão tứ cháo môn phá. Cái này không thể tính ngươi thắng. Cam Vũ có chút thẹn quá thành giận nói, tiểu tử ngươi biết ta uy hiếp ở phần eo, người khác nhưng không biết. Ngươi thằng ngu này. Mục chân nhân tức giận đến ở trên đầu của hắn gõ cái bạo lật, máng, người khác một kiếm liền đem thân thể của ngươi đâm xuyên, còn cần tìm ngươi cái gì cháo môn. Thế nhưng cái này cũng thật mất thể diện a. Cam Vũ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám nói, tiểu sư đệ một kiếm liền đem ta phế đi, nhiều năm như vậy kiếm ta cũng học cường công. Quách Tống ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nắm cả Cam Vũ bả vai an ủi hắn, sư huynh, ngươi một chiêu này là thích khách chuyên dụng, cực kỳ thích hợp hành thích, phi thường thực dụng, nhưng ở sân đấu võ bên trên không dùng được, ngươi đem trường hợp sai lầm. Cam Vũ nhân sinh lý tưởng chính là làm thiên hạ đệ nhất thích khách, hắn luyện võ nghệ cũng là thích khách chuyên dụng, giống như hắn một chiêu này cao cao lao xuống đâm xuống, trên thực tế là từ trên cây hướng phía dưới hành thích. Quách Tống một câu liền vạch trần Cam Vũ nội tình. Mục chân nhân đương nhiên minh bạch tứ đồ đệ tâm tư, một lòng muốn làm kiếm khách, hắn trầm ngâm chốc lát nói, lao tứ, ngươi nếu muốn đi ẩn thân con đường, vậy lần này võ đạo hội ngươi cũng đừng có tham gia. Cam Vũ yên lặng gật đầu, đứng lên không người nói, đồ nhi tuân lệnh. Vậy còn ngươi? Mục chân nhân ánh mắt lại quay người hỏi Quách Tống, ngươi phải tham gia võ đạo hội sao? Quách Tống trong mắt không có nửa điểm do dự, đệ tử tham gia. Lúc này, Cam Lôi thình lình từ đại môn vào, gấp giọng đối với Quách Tống nói, tiểu sư đệ, Hàn tiểu ngũ xảy ra chuyện. Quách Tống giật mình, liền vội vàng hỏi, hắn đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau cùng ta đi. Quách Tống lát nữa nhìn thoáng qua sư phụ, Mục chân nhân gật gật đầu, đi đi. Quách Tống vội vàng đi theo Cam Lôi hướng về phía ngoài sơn môn chạy đi, thu, tiểu ưng cũng xông lên trời, xoay quanh ở Quách Tống trên đầu, theo thật sát hắn. Sư huynh, Hàn tiểu ngũ xảy ra chuyện gì? Quách Tống truy vấn. Hắn hình như đang nấu nước lúc rơi xuống vực. Quách Tống lập tức gan ruột đều nước, không nói một lời chạy như điên, qua rồi đầm nước. Chỉ thấy phía trước thăng tiên tiểu bên trên đứng đấy một đám đạo sĩ, cũng là Tĩnh Nhạc cung đạo sĩ, chính chỉ vào hạ xuống đang nói cái gì. Thăng tiên tiểu là một cái dài ước chừng 50 bước hiểm lộ, rộng chỉ có 5 thước, hai bên cũng là vách núi treo leo, vô cùng nguy hiểm, nhất định phải từng bước một đi qua, thoạt nhìn tựa như một tòa lăng không trường tiểu, cho nên cứ gọi là thăng tiên tiểu. Ngươi chính là Quách Tống sư đệ a? Một người tuổi trẻ đạo sĩ hỏi. Đúng là ta, Hàn tiểu ngũ. Hán. Tuổi trẻ đạo sĩ ảm đạm, một chỉ hạ xuống, hắn gánh nước không về. Chúng ta ra tới tìm hắn, ở chỗ này phát hiện một cái thùng nước, hắn rất có thể ở chỗ này rơi xuống vực. Quách Tống thăm dò nhìn một chút tình huống phía dưới, tìm được vài cọng treo cầu thô dây leo, hắn thình lình vừa tung người nhảy xuống, chung quanh đạo sĩ nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chương 18, Cam Vũ hạ sơn. Một canh giờ sau, Quách Tống từ bên dưới vách núi leo lên, Tĩnh Nhạc cung một đám tuổi trẻ đạo sĩ nhìn mặt hắn sắc cũng thay đổi, vậy mà từ trên vách đá trực tiếp nhảy đi xuống, còn có thể bỏ lên, không động sơn bên trên vậy mà cất giấu như thế một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Hàn tiểu ngũ đại sư huynh Trương Minh Xuân thật không có biểu lộ ra kinh ngạc, hắn quan tâm hơn Hàn tiểu ngũ tình huống, vội vàng tiến lên hỏi, Quách Tống sư đệ, tìm được tung tích của hắn sao? Quách Tống lắc đầu, chán nản nói, ta thấy được một cái khác thùng gỗ mảnh vỡ, còn có một vũng lớn vết máu, nhưng không có tìm được thi thể. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái giày, còn tìm đến cái này giày. Tất cả mọi người khổ sở đến túi đầu, không cần phải nói bọn họ cũng có thể đoán được, Hàn tiểu ngũ thi thể bị dã thu tha đi, chỉ có cái này một cái khả năng. Đồ chó hoang huyền hổ cung. Một người đạo sĩ nhịn không được mắng to, nếu không phải bọn họ hung tàn, tiểu ngũ làm sao lại chân gãy, như thế nào lại rớt xuống vách núi. Minh Đông, đủ. Tấm Xuân Minh mạnh mẽ chừng cái này tuổi trẻ đạo sĩ liếc mắt, lại đối Quách Tống nói, Hàn Tiểu Ngũ còn có chút từ quê nhà mang tới vật phẩm, ta cảm thấy có thể xây một tòa y quan mộ, ngươi xem ở là ở Không Động Sơn, vẫn là ở hắn gia hương. Quách Tống trầm mặc một lát, bình tĩnh nói ra, liền xây ở Không Động Sơn a. Hắn không muốn rời đi. Nam Nhi không dễ rơi lệ, Hàn Tiểu Ngũ chết, Quách Tống không có rơi lệ, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bi thương, hắn bình tĩnh đến tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Đêm đã khuya, Quách Tống hai tay gối lên dưới đầu, nằm ở trên giường nhìn qua nóc nhà hỏi, sư huynh, lần trước võ đạo hội chết bao nhiêu người? Cam Lôi cũng nằm ở trên giường mình, vểnh lên một cái voi lớn thô chân, hắn ồm ồm nói, chết 4 cái, tổn thương 31 cái, bất quá cũng là giã đạo, tử tiêu hệ đạo sĩ một cái cũng không có thụ thương, bọn họ ra tay tàn nhẫn đây, ngươi cũng đừng khách khí với bọn họ. Sẽ có bao nhiêu người tham gia? Đại khái hơn 2000 người a. Ta là nghe Tĩnh Nhạc cung hỏa sư bà nói, hắn nói năm nay tuổi tác đông ra, tham dự nhân số chí ít có thể gia tăng 4 phần 10. Trong này chí ít một nửa cũng là tử tiêu hệ a. Không sai biệt lắm, võ đạo hội lúc ban đầu chính là tử tiêu hệ nội bộ luận võ, sau đó tử tiêu thiên cung đời thứ tư cung chủ Trương Thiên Sư muốn khống chế Không Động Sơn, mới đem võ đạo hội bùng ra, bất quá cho đến nay, giã đạo thành tích tốt nhất là hạng 10, lão nhị lần trước giết tiến vào 20 người đứng đầu, cũng rất tốt. Sư huynh cũng thu hoạch được thứ tự đi. 8 năm trước ta mới 18 tuổi, đi theo nhị sư huynh tham gia võ đạo hội, kinh nghiệm không đủ, vòng thứ 2 liền bị đào thải. Cam Lôi có chút không yên lòng, vừa nói, vừa liếc nhìn đại môn, trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất tường. Hai người đang nói, cửa két két một tiếng mở ra, lão tứ Cam Vũ không nói tiếng nào đi đến, nằm ở trên giường ngẩn người. Hầu tử, sư phụ bảo ngươi đi làm cái gì? Cam Lôi xoay người ngồi dậy truy vấn Cam Vũ, hắn một mặt cảnh giác, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Cam Vũ. Cam Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta cũng không muốn đi a. Nhưng sư mệnh không thể trái, lao tam, khả năng ngày mai ta liền phải xuống núi. Tin tức này tới quá đột ngột, Quách Tống lập tức ngồi dậy, sư huynh, ngươi phải xuống núi là có ý gì? Đệ, ta liền biết. Đệ cái từ này là học được từ Quách Tống, hiện tại đã thành Cam Lôi thường nói. Cam Lôi phẫn nộ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vì cái gì không phải ta? Rõ ràng ta là lao tam, làm sao ngược lại để lao tứ đi trước? Sư phụ làm như vậy cái này không công bằng. Tam ca, nếu không phải hôm nay ta cùng lão ngũ so một lần kiếm, sư phụ chưa chắc sẽ để cho ta đi. Vì cái gì? Cam Lôi ánh mắt chuyển hướng Quách Tống. Quách Tống ánh mắt vô cùng ảm đạm, cùng mình giao tình thâm hậu tứ sư huynh cũng muốn đi, trong lòng của hắn có loại không tên thương cảm, lại có ban ngày Hàn Tiểu Ngũ cái chết, hắn cảm xúc trong lúc nhất thời trở nên rất hạ. Lão ngũ, ta đang hỏi ngươi đâu? Cam Lôi nắm đấm nhắc nhở ván giường. Vội vã không nhịn nổi thúc giục nói, đến cùng là duyên cớ gì để sư phụ thiên vị lão tứ? Quách Tống biết tứ sư huynh tìm không thấy giải thích lý do, liền đem nổi giao cho tự mình quõng, bất đắc dĩ, hắn đành phải lung tung giải thích nói, tứ sư huynh hôm nay sử xuất thích khách kiếm thuật, bị ta nói trắng ra, sư phụ liền quyết định để tứ sư huynh hạ sơn, hẳn là nguyên nhân này. Ta vẫn không hiểu. Cam Lôi một mặt hồ đồ. Ngươi không rõ liền thôi. Cam Vũ lo lắng nói, vốn là ta suy nghĩ ở trước mặt ngươi giả bộ sầu mi khổ kiểm, lòng tràn đầy không tình nguyện, an ủi một chút ngươi thụ thương tiểu bản lá gan, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không cần thiết. Dù sao ngươi cũng sẽ không lỗ, chí ít chuôi này thép dòng kiếm về ngươi, sư phụ cho ta một cây bằng kiếm, thích khách chi kiếm, từ đây ta Cam Vũ đại gia muốn vượt qua tùy tâm sở dục sinh sống. Cam Lôi ôm đầu rên rỉ một tiếng, cuộn mình đến một bên thống khổ đi. Cam Vũ liếc qua Quách Tống, lại cười hì hì nói, lão ngũ, ta cái thứ nhất hóa đơn liền tiếp ngươi à. Ta thay ngươi đem Trương Hổ Nhi xử lý, giá cả 500 lạng bạc dòng, ngươi trước thiếu, về sau lại cho ta. Sư huynh, ta còn thực sự không hận Trương Hổ Nhi. Vì cái gì? Cam Vũ khó hiểu nói, không phải hắn đem Hàn Tiểu Ngũ chân đánh gãy sao? Ngươi thế mà không hận hắn? Sư huynh hiểu lầm ta ý tứ. Quách Tống bình tĩnh giải thích nói, ta không hận hắn, là bởi vì hắn không xứng để cho ta hận, tương lai của ta nhất định sẽ tự tay giết hắn, cấp Hàn Tiểu Ngũ một câu trả lời, nhưng muốn nói hận hắn, cũng không tránh khỏi quá đề cao Trương Hổ Nhi, hắn tính là thứ gì? Trong mắt ta, hắn chỉ là một cái hèn mọn kẻ đáng thương mà thôi. Cam Vũ gật gật đầu, ta hiểu được, ngươi cừu hận mục tiêu không phải Trương Hổ Nhi, mà là Tử Tiêu Thiên Cung. Ta nói không sai chứ? Quách Tống không có trả lời, trầm mặc. Hôm sau trời vừa sáng, Cam Lôi bị sư phụ mắng to một trận, chạy chối chết trốn về đến. Một chân nhân chỉ vào hắn bóng lưng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nổi giận nói, ngươi cho là mình rất mạnh có phải hay không? Ngươi điểm này mèo ba chân bản sự đi làm bảo tiêu cũng không đủ tư cách, vốn là suy nghĩ nhiều cho ngươi chút thời gian luyện võ, đã ngươi nghĩ như vậy hạ sơn, ngươi bây giờ cút cho ta, cùng lao tứ cùng nhau lan, về sau đừng đến thấy ta. Cam Vũ nằm trúng đạn, mặt mũi tràn đầy vô tội. Cái gì gọi là cùng mình cùng nhau lăn, lão tam không tự trọng, cùng mình có quan hệ gì? Cam Lôi giống con sợ mất mặt chuột, tránh trong phòng cái rắm cũng không dám để một cái. Cam Vũ tiến lên quỳ xuống, nước nở nói, sư phụ, đệ tử xuống núi, không thể lại hầu hạ lão nhân ra người, ngươi về sau muốn chính mình bảo trọng. Được rồi. ngươi muốn khóc liền tự mình xuống núi khóc, đừng ở chỗ này để cho ta tâm phiền ý loạn, đi nhanh đi.
Sư phụ, ngươi còn không có.
Cho ta kiếm đâu?
Một chân nhân liếc mắt, trở về phòng lấy ra bao quần áo nhỏ ném cho ngươi, nhanh lên cút.
Đừng ảnh hưởng ta tu đạo thành tiên.
Quách Tống tiến lên phía trước nói, sư phụ, ta muốn đi đưa một chút sư huynh.
Một chân nhân trừng mắt, hắn phải xuống núi mắc mớ gì tới ngươi, ngươi không luyện võ rồi.
Sư phụ, ta
muốn đi thì đi thôi.
Một chân nhân không kiên nhẫn phất phất tay, tựa như đuổi đi một con ruồi, từng cái đa sầu đa cảm, ta làm sao lại bày ra như thế một đám vô dụng đồ đệ.
Cam Vũ không thể làm gì, đành phải hướng về phía sư phụ dập đầu ba cái, đứng dậy đối với Quách Tống nói, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi.
Quách Tống yên lặng gật đầu, đi theo Cam Vũ xuống núi, đi đến đầm nước, Cam Vũ vừa quay đầu lại, thình lình nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh, đang đứng ở trên sườn núi ngơ ngác nhìn lấy mình. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, quỳ xuống đất nghẹn ngào khóc giống, sư phụ, đồ nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng ngài sống quãng đời còn lại.
Quách Tống trong lòng thương cảm, sư phụ coi bọn họ là tử, chỗ nào cam lòng bọn họ rời đi, chỉ là không muốn để cho bọn họ khổ sở tự trách, mới giả bộ điềm nhiên như không có việc gì.
Hắn thấy sư phụ thân ảnh đã biến mất, liền nâng dậy Cam Vũ, sư huynh, đi thôi.
Cam Vũ vừa gật lệ, vừa khóc thút thít, khóc cùng Quách Tống đi xuống chân núi, hắn khổ sở trong lòng, chính mình cùng sư phụ cái này từ biệt, chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt.
Các ngươi chờ một chút ta.
Đằng sau thình lình truyền đến Cam Lôi thanh âm.
Hai người lát nữa, chỉ thấy một cái lớn ngỗng béo giống như thân ảnh đang từ trên núi vội vàng chạy tới.
Một lát, Cam Lôi thở hồng hộc chạy đến trước mặt bọn hắn.
Quách Tống cười hỏi, sư huynh làm sao nhịn tâm tới?
Nói gì vậy?
Cam Lôi trừng Quách Tống liếc mắt, ta cùng lao tư ngây người 20 năm, tình như phụ tử, ta sao có thể không đến tiễn hắn?
Cam Vũ tức giận đá hắn một cước, liền biết ngươi tấm này miệng chó không thể khạc ra ngà voi, mau cút trở về, ta không nên ngươi đưa.
Cam Lôi cười đùa tí từng ôm bả vai hắn, đều do cái tiểu tử thúi kia để cho ta phân tâm, ta nói là chúng ta tình như huynh đệ, cùng nhau đốn tuổi, cùng nhau luyện võ, cùng nhau ăn cơm đi ngủ, cùng nhau chơi gái.
Cam Vũ đẩy ra hắn, chớ nói nhảm, ta chưa từng làm loại sự tình này.
Cam Lôi gãi gãi đầu, kia là đối với chúng ta tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ, trước kia không có, không có nghĩa là tương lai không có.
Quách Tống một bên cười hì hì nói, sư huynh khóc hô hảo phải xuống núi, có phải hay không liền để sớm thực hiện mỗi đêm mộng xuân.
Cam Lôi mặt đỏ lên, bĩu môi nói, tiểu thí hài tử, lông còn chưa mọc đủ, ngươi biết chúng ta đang nói cái gì.
Đại nhân sự tình ngươi chớ xen mồm.
Quách Tống âm thầm buồn cười, đoán chừng là bị chính mình nói đã trúng tâm sự.
Bị Cam Lôi cái này đánh nhiễu, thương cảm cảm xúc ngã đã khá nhiều, sư huynh đệ ba người cười cười nói đi vào không động trấn bên trên.
Chương 19, trọng sắc khinh hữu.
Không động trấn có 300-400 gia đình, vô cùng náo nhiệt, nơi này là từ quan trung lên phía bắc tiêu quan phải qua lộ, thương nghiệp vô cùng phát triển, thật to cửa hàng nho nhỏ có vài chục nhà, còn có khách sạn, quán rượu, ký quán, quán đánh bạc, võ quán, tiêu hành vân vân.
Cửa trấn liền có một nhà ký viện, gọi là Lãm Xuân viện, đứng ở cửa 5-6 cái tô son điểm phấn cô gái trẻ tuổi, tiểu thanh, tiểu khí chiêu khách, thấy Cam Lôi ánh mắt ứa ra lửa.
Sư đệ, sư phụ có hay không cho ngươi bạc?
Cam Lôi nuốt ngụm nước bọt hỏi.
Cam Vũ cảnh giác nhìn hắn một cái, sư huynh, đây chính là tối kỵ, bị sư phụ biết, tuyệt đối phải đuổi ra sân môn, chính ngươi trong lòng cũng minh bạch, không phải ta dọa ngươi.
Ngươi đầy trong đầu đang miên man suy nghĩ cái gì, ta là loại kia gặp nữ nhân liền đi không được lộ người sao?
Cam Lôi từ trong ngực lấy ra một cái ví nhỏ kín đáo đưa cho hắn, bên trong có 5 lượng bạc vụn, là ta vài chục năm để dành được tới, lão đại lão nhị cũng không nỡ cấp, liền cho ngươi, cầm đi trước cưới phòng nương tử, sinh nhi tử sau lại đi làm thích khách, miễn cho chết ngay cả cái hậu đại cũng không có.
Cam Vũ vừa tức giận lại cảm động, hắn xít sao ôm một chút Cam Lôi, ta lại sống được thật tốt, ngươi thanh sư phụ chiếu cố tốt.
Hắn thanh Cam Lôi cho cái ví nhỏ lại kín đáo đưa cho Quách Tống, những bạc này cầm đi mua thanh kiếm, võ đạo hội phải dùng, thép dòng kiếm bị Lao Tam cầm đi. Sư phụ kiếm gâu ngươi dùng đến lại không thuần thủ, hội luận võ thua thiệt.
Quách Tống cũng xít sao ôm một chút sư huynh, ta không có đồ vật đưa cho sư huynh, liền tặng ngươi một câu lời nói, tình huống không ổn liền chạy, không mất mặt.
Thần không biết quỷ không hay ở giữa, Quách Tống đem con kia cái ví nhỏ nhét vào Cam Vũ sau lưng trong bao vải.
Cam Vũ mặc dù khinh công cùng ám sát năng lực cũng cực mạnh, nhưng so với Quách Tống vẫn là kém không ít.
Cam Vũ cười gật gật đầu, ta đi đây, tương lai huynh đệ chúng ta một nhất định sẽ gặp lại, các ngươi bảo trọng.
Cam Vũ hướng về phía bọn họ phất phất tay, sải bước hướng về phía phương xa đi.
Quách Tống nhìn qua sư huynh đi xa, thình lình nghĩ đến một kiện chết người sự tình, hắn liền vội hỏi Cam Lôi, Tam ca, tứ sư huynh tục ra tên gọi là gì?
Đệ.
Cam Lôi vô đùi, mặt mũi tràn đầy háo nao nói, ta chỉ biết là lao tứ họ Dương, tên cứ gọi là gì lại thật không biết, hắn vừa lên núi liền gọi Cam Vũ.
Sư phụ hẳn phải biết, chúng ta quay đầu lại hỏi sư phụ.
Cam Lôi chỉ cách đó không xa một nhà cửa hàng binh khí, ngươi không phải muốn mua kiếm sao?
Đi xem một chút.
Quách Tống cười buông tay, ngươi cho bạc vụn bị ta bỏ vào sư huynh trong bọc.
Không có việc gì, liền đi nhìn xem, ngươi xem chúng cái nào thanh.
Ca ca trong đêm cho ngươi mò ra.
Quách Tống nhíu môi, thôi đi. ta lại cần ngươi hỗ trợ. Cam Lôi lập tức như bị giẫm ở cái đuôi giống như nhảy dựng lên, ngươi cho là mình biết nhảy sườn núi thì ngon. Bàn ra ta mặc dù không có ngươi loại kia bản sự, nhưng là gan lớn hơn ngươi, ta dám đi làm, ngươi dám không?
Ta không phải không dám, là khinh thường đi làm, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, biết hay không?
Đi!
Đừng nói loại này ra vẻ đạo mạo câu buồn nôn, để ca ca xem thường ngươi.
Hai người bước nhanh hướng về phía kiếm phô đi đến, Quách Tống trong lòng quả thực hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, sư huynh, ngươi đến cùng làm qua bao nhiêu chuyện trộm gà trộm chó?
Cũng không nhiều, trộm qua Huyền Hổ cung muối, tiện thể cho bọn hắn ngàn người trong nồi xuống bã đậu phấn, cùng lão nhị trộm qua Xích Viên cung vải, lại trộm qua Hoàng Hạ quang giày.
Cam Lôi chính thổi đến nước bọt văng khắp nơi, bên cạnh tình lình chuyển tới một hung tợn thanh âm nữ nhân, ngươi cái này hỗn đản, cô nãi nãi giày nguyên lai là người trộm.
Hai người vừa nghiêng đầu, lại phát hiện bên cạnh kiếm phô trên bậc thang chẳng biết lúc nào đứng mấy tên tuổi trẻ nữ đạo sĩ, phía sau lưng trường kiếm, đạo bào vải vóc rất cạo, là thượng hạng lăng vải, không nhiễm một hạt bụi. Dáng dấp mặc dù cũng không thể nói là mỹ mạo, nhưng từng cái khuôn mặt trắng nõn, ở giống được trải rộng Không Động Sơn, các nàng xác thực có cái vốn để kiêu ngạo, ở các đạo sĩ trong mắt, các nàng chính là Không Động Sơn tiên thảo, ngay cả Tây Thi, điêu thuyền cũng không sánh nổi chân quý của các nàng.
Quách Tống có chút ngây ngẩn cả người, Không Động Sơn lại có nữ đạo sĩ. Hắn ở Không Động Sơn sinh hoạt 6 năm, vậy mà chưa hề biết.
Mấy cái nữ đạo sĩ cũng thần sắc ngạo mạn, nhưng một cái hơi thấp nữ đạo sĩ lại mắt hạnh trợn lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí trừng mắt Cam Lôi, ngươi tên mập mạp chết bầm này, ta năm ngoái rất dày nguyên lai là người trộm.
Cam Lôi nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng cười ha hả, nguyên lai là Hoàng Hạ quan các vị sư tỷ, tiểu đệ Cam Lôi cái này toa hữu lễ.
Hắn lặng lẽ kéo một cái Quách Tống, Quách Tống không có không hỏi hắn, chính hắn nước bọt mặt tiến lên khom người thi lễ.
Quách Tống thế mới biết, vốn dĩ Hoàng Hạ quan là nữ đạo sĩ tu hành đạo quan, chẳng lẽ năm đó tiếp dẫn viện bên trong còn có tiểu nương tử hay sao?
Hắn có chút không nhớ nổi.
Cong.
Nữ đạo sĩ trưởng kiếm rút ra, sáng loang kiếm mang lấy Cam Lôi bộ ngực, nàng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này vô sỉ hạ lưu hỗn đản, cũng dám trộm giày của ta, ta một kiếm giết ngươi.
Cam Lôi lập tức kêu lên đụng thiên quát đến, ta không phải nói tự ta, ta nói là ta tứ sư đệ, hắn làm qua không ít chuyện trộm gà trộm chó, sư phụ nhưng lại không biết. Ta vừa rồi tại giáo dục tiểu sư đệ, làm người muốn bằng phẳng, đừng giống như tứ sư huynh giả bộ như vậy đến ra vẻ đạo mạo, ta dáng dấp như thế trung thực, làm sao lại đi học trộm tỉ giày.
Quách Tống nghe được hàm răng thẳng ngứa, liền hận không thể một cước hướng về phía hắn cái mông mập bên trên đã tới.
Người tứ sư đệ ở đâu?
Nữ đạo sĩ trong mắt hận ý chưa tiêu, nhưng ngữ khí lại có chút chần chờ.
Hắn hoàn tục đi, chúng ta hôm nay chính là tiễn hắn, hắn như ở, ta cũng không dám bóc hắn nội tình.
Sư muội, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi.
Dáng người cao nhất nữ đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, con mắt cũng không nhìn Cam Lôi, xoay người rời đi. Nữ đạo sĩ thu kiếm, trừng Cam Lôi liếc mắt, mập mạp chết bẩm, đừng cho là ta sẽ bỏ qua ngươi.
Một đám đạo cô khó được hạ sơn một chuyến, mua đồ vật rất nhiều, thu thập hai đại gánh hồng xiềng, Cam Lôi ngày thường làm việc có thể tránh liền tránh, lúc này hắn lại chịu khó cực kỳ.
Cam Lôi tay mắt lanh lẹ, vội vàng cướp thay các nàng bước lên gánh, vỗ ngực một cái, một mặt chính khí nói, sư đệ ta làm có lỗi với Hoàng Hạ quan sự tình, ta đến thay hắn đền bù. Trọng trách này ta giúp các vị tiên cô chọn tới núi.
Mấy tên nữ đạo cô hai mặt nhìn nhau, Không Động Sơn đạo sĩ ngày thường gặp các nàng, cũng dọa đến trốn đến một bên, dường như các nàng là một đám lao hổ, chỉ dám xa xa nhìn lén các nàng, cái tên mập mạp này lại không giống bình thường, các nàng chưa từng thấy qua ra mặt dạy như vậy đạo sĩ.
Hắn nguyện ý làm khuôn vác cũng tốt, tránh khỏi các nàng hoa 10 văn tiền mướn người.
Các nàng cũng không phản đối, giống hệt một đám tiên nữ phiêu nhiên mà đi.
Cam Lôi khiêng lấy gánh, đắc ý hướng về phía Quách Tống nháy mắt mấy cái, hấp tấp cùng sau lưng các nàng.
Quách Tống nhìn trợn mắt hốt mồm, nói tốt bồi chính mình xem kiếm, nói tốt thay mình trộm thanh kiếm đây.
Cái này trọng sắc khinh hữu ra hỏa, thật không biết nên nói như thế nào hắn.
Các ngươi mau đến xem, thiên hạ kỳ quan, một chỉ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Kiếm phô cổng, một người tuổi trẻ áo bào đen đạo sĩ hô một tiếng, lập tức từ kiếm phô bên trong chạy ra một đám áo bào đen thiếu niên nói sĩ, từng cái phục sức sáng rõ, cũng là đến từ Tử Tiêu hệ áo bào đen đạo đồng.
Thật sự là hoan gia ngõ hẹp, trong này tiểu đạo sĩ, Quách Tống chí ít một nửa đều biết. Chính là năm đó ở tiếp dẫn viện ức hiếp hắn tiền thần đám kia ác đồng, hiện tại đều đã lớn rồi.
Trong đó dáng dấp tối cao cường tráng nhất người, không phải là hai ngày trước ở bên hồ gặp phải Trương Thanh Hồ sao?
Đánh gây Hàn Tiểu Ngũ chân, dẫn đến hắn ngã xuống sườn núi bỏ mình kẻ cầm đầu.
Tên mập mạp chết bầm kia ta biết, cùng tên tiểu tạp chủng kia là một tòa đạo quán.
Trương Thanh Hồ vừa rồi nói xong, chỉ chớp mắt liền nhìn thấy Quách Tống.
Hắn nhãn tỉnh sáng lên, la hét nói, vận khí a.
Tiểu tạp chủng ngay ở chỗ này.
Trung quanh hơn 10 người thiếu niên ác đạo cũng nhận ra Quách Tống, nhao nhao rút kiếm, từ bốn phía vây quanh Quách Tống, hôm nay cũng không thể như năm đó như thế, để hắn chạy mất.
Trương Thanh Hổ rút kiếm ra nhè răng cười một tiếng nói, hôm nay ta nhất định phải chặt đứt hai chân của ngươi, báo năm đó một quyền mối thủ.
Quách Tống mặc dù tay không tấc sắt, lại hết sức bình tĩnh nói, vậy ngươi liền thử một chút xem sao.
Trương Thanh Hổ hét lớn một tiếng,
hướng về phía Quách Tống phóng đi. Đúng lúc này, từ kiếm phô bên trong đi ra một người trung niên đạo sĩ, hắn thấy thế hét lớn một tiếng, các ngươi đang làm cái gì? Người tới Quách Tống nhận biết, chính là năm đó Huyền Hổ cung đi tiếp dẫn viện chiêu người Vũ Diệu chân nhân. Trương Thanh Hổ cùng một đám thiếu niên ác đạo cũng vô cùng sợ hãi Vũ Diệu chân nhân, nhất là Vũ Diệu chân nhân vẫn là Trương Thanh Hổ sư phụ. Bọn họ đành phải hậm hực tránh ra, Trương Thanh Hổ tiến lên đối với Vũ Diệu chân nhân nói, sư phụ, chính là cái này tiểu hỗn đản năm đó đập nát đệ tử cái mũi, đệ tử nhất định phải báo thù này không được. Vũ Diệu chân nhân vô cùng bao che khuyết điểm, hắn lập tức hung dữ trừng Quách Tống liếc mắt, bất quá hắn dù sao cũng là Huyền Hổ cung thai to mặt lớn người, thấy chung quanh vây xem trên trấn bách tính không ít, hắn không muốn ở trên trấn hỏng thanh danh của mình. Vũ Diệu chân nhân liền lạnh lùng đối với Trương Thanh Hổ nói, không động sơn sự tình, đi không động sơn giải quyết, không nên ở chỗ này làm loạn. Trương Thanh Hổ khẩn trương, thế nhưng sư phụ. Vũ Diệu chân nhân khoát tay chặn lại ngừng lại hắn, võ đạo hội lập tức sẽ mở ra, ngươi còn sợ không có cơ hội. Trương Thanh Hổ lập tức minh bạch, hắn đi đến Quách Tống bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, có gan đi tham gia võ đạo hội, xem hổ ra làm sao ở võ đạo hội bên trên lột sạch da mặt của ngươi. Quách Tống trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt bên trên vẫn như cũ không chút biểu tình thản nhiên nói, ta lại tham gia võ đạo hội, nhưng không phải là bởi vì ngươi, ngươi điểm này tay chân lèo khèo, không xứng giao thủ với ta. Nói xong, Quách Tống quay người liền nên ngang rời đi. Trương Thanh Hổ hận đến hàm răng khanh khách vang lên, hắn mạnh mẽ dậm chân một cái, hô lớn, Quách Tống, ta Trương Thanh Hổ nếu không giết ngươi, thế không là người. Chương 20, Cam Lôi Hoài Xuân. Quách Tống về tới Thanh Hư Quan, tứ sư huynh Cam Vũ đi, chuyện của hắn lập tức trở nên nhiều hơn, hắn phải đốn tuổi, nấu cơm, gánh nước, còn muốn đi chăm sóc rừng trúc bên kia mấy phần củ cải ruộng, chính mình luyện võ cũng không thể làm lỡ. Về phần về sau đi tìm kiếm thức ăn, đó chính là Cam Lôi sự tình. Bất quá hôm nay ngược lại không cần đi kiếm ăn, trong phòng bếp còn có mấy túi lớn táo khô cùng bánh quả hồng, hắn ở về núi trên đường đào một gốc cánh tay trẻ con hà thủ ô, lại đi trên vách đá đem một gốc trăm năm hoàng tinh móc ra, hắn đã sớm phát hiện, vẫn không có động thủ, mắt thấy ngày mai chính là võ đạo đại hội, hắn cần khao một chút chính mình. Đang lúc hoàng hôn, tâm tình thư sướng Cam Lôi rốt cục trở về. Tay trái một con gà, tay phải một cái vịt, khiêng bên trên còn đeo một cái béo nàng dâu nha. Đây là Quách Tống thường ngâm nga tiểu khúc, Cam Lôi học được sau đó xoán cải ca tử. Đi vào đại môn, thấy Quách Tống đang luyện đứng yên thức kiếm chiêu, giống như pho tượng không nhúc nhích, cũng không biết đứng bao lâu, Tiểu Ưng liền đứng tại trên đầu của hắn, nhàn nhã cắt tỉa chính mình lông vũ. Sư phụ cửa phòng từ bên ngoài khóa trái, hình như vẫn chưa về. Cam Lôi một trái tim buông xuống, vỗ vỗ bụng, hắn cơm trưa liền không có ăn, trong bụng đói đến hốt hoảng, khẽ hát đi phòng bếp, sột soạt sột soạt tan xong một chén lươn cháo, lại gặm con cá khô, liền khiêng lấy đam hạ núi múc nước đi. Vào đêm, Quách Tống ngồi ở trước bàn luyện chữ, mua không nổi giấy, liền dùng bút chấm nước trong ở trên ván gỗ viết, 6 năm qua chưa hề lười biếng. Cứ việc đại đường đã là võ học đương đạo, văn học sự suy thoái, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ từ bỏ ưu thế của mình, từ bỏ kiếp trước của mình ký ức, từ bỏ đối thân nhân tưởng niệm. Hắn dùng xinh đẹp chữ nhỏ ở trên ván gỗ viết xuống Quách Vi Vi ba chữ, đây là hắn kiếp trước nữ nhi bảo bối danh tự, hiện tại nàng đã 14 tuổi, nên dáng dấp cùng mụ mụ một dạng cao a. Trong trường học có hay không bị đồng học khi dễ? Quách Tống cái mũi đau xót, lại suýt chút nữa nhịn không được lã chã rơi lệ. Lúc này, Cam Lôi nặng nề ở hắn đầu vai vỗ, cười tủm tỉm hỏi, đang viết gì đấy? Quách cái gì? Hai chữ kia niệm cái gì? Không có gì. Quách Tống nhẹ nhàng xóa đi chữ viết, lại đem tưởng niệm thân nhân chi tình giấu vào ở sâu trong nội tâm. Bàn ca, hôm nay thế nào? Quách Tống miễn cưỡng cười hỏi, xem ngươi hôm nay cảm xúc không tệ, hẳn là có thu hoạch ra. Nói đến hôm nay thu hoạch, Cam Lôi liền kìm nén không được trên mặt hưng phấn, vỗ tay năn nỉ nói, hảo huynh đệ, lại dạy ca ca một ca khúc ca. Lý Ôn Ngọc cực kỳ thích ta hát ca. Ha ha. Thế mà ngay cả danh tự cũng đã hỏi tới, bàn ca lợi hại a. Không biết cái này Lý Ôn Ngọc là trong các nàng cái nào? Chính là dùng kiếm chỉ lấy ta, cứng rắn nói ta trộm nàng giày vị kia. Quách Tống nhịn không được cười lên, chỉ vào Cam Lôi nói, sư huynh, cái này kêu là hữu duyên thiên lý một giày rát, ngươi thật trộm giày của nàng rồi. Nói nhảm, giày của nàng là năm ngoái rớt, ta là 8 năm trước trộm giày, căn bản không phải một chuyện, bất quá nàng cười lên thật động lòng người, để bàn ra ta tim đập thình thịch. Sư huynh, ngươi Hoài Xuân, ban đêm liền đi Hoàng Hạ Quan chân tường lần gào đi, nói không chừng nàng thực sẽ bị hấp dẫn ra tới. Huynh đệ đừng nói giỡn, lại dạy ta một ca khúc ca. Van ngươi, ngày mai ta phụ trách đi tìm ăn, trẻ tuổi, gánh nước, nấu cơm, việc quan hệ ca ca trung thân đại sự, ngươi liền xin thương xót, ta là chăm chú. Cam Lôi tả một cái chắp tay, hữu một cái chắp tay, mồ hôi trên trán cũng chảy ra. Quách Tống liền lại không đùa hắn, cười hỏi, ngươi hôm nay cho nàng hát là cái nào một bài? Chính là ngươi lần trước dạy ta, linh lợi nàng. Nói xong, Cam Lôi liền thâm tình hát lên, ngươi chưa từng thấy qua ta, ta chưa từng thấy qua ngươi, tuổi trẻ bằng hữu vừa thấy mặt ta, tình bỏ vào ý lại hợp lại. Khoan hay nói, tên mập mạp chết bầm này âm vực rất rộng, âm sắc cực kỳ chính, thật đúng là cái ca hát chất liệu tốt. Bài hát này cũng không tệ lắm, nhẹ nhõm vui sướng, chính là da mặt dày một chút, vừa thấy mặt liền tình bỏ vào ý lại hợp lại. Thế mà đem tiểu đạo cô phàm tâm cấp đả động. Thật đúng là ứng câu nói kia, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, liền xem sư huynh ra mặt dày có thể thành công hay không. Quách Tống nghĩ nghĩ cười nói, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái mùa thu chúng ta đến Hậu Sơn đánh táo, ta ở táo trong rừng hát bài hát kia. Không đợi Quách Tống nói xong, Cam Lôi bỗng nhiên vua hót một cái, đúng.
Đúng.
Chính là vậy đầu, nhất nghe tốt một ca khúc, kêu cái gì khang cái gì tình ca. Gọi khang định tình ca, ta dạy cho ngươi, ngươi nghe. Quách Tống nhỏ giọng hát lên. Phi ngựa linh lợi trên núi, một đóa linh lợi nói nha, đầu đầu linh lợi chiếu vào, khang định linh lợi thành nha, mặt trăng cong cong, khang định linh lợi thành nha. Lý gia linh lợi đại tỷ, nhân tài linh lợi tốt nha, Trương gia linh lợi đại ca. Xem trọng linh lợi nàng nha. Cam Lôi nghe được nước mắt cũng chảy ra, hắn vô cùng động tình nói, bài hát này chính là vì do ta viết ta. Ta liền họ Trương, nàng không phải là họ Lý sao? Quách Tống dạy hắn ba lần, Cam Lôi gắt gao nhớ kỹ, quay người liền chạy ra ngoài. Không bao lâu, phía ngoài truyền đến Cam Lôi luyện ca thanh âm. Lý gia linh lợi đại tỷ, nhân tài linh lợi tốt nha, Trương gia linh lợi đại ca, xem trọng linh lợi nàng nha. Quách Tống đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Cam Lôi ngồi ở trên vách núi, nhìn qua Hoàng Hạc Quan phương hướng, một lần lại một lần thầm tình hát vừa mới học được khang định tình ca. Lão Ngũ, hắn hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao gào giống như mèo hoang gọi xuân một dạng? Sư phụ Mộc Chân Nhân cau mày đi đến Quách Tống bên cạnh hỏi. Sư phụ, sư huynh hôm nay thích một cái đạo cô. Quách Tống liền đem hôm nay ở không động trấn gặp được đạo cô sự tình đơn giản nói cho sư phụ. Mộc Chân Nhân ha ha cười lạnh một tiếng, đây không phải hắn lần thứ nhất phát tình, phỏng chừng cũng không phải là một lần cuối cùng. Sư phụ, sư huynh tựa như là chăm chú. Chăm chú có ích lợi gì, hắn một cái gia đạo, có thể cùng Tử Tiêu hệ đạo cô hợp lại hộ tịch song tu. Sư phụ, đạo sĩ cũng có thể thành hôn. Đương nhiên có thể, chỉ cần song phương tình đầu ý hợp, báo cáo mỗi người sư phụ đồng ý, hai người liền có thể hợp lại hộ tịch song tu, cùng tu tiên đạo, Tử Tiêu hệ bên trong liền có không ít, nhưng gia đạo một cái không có. Tử Tiêu Thiên cùng căn bản cũng không cho phép Hoàng Hạc Quan nữ đạo cô gả ra ngoài. Nếu như song phương hoàn tục đây. Mục Chân Nhân lắc đầu, Hoàng Hạc Quan lại chưa bao giờ nghe nói cái nào nữ đạo cô hoàn tục, sư huynh của ngươi chính là ở si tâm vọng tưởng. Mục Chân Nhân quay người đi, Quách Tống đồng tình nhìn qua béo sư huynh mùa xuân bắt đầu sinh tình cảm, chỉ sợ vẫn chưa tới mùa hè, liền nên chôn bụi. Ta hận nhất chính là những cái kia nói không giữ lời hỗn đản. Sáng ngày hôm sau, Quách Tống xanh mặt, vừa trẻ tuổi, vừa quyết tâm mắng. Chiêm chiếp. Tiểu Ưng từ trong xào huyệt thò đầu ra. Ta không phải mắng ngươi, ta là mắng tên mập mạp chết bầm kia. Trời chưa sáng, cái kia phát tình mập mạp chết bầm liền biến mất, hắn tối hôm qua lời thề son sắt đáp ứng rồi kiếm ăn, trẻ tuổi, nấu cơm, gánh nước, một dạng cũng không có làm, Cam Vũ đi, những thứ này công việc toàn bộ đều được một mình hắn làm. Lao Ngũ, ngươi qua đây. Sư phụ Mộc Chân Nhân tại cửa ra vào gọi hắn. Quách Tống vội vàng buông xuống đao bổ tuổi đi qua, Mộc Chân Nhân cười tủm tỉm nói, ngày mai sẽ là võ đạo đại hội. Hôm nay ngươi cũng không cần lại làm việc, lát nữa ta cho các ngươi làm một nồi cây nấm cùng mang hầm gà rừng bồi bổ, lại làm mấy cây củ khoai cùng cây củ cải làm món chính. Sư phụ, để ta đi. Không cần ngươi đi, cây nấm, củ khoai cùng cây củ cải ta hôm qua đã hái trở về, mang cùng gà rừng, trong rừng trúc cũng có, không đúng, gà rừng hình như không có, nhưng nơi khác có, ngược lại là ngày mai ngươi phải dùng binh khí gì, ngươi qua đây tuyển một tuyển. Quách Tống đi theo sư phụ vào nhà, chỉ thấy trên bàn trưng bày ba thanh kiếm, một thanh là thép dòng kiếm. Kia là Cam Lôi tha thiết ước mơ bảo bối, Quách Tống không lấy, một cái khác chuôi chính là sư phụ thập tự thiết một kiếm, nặng đến 30 cân, dùng thoáng có chút cố hết sức. Quách Tống ánh mắt rơi vào thứ ba chuôi bên trên, đây là một thanh không có mở lưỡi kiếm sắt, chế tác cực kỳ thô ráp, vừa nhìn liền biết là chân núi tiệm thợ rèn đánh chế, so với cửa hàng binh khí kiếm kém cách xa vạn giảm, chỉ là so với hắn ngày thường luyện tập đứng yên chiêu thức dùng hình kiếm tiêu hỏa côn muốn tốt một chút như vậy. Quách Tống nhặt lên kiếm sắt nặng chừng 20 cân, vô cùng vừa tay, hắn đùa nghịch cái kiếm hoa. Cười nói, sư phụ, liền tuyển thanh này. Mộc Chân Nhân thở dài, ta lại định đem kiếm gỗ cho ngươi, được rồi, sau này hãy nói a. Sư phụ, thiết một kiếm hơi nặng nề một chút, không quá thuận tay, trôi này phù hợp. Ta biết, trôi này kiếm sắt chính là ta đặc biệt cho ngươi định chế, hơi thô lậu một chút, bất quá cũng không quan trọng, lát nữa ta cho ngươi thêm một cái vỏ kiếm, thuận tiện đeo trên người. Đa tạ sư phụ, còn có Tam sư huynh cũng ở, nên làm cái gì? Quách Tống có chút lo lắng Cam Lôi. Ngươi không cần lo lắng hắn, hắn người này mặc dù tùy tiện nhưng ở chuyện lớn bên trên chưa từng hồ đồ, hắn khẳng định lại kịp thời xuất hiện. Ngày mai trời chưa sáng chúng ta liền phải xuất phát đi Tử Tiêu Thiên Cung, hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hiện tại ngươi đi trèo vách núi, hôm nay thử một chút cực hạn, 50 trượng lại bắt dây leo. Đệ tử tuân mệnh. Quách Tống hướng về phía sư phụ thi lễ, ra khỏi phòng, trong sân nhặt lên hai cái cắt túi ném ra vách núi. Quách Tống đứng tại bên vách núi hít một hơi thật sâu, nhảy lên thân nhảy xuống, sau lưng hắn Tiểu Ưng cũng như mũi tên nhọn hướng về phía dưới vách núi lao xuống mà đi. Mộc Chân Nhân hơi kinh ngạc nhìn qua Tiểu Ưng, tự nhủ, cái này ưng ngược lại thật có chút không giống bình thường. Chương 21, võ đạo đại hội, một. Hôm sau trời vừa sáng, Quách Tống mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nghe kinh thiên động địa tiếng ngáy, nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen. Bất quá hôm nay cái này tiếng ngáy để hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, sư phụ nói không sai, ở lúc mấu chốt, sư huynh bình thường đều sẽ không như xe bị tuột xích. Khe cửa không có ánh sáng nhạt, phòng trừng trời còn chưa sáng, Quách Tống xoay người ngồi dậy, giương một tay lên, hai cái nắm bùn bay ra ngoài, chính ngăn chặn Cam Lôi lỗ mũi. Cái này một chiêu thủ pháp vẫn là Cam Lôi dạy hắn. Một lát, Cam Lôi đầu đầy mồ hôi ngồi dậy, há mồm hô hô thở, hai cái nắm bùn từ trong lỗ mũi rớt xuống, hắn lập tức như chút được gánh nặng. Lao ngũ, ngươi lại con mẹ nó ở chơi ta. Cam Lôi trừng to mắt cả giận nói. Ta thình lình nghĩ đến một bài tốt hơn ca, bảo đảm ngươi ôm mỹ nhân về, có muốn nghe hay không? Cam Lôi tựa như xuyên kịch diễn viên trở mặt một dạng, trong nháy mắt đổi giận thành vui, vội vàng tiến lên trước mặt mũi tràn đầy cười bồi nói, cái gì tốt ca, nhanh dậy một chút ca ca. Quách Tống mặc vào quần áo, đứng dậy đi ra ngoài, đi thôi. Phòng trưng sư phụ đang chờ chúng ta. Tiểu tử thúi, một chút tình cảm anh em cũng không nói. Hắn đánh cái thật to ngáp, buồn ngủ ánh mắt vỏ cũng không mở ra được, hậm hực hướng về phía đầu giường bên trên quần áo sơ soạn. Trời còn chưa sáng, sư đồ ba người liền ở sương mù tràn ngập trên sơn đạo đi xuống chân núi. Quách Tống lặp đi lặp lại trấn an tiểu ưng mới mọi loại không tình nguyện lưu tại đạo quán giữ nhà. Bất quá liền tại bọn hắn vừa rồi hạ sơn, tiểu ưng liền phóng lên tận trời, tại thiên không xoay quanh đang cùng theo Quách Tống, nó xoay quanh rất cao, tự cho là Quách Tống nhìn không thấy. Nhìn lên bầu trời chấm đen nhỏ, Quách Tống quả thực lấy nó không có cách, đứa nhỏ này không nghe lời à. Sư phụ Mộc Chân Tử đi ở phía trước, Quách Tống cùng ngáp không ngừng Cam Lôi đi ở phía sau. Sư huynh, ngươi hôm qua truy mỹ thu hoạch như thế nào? Có thể hay không cho ta nói một câu? Vừa nhắc tới chuyện ngày hôm qua, Cam Lôi lập tức mặt mày hớn hở, cơn buồn ngủ trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn liền hận không thể toàn bộ nói ra, để sư đệ chia sẻ hạnh phúc của mình. Hôm qua sáng sớm ta đi Hoàng Hạc Quan. Cam Lôi thình lình dừng lại, cảnh giác nhìn một chút trước mặt, nhỏ giọng nói, sư phụ sẽ nghe thấy đấy. Ngươi cứ nói đi. Sư phụ nghe không được. Một chân nhân cũng cười ha ha một tiếng, đúng đấy, vì sư nghe không được, mập mạp ngươi nói tiếp. Cam Lôi trợn mắt chừng một cái, hắn vẫn là không nhịn được nói khẽ với Quách Tống nói, hôm qua ở Hoàng Hạc Quan đợi chừng hai canh giờ, cuống họng cũng hắt câm, ta còn tưởng rằng nàng không tới, thất vọng đến vừa muốn đi, kết quả nàng thế mà xuất hiện, nàng thế mà xuất hiện. Quách Tống nháy nháy mắt nói, nàng là sợ ngươi chu lên gây nên sư phụ truy trách, mau đem ngươi đuổi đi à. Trước mặt một chân tử cười nói, hẳn không phải là, Hoàng Hạc Quan ba cái kia lão yêu bà như nghe thấy, khẳng định lại cầm kiếm truy sát ra tới, mập mạp, sư phụ nàng hôm qua được dịp không ở, đúng hay không? Cam Lôi không tiện gãi gãi đầu, sư phụ nói đúng, nàng nghĩ ra được, sau đó lại sợ người khác chê cười, cho nên không dám ra đến, sau cùng vẫn là không nhịn được ra tới. Sư huynh, nói tiếp. Sau đó nàng để cho ta về sau đừng đi tìm nàng, ta nói lại cho nàng hát một bài ca liền đi. Kết quả ngươi liền hát Khang Định Tình ca. Cam Lôi gật gật đầu, chúng ta đến Hậu Sơn Tiên Đảo ngọn núi, ta ở nơi đó cho nàng hát, ta cho nàng hát ba lần, nàng đều nghe được si mê. Cam Lôi dường như lại về tới tình hình lúc đó, một mặt thâm tình nói, nàng nói quê hương mình cũng có rất nhiều sơn ca, nàng từ nhỏ đã thích, nàng hiện tại mỗi ngày tu đạo, đều sắp phải quên qua đời phụ mẫu cùng quê nhà, ta ca hát lại làm cho nàng nhớ tới rất nhiều khi còn bé sự tình. Mập mạp, nói điểm chính. Trước mặt một chân nhân có chút không nhịn được nói, sau cùng thế nào, ngươi có hay không ôm lấy nàng gặm phải hai cái? Sư phụ. Quách Tống cùng Cam Lôi chăm miệng một lời, thực sự có chút chịu không nổi người sư phụ này, Cam Lôi mặt càng là đỏ đến như cái đặc biệt lớn hào táo đỏ, hẳn là đỏ bí đỏ. Một chân nhân cười ha ha, ta là muốn ôm đồ tôn nóng lòng. Cam Lôi một mặt thẹn thùng nói, đồ nhi vốn định dắt dắt bàn tay nhỏ của nàng, kết quả nàng hơi vung tay chạy mất, ta cảm thấy còn kém sau cùng một mồi lửa đợi. Hắn một mặt cầu khẩn nhìn qua Quách Tống, sư đệ, sư huynh hạnh phúc cũng ở trên thân thể ngươi. Quách Tống trừng mắt liếc hắn một cái, lời gì, ngươi truy đạo cô đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cam Lôi tội nghiệp nói, ngươi buổi sáng đáp ứng, lại dạy ta một ca khúc. Một chân nhân cũng thay Cam Lôi nói rút, lao ngũ, ngươi liền hát một bài A. Giúp đỡ tam sư huynh, ta cũng cảm thấy bọn họ gần thành. Khó được sư phụ quan tâm đồ nhi trung thân đại sự, Quách Tống không tốt lại cự tuyệt, liền háng giọng một cái, cao giọng hát lên. Ở vậy nơi xa xôi, có vị cô nương tốt. Mọi người đi qua nàng phòng kế toán, đều phải lát nữa lưu luyến nhìn quanh. Nàng vậy phấn hồng khuôn mặt tươi cười, hình như hồng thái dương. Nàng vậy mỹ lệ làm rung động lòng người ánh mắt, hình như ban đêm sáng rỡ mặt trăng. Ta nguyện từ bỏ tài sản, cùng với nàng đi chăn dê. Mỗi ngày nhìn xem nàng động lòng người ánh mắt, cùng vậy mỹ lệ viền vàng y phục. Ta nguyện làm một cái con cừu nhỏ, ngồi ở nàng bên cạnh. Ta nguyện nàng cầm tinh tế roi ra, không ngừng nhẹ nhàng đánh trên người ta. Quách Tống thanh âm rất cao vút, bài hát này hát đến vô cùng dễ nghe. Một chân nhân nhịn không được dựng thẳng lên cao chừng bằng ngón cái tiếng khen, là ngũ, hát thật tốt. Quách Tống lại chợt phát hiện bên cạnh Cam Lôi không thấy. Vừa quay đầu lại, đã thấy vậy hàng ngồi xổm ở một thân cây sau đó liều mạng lau nước mắt, ô ô khóc đến rối tinh rối mù. Quách Tống vừa tức giận lại cười, đi lên đem hắn kéo lên, hôm nay là luận võ, không phải thi đấu ca, hôm nào lại đi tìm nàng. Sư đệ, bài hát này ngươi, ngươi nhất định phải dạy cho ta. Ta đã biết, bài hát này một hát, bảo đảm ngươi ôm mỹ nhân về. Sư đồ ba người đi đến Thăng Tiên Kiều trước, thấy đối diện trên đường núi cũng đi tới một đội đạo sĩ, người cầm đầu cũng là râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ, hắn chính là Tĩnh Nhạc Cung trụ trì Hỏa Liệt Chân Nhân, đằng sau là bốn vị thanh niên đạo sĩ. Hai nhà bọn họ rất quen thuộc, thường có đi lại, Mục Chân Nhân cười đi lên cùng đối phương lão đạo sĩ ôm một chút. Ta còn tưởng rằng chúng ta xuất phát chậm, không nghĩ tới các ngươi cũng vừa tới. Đằng sau có cái béo da hỏa ngủ quên mất rồi. Hỏa Liệt Chân Nhân nhìn một chút Cam Lôi cùng Quách Tống hai người, khẽ cười nói, mập mạp đương nhiên cũng muốn tham gia, còn có một cái chính là Quách Tống a. Quách Tống liền vội vàng tiến lên hành lễ, Hỏa Liệt Chân Nhân vỗ vỗ bả vai hắn, cười tủm tỉm nói, mấy năm không gặp, dáng dấp cao như vậy, đã sớm nghe ngươi sư phụ nói đến ngươi, nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, võ nghệ cao cường, ta hôm nay liền nhìn chằm chằm ngươi. Quách Tống không có nghĩ tới sư phụ đối với mình đánh giá lại là trọng tình trọng nghĩa, hắn có chút ngoài ý muốn, vội vàng khiêm tốn nói, hỏa sư bá quá khen. Ồ, hầu từ đây. Hỏa Liệt Chân Nhân tìm một vòng, lại không trông thấy Cam Vũ. Lao tư xuống núi, hắn có một cơ hội, ta liền để hắn đi. Mục Chân Nhân nhàn nhạt giải thích một câu, liền đổi chủ đề cười nói, ngươi tứ đại kim cương hôm nay lại muốn đại triển thần uy, Minh Xuân Sông 20 người đứng đầu cũng không có vấn đề a. Cam Lôi thấp giọng cấp Quách Tống nói, kia là hỏa sư bá bốn cái bảo bối đồ đệ, Minh tự bối, lấy tên Xuân Hạ Thu Đông, trông thấy tối cao cái kia không, cái kia là lão đại trương Minh Xuân, ngươi thấy qua, khóa trước giết tiến vào 40 người đứng đầu, rất lợi hại một tên. Quách Tống hôm trước vừa rồi gặp qua trương Minh Xuân, bất quá khi đó hắn tâm tư trên người Hàn Tiểu Ngũ, hôm nay mới tốt tốt dò xét một chút vị này Tĩnh Nhạc Cung đệ nhất cao thủ. Chỉ thấy hắn dáng người cao gầy, chí ít có 1m8 mấy, dáng dấp một gương mặt chữ điển, ánh mắt trong sáng, có vẻ cực kỳ chính trực. Ba người khác cũng dáng người trung đẳng, dáng dấp vô cùng khỏe mạnh, từng cái tinh thần sung mãn, rất chờ mong hôm nay luận võ. Sư huynh, ngươi cùng Minh Xuân sư huynh so, ai võ nghệ cao một chút? Chúng ta so qua 3 lần, 2 lần trước mỗi người thắng 1 trận, thứ 3 trận hắn không có thua, ta cũng không có thắng. Cam Lôi trả lời rất có kỹ xảo, Quách Tống lập tức không nghe ra đến, lại cho là bọn họ thứ 3 trận đánh ngang tay, sau đó mới tỉnh táo lại, cái gì gọi là hắn không có thua, ta không có thắng, không phải là thua sao? Cái này chết sĩ diện mập mạp. Hai cái lao đạo sĩ đi ở trước mặt, cười ha hả trò chuyện đi xa, đằng sau đi theo 6 cái trẻ tuổi đạo sĩ, Cam Lôi cùng Minh Hạ quan hệ vô cùng tốt, hai người mặt mày hớn hở, không biết đang nói chuyện gì. Trương Minh Xuân cố ý thả chậm bước chân, cùng Quách Tống sóng vai mà đi. Quách Tống sư đệ hôm nay phải khắc chế. Quách Tống biết hắn chỉ là Hàn Tiểu Ngũ sự tình, liền thản nhiên nói, ta có chừng mực, sư huynh không cần lo lắng. Trương Minh Xuân lại nói, bất quá ngươi cũng không cần quá khoan dung, Tử Tiêu hệ đạo sĩ ra tay tàn nhẫn, hơi không chú ý liền sẽ thụ thương, nhất là Huyền Hổ cung đệ tử, lần trước đấu như cùng 3 tên đạo sĩ cũng là chết trên tay bọn họ am hiểu dùng ám khí, mặc dù võ đạo đại hội không có minh sắc quy định có thể dùng ám khí, nhưng bọn hắn nhất định sẽ dùng, ngươi gặp được bọn họ phải ngàn vạn cẩn thận. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Trương Minh Xuân vô vô Quách Tống cánh tay, bước nhanh đi đến trước mặt. Chương 22, Võ đạo đại hội 2. Theo nắng sớm từng bước, trên đường đạo sĩ cũng càng ngày càng nhiều, cũng vậy lớn cũng không nhận ra, lớn một chút đạo quan dơ cờ xí, ít thì 7-8 người, nhiều thì 20 mấy người, Quách Tống phát hiện bọn họ thanh hư quan nhân số là ít nhất. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến nơi tại bên trong đài Tử Tiêu Thiên Cung ngoài cửa lớn trên quảng trường. Tử Tiêu Thiên Cung là thiên tử 3 lần giá lâm đạo cung, chiếm diện tích cực lớn, tu kiến đến vàng son lộng lẫy, điện các hùng vĩ, chỉ riêng một tòa thiên điện liền chiếm ước chừng 20 mẫu đất, cao tới 30 mấy mét, phía trên vàng biển có đường Huyền Tông Lý Long cơ ngự bút tự viết Tam Thanh Điện 3 chữ to. Trên quảng trường chật ních gần ngàn tên đạo sĩ, bọn họ cũng là ngoài cung đạo sĩ, đây là cực kỳ khách khí chính thức văn bản xưng hô, tục xưng chính là giã đạo. Các đạo sĩ cũng hết sức trẻ tuổi, đây cũng là quy tắc đã đề ra, tham gia võ đạo hội đạo sĩ nhất định phải ở 14 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống. Quách Tống ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi Tiểu Ưng, sau cùng phát hiện tiểu gia hỏa thế mà dừng ở Tử Tiêu Thiên Cung thiên điện mái cong bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy mình. Lúc này, Mục Chân Nhân cùng Hỏa Liệt Chân Nhân đi tới, Hỏa Liệt Chân Nhân hướng mọi người nói, đã báo danh, Thanh Hư Quan ở Huyền Hổ Cung, chúng ta ở Xích Viên Cung, đến tạm thời chia tay. Hai nhà người vội vàng lẫn nhau cầu chúc đối phương thành công, Quách Tống có chút không hiểu, hỏi Mục Chân Nhân nói, sư phụ, không phải nói ở Tử Tiêu Thiên Cung luận võ sao? Tử Tiêu Thiên Cung là sau cùng 80 người vấn đỉnh thi đấu. Ban đầu thi đấu cùng tiến giai thi đấu an bài ở Huyền Hổ Cung cùng Xích Viên Cung, hai cái cung mỗi người lấy 40 người, trong đó lại chia nhỏ là giáp đất 2 tổ, Lão Tam ở giáp tổ, ngươi ở đất tổ. Cái này lại là cái gì duyên cớ? Tuổi tác thôi. Cam Lôi cười hì hì nói, 20 tuổi phía dưới là đất tổ, 20 tuổi lấy bên trên là giáp tổ, 2 tổ mỗi người lấy 20 tên, sau cùng 80 người ở Tử Tiêu Cung hôn chiến, liền không phân tuổi tác. Cam Lôi thanh âm im bặt mà dừng, hắn ngơ ngác nhìn qua phía trước, Quách Tống theo ánh mắt của hắn nhìn lại. chỉ thấy phía trước tới một đám tuổi trẻ đạo cô, đứng xếp hàng đi tới, hoàn toàn 20 người, từng cái dung mạo thanh tú. Các đạo sĩ nhao nhao tránh ra một cái đại lộ, vốn là ồn ào náo động quảng trường trở nên vô cùng yên tĩnh, từng cái yên lặng nhìn qua các nàng, đạo cô bọn họ mặt mang sương lạnh, nhìn không chớp mắt, mỗi người có một thanh trường kiếm, ở ba cái kiêu mặt lao đạo cô dẫn đầu lần, trực tiếp đi vào Tử Tiêu cung đại môn. Quách Tống nhãn lực vô cùng tốt, hắn liếc mắt nhận ra sư huynh người yêu Lý Ôn Ngọc, nàng xếp tại hàng thứ tư, mặc dù là giống nhau mà không biểu tình, nhưng đi qua bên này lúc, ánh mắt lại cực kỳ nhỏ hướng bên này thoáng chuyển một chút, người bình thường nhìn không ra, nhưng nếu như biết nàng cùng Cam Lôi quan hệ, liền có thể mơ hồ cảm giác được như vậy một chút vi diệu. Cam Lôi liền phảng phất bị sét đánh một dạng, hắn gãi gãi đầu, đồ đần nhếch miệng bắt đầu cười hắc hắc. Quách Tống hiện tại tin tưởng, chính mình ra mặt dày sư huynh thật đem cái này đạo cô tâm đả động. Sư phụ, hàng thứ tư bên trái cái kia. Quách Tống cực kỳ thấp giọng nói cho Mục Chân Nhân. Mục Chân Nhân gật gật đầu, thứ bảy hàng cái kia cao mập một chút, gọi là Vũ Tuệ, sư huynh của ngươi đã từng đối nàng si tâm một năm, lại trộm qua nàng một đôi giày, kết quả ba cái lao yêu bà giết tới núi đến bức ta xin lỗi. Quách Tống phốc, một tiếng cười ra tiếng, vốn di trộm giày điện cố là xuất hiện ở nơi này. Cam Lôi còn đang khà khà cười ngây ngô, hắn không biết mình nội tình đã bị sư phụ tiết lộ. Đi thôi, đi Huyền Hổ cung. Mục Chân Nhân mang theo hai người hướng về phía tây đài Huyền Hổ cung đi đến. Võ đạo đại hội muốn so 4 ngày, trước 3 ngày là đấu vòng loại cùng đấu bán kết, gọi là võ đạo sơ bộ cùng võ đạo chạy nước rút, ngày thứ 4 là võ đạo vấn đỉnh, cũng chính là trận chung kết. Tất cả tranh tài không có đoàn thể thi đấu, chỉ có người thi đấu, để bốc thăm quyết định đối thủ, đương nhiên, không phải do so võ giả bản thân bắt, mà là do Huyền Hổ cùng 3 tên chân nhân phụ trách bốc thăm. Liền cái này, Vũ Diệu chân nhân chỉ thùng giấy bên trong một cái tiêu ký có điểm đen tờ giấy, bên cạnh đăng ký đạo sĩ vội vàng đem tờ giấy đưa cho hắn. Vũ Diệu chân nhân mở ra tờ giấy, bên trong danh tự là Thanh Hư Quan Quách Tống. Hắn mặt không thay đổi từ trong ngực lấy ra khác một tờ giấy, đem hai cái tờ giấy cùng nhau đưa cho đăng ký đạo sĩ, hai người kia hút là vòng thứ nhất đối thủ. Đăng ký đạo sĩ mở ra khác một tờ giấy, phía trên danh tự là Huyền Hổ cung Trương Thanh Hổ. Hết thể có 2400 hơn tên đạo sĩ tham gia năm nay võ đạo hội, phân phối cấp Huyền Hổ cung cùng Xích Viên cung mỗi người 1.200 người. Ở Huyền Hổ cung 1.200 người bên trong, 20 tuổi lấy bên trên giáp tổ cùng 20 tuổi phía dưới ớt tổ không sai biệt lắm đều chiếm một nửa. Cái này mang ý nghĩa Quách Tống vị trí ớt tổ có khoảng 600 người tranh đoạt 20 cái danh ngạch, 2 ngày trước liền phải đào thải 500 người, còn lại 100 người tiến vào thứ 3 thiên võ đạo chạy nước rút thi đấu, tranh đoạt tiến vào Tử Tiêu Thiên cung 20 tấm vé vào cửa. Cam Lôi vị trí giáp tổ cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng là 600 người tranh đoạt 20 tấm vé vào cửa. Đồng lý, Xích Viên cung cũng muốn quyết ra 40 danh ngạch. Sau cùng hai tòa cung quyết ra 80 người ở Tử Tiêu Thiên cung vấn đỉnh quyết chiến. Đây là Không Động Sơn 4 năm một lần thịnh hội, 10 vị trí đầu người chiến thắng đem thu hoạch được cực kỳ phong phú khen thưởng. Huyền Vũ cung đông trên quảng trường có một bức dùng tấm gạch ghép thành to lớn bắt quái đồ, có thể đồng thời để 8 đôi tuyển thủ tiến hành luận võ. Quách Tống đã biết được chính mình tranh tài một chút, hắn là vầng thứ 10 tôn vị, cũng chính là đông nam vị trí, đối thủ tạm thời không biết, tranh tài lúc, đối phương cùng lúc xuất hiện ở tôn vị bên trên. Luyện võ dưới quảng trường mới ngồi đầy tuổi trẻ đạo đồng bọn họ. Bọn họ ngồi xa xôi, có thể thấy rõ thi đấu trên đài luật võ, bất quá Tử Tiêu hệ là khinh thường cùng giã đạo bọn họ ngồi cùng một chỗ, bọn họ ngồi ở mặt phía bắc, đội ngũ đều nhịp, thuần một sắc đạo bào màu đen, thoạt nhìn có chút khí thế, dường như muốn để giã đạo bọn họ minh bạch cái gì gọi là quý củ. Đáng tiếc đến từ từng cái đạo quán giã đạo đồng nhưng căn bản đối bọn hắn tư thế ngồi không có hứng thú, cũng vô ý bắt trước, mọi người top 5 top 3, cực kỳ tùy ý ngồi trên mặt đất. Giã đạo đồng ngồi ở mặt phía nam, Quách Tống cùng mấy tên đạo đồng ngồi tựa ở dưới một cây đại thụ, lúc này có người vô vô bờ vai của hắn, Quách Tống vừa quay đầu lại, là Tam sư huynh Cam Lôi. Sư huynh, có chuyện gì? Ngươi tới đây một chút. Cam Lôi sắc mặt hơi khó coi. Quách Tống theo hắn đi vào dựa vào tường một bên nơi hẻo lánh bên trong, nơi này không ai, hắn thấy Cam Lôi mặt bên trên cơ bắp có quắc một trận, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Cam Lôi nghiến răng nghiến lợi nói, ta vừa mới biết, tại sao muốn tuyển 20 cái tuổi trẻ đạo cô tiến Tử Tiêu Thiên Cung. Vì cái gì? Là Bạch Vân chân nhân cái kia lão tạp mao làm ra quyết định, nếu như Tử Tiêu hệ đệ tử có thể giết tiến ba hàng đầu, bọn họ liền có thể ở cái này 20 tên đạo cô bên trong tùy ý tuyển một người hợp lại hộ tịch song tu. Quách Tống giờ mới hiểu được Cam Lôi cừu hận từ đâu tới đây. Trong này cực có thể sẽ có đoạt vợ mối hận a. Nói không chừng bọn họ chướng mắt Lý sư tỷ đâu, cũng sẽ không tuyển nàng. Ai nói sẽ không? Cam Lôi bỗng nhiên bóp lấy Quách Tống cổ, ghé vào lỗ tai hắn quát, cái kia danh xưng đệ nhất cao thủ Lôi Linh tử vẫn ở truy cầu Âu Ngọc, ta quả thực muốn điên rồi. Ta muốn bị ngươi bóp chết. Quách Tống ra sức tránh thoát tay của hắn, nhìn hằm hằm nói, nữ nhân của mình chính mình đi tranh, liên quan ta cái dám. Cam Lôi từ từ túi lầu xuống, tiểu sư đệ, thật xin lỗi, ta vừa rồi thất thố. Quách Tống thấy hắn giống con chưa đấu trước bại gà trống, vừa thương hại hắn, vừa nổi nóng hắn. Sư huynh, ngươi nếu thích nàng, vậy liền hảo hảo đụng một cái, tranh thủ giết tiến ba vị trí đầu, coi như giết không đi vào, ít nhất cũng phải để Lý sư tỷ biết ngươi đang vì nàng liều mạng, mà không phải còn không có so liền nhận thua. Ta tin tưởng các ngươi duyên phận, là ngươi, người khác đoạt không đi. Nhiệt huyết xông lên Cam Lôi đỉnh đầu, trong mắt của hắn lóe ra ánh lửa, cắn chặt hàm răng nói, ngươi nói đúng, ai dám đoạt nữ nhân của ta, lão tử liều mạng với hắn. Hắn quay người liền bước nhanh mà rời đi. Quách Tống lắc đầu, lần này sư huynh chỉ sợ thật phiền toái. Hắn túi đầu nghĩ nghĩ, đi vào Huyền Vũ ngoài cung tìm được sư phụ, dựa theo quy củ, Mục Chân Nhân không thể vào tranh tài hiện trường. Mục Chân Nhân thật xa nhìn thấy Quách Tống, không khỏi sững sờ, vội vàng trước khi đi hỏi, lão ngũ, ngươi nhanh như vậy liền bị đào thải rồi. Sư phụ, luận võ còn chưa có bắt đầu đâu. Ta muốn cùng ngươi đổi một thanh kiếm. Quách Tống vẫn là quyết định dùng sư phụ thiết một kiếm, coi như đả thương đối thủ, cũng dễ nói. Mục Chân Nhân đem kiếm gỗ đưa cho hắn cười nói, xem ra ngươi rốt cục nghị thông suốt rồi. Quách Tống yên lặng gật đầu, tiếp nhận thiết một kiếm đạo, đệ tử tiến vào. Đi đi. Quách Tống đi hai bước, lại dừng bước lại quay đầu hướng sư phụ nói, sư phụ chú ý nhìn kỹ Tam sư huynh, hắn có thể sẽ tự mình tìm Lôi Linh Tử phiền phức. Kia là hắn muốn chết, Lôi Linh Tử võ nghệ cao hơn hắn nhiều, cho nên đệ tử mới lo lắng. Mục Chân Nhân hừ một tiếng, là một nữ nhân bồi lên tính mạng mình, ta nhưng không có đệ tử như vậy. Quách Tống không phản bắt được, xem ra sư phụ biết tất cả mọi chuyện, hắn không người cấp sư phụ thi lễ, quay người bước nhanh đi vào Huyền Vũ cung. Chương 23, Võ đạo đại hội 3. Quách Tống trở lại dưới đại thụ ngồi xuống, bắt quái trên đài luận võ đã bắt đầu. Mấy tên thiếu niên nói sĩ ở bên cạnh thấp giọng nghị luận, còn nói là tùy ý bốc thăm phối đôi, rõ ràng là cố ý an bài, ngoài miệng hô công bằng, trên thực tế khuynh hướng chính mình, thật sự là dối trá. Quách Tống cũng phát hiện bọn họ nói tới dối trá chỗ, gần như tất cả luận võ cũng là Tử Tiêu hệ đạo sĩ giao đấu giá đạo, đúng là tận lực căn bài, căn bản không phải quy tắc nói, tùy ý bốc thăm an bài đối thủ. Xem ra đối thủ của mình cũng đã sắp xếp xong xuôi, này sẽ là ai? Quách Tống trong lòng có một loại trực giác mãnh liệt, chỉ sợ đối thủ của mình sẽ là người quen biết cũ. Bắt quái đánh nhau trên đài vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng truyền đến la lên âm thanh, người mặc đạo bào màu đen cũng là Tử Tiêu hệ đạo đồng, bọn họ phần lớn 15-16 tuổi, kiếm pháp lăng lệ, thân như kinh hồng. Bọn họ vốn là tư chất liền cao nhân một bậc, lại có tiếng sư truyền thụ võ nghệ, áo cơm không lo, mỗi ngày có thời gian dài học võ. Trái lại, thiếu niên giã đạo bọn họ đầu tiên phải sinh tồn được, trong đạo quán đại bộ phận việc vật cũng bị bọn họ ôm đồn, mỗi ngày chỉ có một chút thời gian nhàn hạ luyện võ, tăng thêm không có danh sư chỉ vẽ, tự nhiên bình thường người chiếm đa số. Biểu hiện tại đài luận võ bên trên, 8 tên Tử Tiêu hệ đạo sĩ đều chiếm hết ưu thế, chỉ trong chốc lát, 8 tên thiếu niên giã đạo sĩ cũng nhao nhao nhảy ra ngoài vòng tròn nhận thua. Đây cũng là sư phụ dạy bọn họ, không được liền mau mau nhận thua, để tránh bị tâm ngoan thủ lạt Tử Tiêu hệ đạo sĩ tổn thương. Trong đó một tên 13-14 tuổi thiếu niên giã đạo chống đỡ không được, quăng kiếm vội vàng thối lui, nhưng động tác hơi chậm một chút, bị đối thủ một kiếm đâm xuyên đùi, hắn kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, trên đùi lập tức máu chảy ồ ạt. Mấy tên đồng môn sư huynh vội vàng chạy lên đi cấp cứu, đều nhìn hằm hằm đối thủ của hắn, chính mình sư đệ rõ ràng đã quăng kiếm, vì cái gì còn muốn hạ độc thủ. Đối thủ là một người 14-15 tuổi Huyền Hổ cung đạo sĩ, trên mặt hắn không có chút nào vẻ xấu hổ, ngạo nghệ thu kiếm, dương dương đắc ý đi xuống, dẫn tới Tử Tiêu hệ đạo sĩ một mảnh reo hò, đối diện lại là một mảnh hư thanh. Lúc này, trọng tài một trong Vũ Diệu chân nhân đi đến này, ho khan hai tiếng nói, vì thanh bình cũng vô hại nhân chi ý, chỉ là thu kiếm không kịp, mới đưa đến ngộ thương, Huyền Hổ cung vì thế thâm biểu ấy nấy, tiếp tục tranh tài, phía dưới mời vòng thứ hai võ đạo đài. Vũ Diệu chân nhân không mặn không nhạt nói mấy câu nói mang tính hình thức, tiếp tục tranh tài tiến hành, sự tình vừa rồi chỉ là một việc nhỏ xen giữa, nhẹ nhàng bị mang qua rồi. Nhưng Vũ Diệu chân nhân nói đến danh tự thời điểm, Quách Tống chợt nhớ tới, vì thanh bình hẳn là năm đó Vi Bình, kinh triệu Vi gia cầu phúc tử đệ, dựa vào trong nhà có tiền bị Huyền Hổ cung chọn chúng. Tướng mạo của hắn biến hóa rất lớn, chính mình thế mà không có có thể nhận ra, năm đó hắn mặc dù kiêu ngạo một chút, còn tính là tương đối chi lễ, không dễ dàng khi dễ kẻ yếu, không nghĩ tới ở Huyền Hổ cung ngây người 6 năm, cũng thay đổi thành một cái ngang ngược cản rỡ hỗn đản. Võ đạo hội tiếp tục tranh tài tiến hành, cùng vòng thứ nhất một dạng, 16 tên lên đài đạo sĩ cũng là 8 tên Tử Tiêu hệ giao đấu 8 tên giã đạo, làm được quá rõ ràng, phía dưới hư thanh một mảnh. Nhưng theo đánh nhau trên đài dần dần trở nên kịch liệt, phía dưới hư thanh cũng dần ngừng lại. Mặc dù loại này trộm đổi quy tắc hành vi làm cho người khinh thường, nhưng dù sao không hề động căn bản quy tắc, vẫn là muốn dựa vào bản lãnh của mình đến tranh tài, chính mình võ nghệ không tốt, cái kia cũng trách không được người khác. Vòng thứ 2 tranh tài không đến một nén nhang liền đã xong, 8 tên giã đạo toàn bộ bị đào thải, Tử Tiêu hệ các đạo sĩ hơi thu liễm một chút, vòng thứ 2 chưa từng xuất hiện sự kiện đẫm máu. Phía dưới là vòng thứ 3. Tranh tài tiến hành rất nhanh, trong chớp mắt liền đi qua 7 vòng, 56 đôi võ đạo bên trong, chiến thắng 55 người gần như cũng là Tử Tiêu hệ. Chỉ là ở vòng thứ 5 lúc xuất hiện một cái ngoài ý muốn, đến từ Tử Tiêu hệ Thanh Như Quan một người đạo sĩ không có đứng vững, liên tiếp lui lại mấy bước, một cước dẫm lên ngoài vòng tròn, dựa theo quy tắc, hắn xem như thua. Đối thủ của hắn, một người đến từ Đấu Như Cung thiếu niên giã đạo thắng được tranh tài, khiến toàn bộ Huyền Hổ cung thiếu niên giã đạo bọn họ cũng sôi trào lên. Lão Ngũ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bên này một mảnh reo hò. Tam sư huynh Cam Lôi cười hì hì chen đến Quách Tống ngồi xuống bên người. Vừa rồi giã đạo thắng một hồi, sư huynh, ngươi thế nào? Đó còn cần phải nói, 10 chiêu bên trong đánh bại đối thủ, Bạch Dương Quan Tôn Linh Nghị. Cam Lôi một mặt đắc ý nói khoác nói, ca ca ta một chiêu thiên ngoại phi tiên, để hắn túi đầu nhận thua. Ngươi dùng phi đao rồi. Quách Tống lập tức đoán được hắn chiến thắng nguyên nhân. Cam Lôi mặt bên trên lập tức có chút xấu hổ, hồi lâu hậm hực nói, là hắn trước dùng ám khí, ta bất quá là đáp lễ hắn, dù sao trọng tài cũng không có truy cứu. Lúc này, trên lôi đài truyền đến một trận tiếng ồn ào, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy góc đông nam một người tuổi trẻ giã đạo sĩ mặt mũi tràn đầy máu tươi, trường kiếm đã ném đi, người lại quỳ một chân trên đất, đối thủ của hắn tay cầm trường kiếm lạnh lùng mà đứng, nhưng tay trái của hắn lại xuất hiện một cái quýt lớn nhỏ dây thừng lưu tinh truy. Cái này kỳ thật chính là phái Không Động võ học đặc điểm, vô cùng tận lực truy cầu các loại tiểu xảo ám khí, ở từng cái đạo quán cũng ý nhiên thành phong, liền ngay cả tự thành thể hệ Thanh Hư Quan cũng không thể ngoại lệ, mập mạp Cam Lôi luyện thành một tay tuyệt xảo phi đao. Võ đạo hội cũng không có cấm chỉ sử dụng ám khí, cho nên ở trong trận đấu các loại ám khí liền sẽ tầng tầng lớp lớp, đương nhiên cũng có nguyên tắc, đó chính là không thể ngâm độc, nếu không liền sẽ xúc phạm chúng nộ. Cam Lôi ánh mắt cực kỳ độc, liếc mắt liền nhận ra khiến Lưu Tinh Truy đạo sĩ là Thanh Nhu Quan Trương Linh Tử. Cái này hỗn đản rõ ràng 8 năm trước cũng từng tham gia tranh tài, phải cùng ta không chênh lệch nhiều a. Làm sao bây giờ còn đang ất tổ tranh tài? Quách Tống đôi tử tiêu hệ các loại gian lận đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn hiện tại ngược lại là đôi tử tiêu hệ đạo danh có chút hứng thú. Sư huynh, ta hiện tại biết có Tôn Linh Tử, Lôi Linh Tử cùng Triệu Linh Tử, hiện tại lại tới cái Trương Linh Tử, nếu như hai người cũng họ Trương, không thì có hai cái Trương Linh Tử sao? Tái diễn khả năng không lớn, bọn họ thế hệ này có 4 cái đạo hiệu, Linh Huyền Động Thanh, nếu có 4 cái họ Trương, vậy liền nhấn ra nhà lần lượt sắp xếp, Trương Linh Tử, Trương Huyền Tử, Trương Động Tử, Trương Thanh Tử, với lại chỉ có võ nghệ đạt tới trình độ nhất định mới có tư cách dùng tử, cho nên ngươi cửu nhân kia gọi Trương Thanh Hổ, hiển nhiên hắn võ nghệ còn thiếu một chút. Chờ bọn hắn đến vương sĩ cấp bậc, liền có thể tiến vào Tử Tiêu Thiên Cung, sau đó lại khác tới đạo danh, hợp lại hộ tịch song tu chính là Tử Tiêu Thiên Cung đặc quyền, đám này đồ chó hoang, thế mà dùng hợp lại hộ tịch song tu đến xem như ban thưởng. Vừa nhắc tới hợp lại hộ tịch song tu, Cam Lôi liền không nhịn được một trận nghiến răng nghiến lợi. Bàn ra tên của ta liền gọi Cán Lôi, đặc biệt xử lý cái kia Lôi Linh Tử, chó đẻ, lại dám đoạt bàn ra nữ nhân. Sư huynh, sự tình không đến một bước kia, cũng đừng có nghĩ quá nhiều, để tránh phân tán tinh lực. Quách Tống an ủi hắn đạo. Ta biết, hình như muốn tới ngươi. Một người áo bào đen tiểu đạo đồng đi đến này, giơ lên cao cao một tấm thẻ bài, vần thứ 10. Thật sự là đến ta. Quách Tống cười nói, sư huynh cho ta áp trận, ta đi lên dùng võ kết bạn. Cam Lôi vội la lên, sư đệ, bắt ta thép dòng kiếm đi. Không cần. Quách Tống đem thiết một kiếm cắm vào phía sau lưng kiếm móc, nhẹ nhàng nhảy lên đài cao. Ở một tòa khác đạo trong đường, Vũ Diệu chân nhân lạnh lùng đôi Trương Thanh Hổ nói, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem hắn chọn là đối thủ của ngươi, ngươi biết Huyền Hổ cung quy củ, nếu ngươi bại, hậu quả chính mình gánh chịu, không nên tìm ta. Trương Thanh Hổ nghiến răng nghiến lợi nói, lần này đệ tử nhất định sẽ trước mặt mọi người giết hắn. Vũ Diệu chân nhân gật gật đầu, đã đến giờ, ra sân a. Trương Thanh Hổ khom người thi lễ, quay người rút kiếm mà đi. Vũ Diệu chân nhân nhìn qua đồ đệ tự tin hơn gấp trăm lần rời đi, trong lòng của hắn lại có gan không tên lo lắng, cái kia Quách Tống lại là Thanh Hư Quan đệ tử, mà Thanh Hư Quan một chân nhân thế nhưng Không Động Sơn thần bí nhất đạo sĩ, không ai biết lai lịch của hắn, Trương Thanh Hổ tin tức đến tột cùng có hay không chuẩn xác, Quách Tống thật không chịu nổi một kích. Quách Tống đứng tại góc đông nam tốn vị bên trên, con ngươi co rút lại thành một cái đường, hắn lạnh lùng nhìn qua một mặt đắc ý Trương Thanh Hổ hướng mình đi tới, quả nhiên ở dự liệu của mình bên trong. Cam Lôi cả kinh nhảy dựng lên, ai dám nói tranh tài không có gian lận, bàn ra đem đầu cắt cho hắn. Hắn lại không có tiếp tục gọi hô, mà là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào sư đệ cùng Trương Thanh Hổ luận võ. Quách Tống ôm quyền thi lễ, thản nhiên nói, đạo hữu mời. Trương Thanh Hổ nhe răng cười một tiếng, hiện tại mới muốn tới cùng ta lôi kéo tình cảm. Lúc này, một tiếng du dương trùng vang, nơi xa có người hô to một tiếng, luận võ bắt đầu. Trương Thanh Hổ xoa một kiếm, kiếm như thiểm điện, đâm thẳng Quách Tống cổ họng. Chương 24, Võ Đạo Đại Hội, 4. Trương Thanh Hổ không hổ là hắn cái này một nhóm tử tiêu hệ thiếu niên đạo sĩ bên trong người ưu tú, không chỉ có trời sinh thần lực, với lại học kiếm ngộ tính cũng cao, rất được Vũ Diệu chân nhân coi trọng, đặc biệt thu hắn làm học trò, nếu như lần này võ đạo hội hắn có thể giết tiến trận chung kết, như vậy Trương Thanh Tử đạo hiệu liền với hắn. Chỉ là 6 năm trước, Quách Tống ngay trước mấy trăm tên đạo sĩ trước mặt, một quyền đem hắn cái mũi lập nát, để hắn mất hết mặt, thù này hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Hôm nay hắn cũng muốn ăn miếng trả miếng, ngay trước mấy ngàn tên đạo sĩ mặt giết Quách Tống. Ra hắn trong lồng ngực nhẫn nhịn 6 năm một ngụm ác khí. Sư phụ Vũ Diệu chân nhân nói cho hắn biết, luận võ lúc thất thủ giết người, đây là quy tắc cho phép, lần trước võ đạo hội, Tử Tiêu hệ đạo sĩ liền giết 3 tên giã đạo. Về phần đánh gãy Hàn Tiểu Ngũ chân, Trương Thanh Hổ đã sớm quên đi. Trương Thanh Hổ vừa bắt đầu liền sử xuất tuyệt chiêu, chiêu này gọi một chữ điện kiếm, hình dung kiếm nhanh như thiểm điện, một kiếm đoạt hầu, bốn phía lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, tốc độ quá nhanh. Cam Lôi âm thầm gật đầu, Huyền Hổ cung võ nghệ vẫn là có mấy phần liệu, một kiếm này liền đã nhìn ra, nội tình có phần dày, hắn có chút lo lắng hướng về phía sư đệ nhìn lại. Tử Tiêu hệ các đạo sĩ cũng hưng phấn vô cùng, hôm nay Trương Thanh Hổ muốn giết người. Vũ Diệu chân nhân vuốt râu gật gật đầu, một kiếm này mặc dù làm cho sớm một chút, nhưng ra chiêu thủ pháp cùng thân pháp cũng có thể xương thượng thừa, liền ngay cả Trương Huyền Tử cũng chưa chắc có nhanh như vậy, để hắn có chút hài lòng. Quách Tống lại không có rút kiếm, chỉ nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, một kiếm này mắt thấy cách hắn cổ họng chỉ kém chút xíu, chung quanh đạo sĩ nhiều tiếng hô kinh ngạc, không ít người đều nhắm mắt lại. Trương Thanh Hổ lại không có đem kiếm dùng xong, vậy mà biến chiêu, xoa kiếm vung lên, hướng về phía Quách Tống cánh tay trái bổ tới. Cái này biến chiêu để rất nhiều người không hiểu thấu, rõ ràng vừa rồi chỉ kém đối phương cổ họng một chút xíu, vì cái gì một kiếm kia không tiếp tục dùng xuống dưới. Thật chẳng lẽ có lòng từ bi, không muốn đả thương người? Nếu như không muốn đả thương người, vậy làm sao kiếm kiếm cũng là ngoan độc sát chiêu? Cam Lôi nhẹ nhàng thở ra, đơn giản ngồi xuống, hắn xem như thấy rõ, cái này Trương Thanh Hổ sai sư đệ đâu chỉ cách xa vạn dặm. Vũ Diệu chân nhân cũng nhìn ra một chút mánh khóe, chỉ là hắn không thể tin được, đối phương làm sao có thể nắm chắc đến tinh như vậy chuẩn. Hắn vẫn là một thiếu niên đạo sĩ a. Trương Thanh Hổ trong lòng cũng rất rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là hắn không muốn giết đối phương, mà là hắn đã kiệt lực, không cách nào lại tiếp tục, đành phải biến chiêu. Quách Tống vẫn là tiếp tục hướng lui về phía sau, Trương Thanh Hổ một kiếm lần nữa phách không, Trương Thanh Hổ lập tức bắt đầu nôn nóng, hét lớn một tiếng, kiếm trong tay như gió báo mưa rào hướng về phía đối phương bổ tới. Chỉ thấy hàn quang lập lòe, nhanh đến mức nhìn không thấy lưỡi kiếm, Quách Tống vẫn là tiếp tục hướng lui về phía sau, tránh thoát đối phương mấy chục kiếm. Lúc này, hắn lại hướng lui về phía sau một bước, liền ra biên. Trương Thanh Hổ nhìn đúng cơ hội, hét lớn một tiếng, lần nữa sử xuất tuyệt chiêu một chữ địa kiếm, hướng về phía đối phương lồng ngực mạnh mẽ đâm tới. Tử Tiêu hệ đạo sĩ xôi trào khắp trốn, coi như đâm không trúng, bọn họ cũng thắng. Giá đạo bọn họ lại một mảnh ai thán, ngay cả rút kiếm cơ hội cũng không, cứ như vậy xong đời. Vũ Diệu chân nhân tình lình cảm giác không đúng, đối phương thế mà không có rút kiếm, cái này không hợp tình lý, Trương Thanh Hổ giết địch xuất ruột, tham công mạo tiến. Hắn vừa muốn nhắc nhở, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Quách Tống khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thân thể nhất chuyển, nhanh như quỷ mị, thế mà chuyển tới Trương Thanh Hổ phía sau. Sau khi qua đời thiết một kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên. Trương Thanh Hổ một kiếm đâm vào không khí, hắn dùng sức quá mạnh, thân thể cũng mất đi cân bằng, trong lòng của hắn vừa rồi hô một tiếng không ổn, ngay sau đó nghe được đùng, một tiếng vang trầm, hắn chợt cảm thấy trên đùi truyền đến một cỗ toàn tâm thấu xương đau đớn, quả thực làm hắn đau đến không muốn sống. A! Trương Thanh Hổ phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, ném đi trường kiếm, ôm ở đùi lăn lộn trên mặt đất. Quách Tống không có giết Trương Thanh Hổ, lại dùng thiết một kiếm nhu kình đem hắn hữu xương đùi vô thành mảnh vỡ. Coi như hoàng cung danh thủ quốc gia cũng tiếp không nổi, hắn này chân coi như triệt để phế đi, năm đó hắn chính là như vậy đánh gãy Hàn Tiểu Ngũ chân. Dưới đài tất cả mọi người sợ ngây người, vừa rồi Trương Thanh Hổ lại đem đối thủ bước đến bên vách núi, chiếm hết thượng phòng, làm sao chỉ chớp mắt lại biến thành hắn ngã xuống đất kêu thảm. Cái khác tỷ võ đạo sĩ đều không thể không tạm dừng, bên này động tĩnh quá lớn, dùng một vòng này không cách nào lại làm hạ thấp đi. Vũ Diệu chân nhân mặt đen lên bay lượn lên đài, đằng sau đi theo Phương Sĩ Xích Hồng, Vũ Diệu chân nhân chỉ là Trương Thanh Hổ trên danh nghĩa sư phụ, nhưng chân chính dạy hắn luyện kiếm lại là Phương Sĩ Xích Hồng. Xích Hồng thấy đồ đệ không để ý mặt mũi trên mặt đất chu lên lăn lộn, hắn hận đến tròn mắt đều nức, quát to một tiếng, rút kiếm hướng về phía Quách Tống ngay ngược đâm tới. Quách Tống ung dung một cái phong thức, ngay sau đó vẩy một cái, đem Xích Hồng kiếm đẩy ra, Xích Hồng trở tay không kịp, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực hướng ra phía ngoài lôi kéo, hắn lại cầm không được trường kiếm tuột tay mà bay. Bay ra mấy trượng xa, Xích Hồng cả kinh ngây dại, chỉ một thoáng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cậu tạp trùng. Hắn mặt mũi nhịn không được rồi, chửi nhỏ một tiếng, xiết quả đấm hướng về phía Quách Tống hung dữ đánh tới. Giữa không trung một tiếng ưng minh, tiểu ưng gào thét lên hướng về phía Xích Hồng lao xuống, Quách Tống khẩn trương, vung tay lên, một viên tiểu thạch đầu phá không mà ra, từ nhỏ đầu ưng trên đỉnh bay qua. Tiểu ưng lúc này mới ý thức được chủ nhân không nên nó hỗ trợ, nó vừa thu lại cánh, từ Xích Hồng đỉnh đầu một trượng chỗ bay lượn mà qua. Lúc này bốn phía sớm vang lên một mảnh hư thanh, cũng nói Tử Tiêu hệ bao che khuyết điểm, hôm nay bọn họ thấy được, bọn họ giết người có thể, lại không cho phép người khác động đến bọn hắn một sợi lông. Cam Lôi giận dữ, nhảy lên đài cao nổi giận nói, Xích Hồng Phương Sĩ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Xích Hồng, dừng tay. Vũ Diệu chân nhân sắc mặt tái xanh, hắn vừa rồi bóp một chút Trương Thanh Hổ xương đùi, chí ít vỡ vụn thành 20 mấy khối, đây không phải dùng lưỡi kiếm chém đứt, mà là dùng thân kiếm vỗ trúng Trương Thanh Hổ đùi, mới có thể đập nát. Với lại đối phương thế mà dùng chính là một cái không mũi nhọn kiếm gỗ. Còn có, Xích Hồng là cái gì võ nghệ trong lòng của hắn rất rõ ràng, cố nhiên Xích Hồng có chút khinh địch, nhưng lại thế nào khinh địch, lại bị đối phương một kiếm đánh bay kiếm trong tay, loại kiếm pháp này chỉ sợ ngay cả mình cũng làm không được, để Vũ Diệu chân nhân âm thầm kinh hãi. Vũ Diệu chân nhân mặc dù không phải Huyền Hổ cung cung chủ, nhưng hắn lại là từ Tiêu Thiên cung phái tới Huyền Hổ cung chủ sự chân nhân, ở Huyền Hổ cung địa vị cao thượng, hắn mở miệng, Xích Hồng cũng đành phải thu tay lại, hung dữ nhìn chằm chằm Quách Tống một tiếng, hắn cũng không dám đi nhặt của mình kiếm, quay người nhảy xuống lên trên bục. Cam Lôi tiến lên đôi Quách Tống nói, sư đệ, chúng ta đi xuống. Quách Tống thu kiếm vào vỏ, hai người quay người muốn đi, Vũ Diệu chân nhân điểm nhìn nói, đánh phế đồ đệ của ta, lại muốn bỏ đi hay sao? Cam Lôi lại cười hì hì nói, Quách Tống cũng vô hại nhân chi ý, chỉ là thu kiếm không kịp, mới đưa đến ngộ thương, Thanh Hư quan vì thế thâm biểu ấy nấy, tiếp tục tranh tài, phía dưới mời thứ 11 vòng võ đạo đài. Hắn còn nguyên đem Vũ Diệu chân nhân trước đó nói lời trả trở về, bốn phía một mảnh cười vang, có người hô to, chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, Huyền Vũ cung còn biết xấu hổ hay không? Cũng có người hô to, tranh tài thụ thương, hợp quy tắc, Huyền Vũ cung muốn làm hư quy củ, chúng ta liền không thể so sánh. Đúng, chúng ta không thể so sánh. Mấy trăm tên thiếu niên giã đạo bọn họ nhao nhao phẫn nộ hô to, mắt thấy muốn rút lui. Quách Tống lúc này mới đối Vũ Diệu chân nhân thản nhiên nói, Vũ Diệu chân nhân, vòng thứ 10 cái khác 7 chàng còn không có ra kết quả, mời tiếp tục a. Nói xong, Quách Tống mang theo Cam Lôi quay người xuống đài mà đi. Vũ Diệu chân nhân thấy chúng nộ khó phạm, đành phải cố nén lửa giận trong lòng, đôi chủ trì đạo sĩ phân phó nói, ta đi cấp hắn trị liệu, ngươi tiếp tục chủ trì. Hắn ôm lấy Trương Thanh Hổ bay lượn mà đi. Đạo sĩ lên đài cao giọng nói, vừa rồi vòng thứ 10, cái khác 7 chàng tiếp tục luận võ. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Cam Lôi thấp giọng hỏi Quách Tống nói, ngươi gõ nát Trương Thanh Hổ xương đùi. Quách Tống lắc đầu, cười nhạt một cái nói, ta chỉ là đập nát bắp đùi của hắn xương. Cam Lôi ngẩn ra, con mẹ nó, sư đệ thế mà so với mình lại ngon độc. Hắn lập tức giơ ngón tay cái lên, cao. Cái này so giết hắn lại thống khổ gấp trăm lần, hắn đời này cũng chỉ có thể kéo lấy một cái quẻ chân. Hắn còn sẽ có cả một đời sao? Quách Tống cười lạnh một tiếng, Trương Thanh Hổ loại này tùy ý ức hiếp người khác các đồ, nếu như hắn vẫn bảo trì cường đại không có việc gì, chỉ khi nào hắn thành phế nhân, những cái kia bị ức hiếp qua người sẽ bỏ qua hắn. Cam Lôi gật gật đầu, ngươi nói đúng. Huyền Hổ cung đạo sĩ cho tới bây giờ cũng là có thù tất báo, lanh khóc vô tình, cũng sẽ không nuôi phế nhân, Trương Thanh Hổ sống không lâu. Sư huynh đệ hai người đang ở nói chuyện, một chân nhân lại xuất hiện ở hai người trước mặt, hắn mạnh mẽ gõ Cam Lôi ra đầu một cái bạo lật, ngươi vòng thứ 2 luận võ lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi còn ở nơi này nói chuyện phiếm. Cam Lôi che lấy đầu kinh hô một tiếng, nhanh chân liền hướng về phía tây luận võ đài phương hướng chạy như điên. Quách Tống vội vàng hướng một chân nhân không người thi lễ, khởi bẩm sư phụ, vừa rồi đệ tử xuất thủ đả thương Trương Thanh Hổ. Mục chân nhân gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ta đã biết, Vũ Diệu chân nhân vừa rồi phái người tới tìm ta, chuyện này nhất định phải có cái minh xác thuyết pháp, ngươi đi theo ta à. Chương 25, Võ Đạo Đại Hội, Nam. Ở Tam Thanh Điện đằng sau một gian trong sân đứng đấy hơn 10 người đạo sĩ. Cầm đầu là một người ngoài 60 tuổi lão đạo sĩ, hắn chính là Huyền Hổ cung cung chủ Lộc Lê chân nhân. Ở Tử Tiêu hệ lưỡng cung tam quan bên trong, Thanh Nhu, Bạch Dương cùng Hoàng Hạc cũng là quán chủ cầm quyền, nhưng Huyền Hổ cung cùng Xích Viên cung lại không phải. Hai bọn chúng nhà cung chủ cũng không quản sự, các loại sự vụ ngày thường là do Tử Tiêu Thiên cung phái tới chân nhân phụ trách quản lý. Hôm nay Trương Thanh Hổ bị đánh thành trọng thương, Huyền Hổ cung cung chủ Lộc Lê chân nhân còn là lần đầu tiên bởi vì luận võ mà đã bị kinh động, chủ yếu là hắn y thuật cao siêu, Vũ Diệu chân nhân đặc biệt xin hắn đến trị liệu Trương Thanh Hổ. Lộc Lê chân nhân nhẹ nhàng nhéo nhéo Trương Thanh Hổ đùi, lắc lắc đầu nói, chí ít 20 khối lấy bên trên mảnh vỡ, tiếp không nổi, cái này đệ tử xem như triệt để phế đi. Trương Thanh Hổ bị cho ăn thuốc, ngủ mê không tỉnh, lấy giảm bớt đau đớn của hắn. Chúng vương sĩ dị thường phẫn nộ, mồm năm miệng mười nghị luận, cuối cùng là người nào hạ thủ? Quả thực tâm ngoan tay độc. Lúc này, đằng sau truyền đến một chân nhân thanh âm, Quý cung 8 năm trước giết 3 tên đấu như cung giá đạo, cũng không có như thế đau lòng nhất có ca. Nguyên lai là đệ tử của ngươi. Lộc Lê chân nhân ánh mắt híp lại, gật đầu nói, xem ra vị này tiểu đạo sĩ là đạt được ngươi chân truyền, giỏi võ nghệ. Một chân nhân cũng khẽ cười nói, Lộc Lê chân nhân, nhiều năm không thấy, thân thể lại khỏe mạnh như vậy, làm cho người vui mừng a. Lộc Lê chân nhân hừ lạnh một tiếng, năm đó được ngươi một kiếm ban tặng, ta mới có thể may mắn sống tới ngày nay. Vũ Diệu chân nhân trong lòng thầm giận mình, Lộc Lê chân nhân thế nhưng danh xưng Không Động Sơn ba đại cao thủ một trong, 15 năm trước thỉnh lình thụ thương hồi cung, từ đây đóng cửa không ra, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ càng là bị một người dáng mạo tầm thường này gầy còm lao đạo sĩ gây thương tích. Thanh hư quan tâm tàng bất lộ a. Vũ Diệu chân nhân đành phải nhắm mắt nói, chúng ta mời một chân nhân tới, là bởi vì quý đồ ở luận võ lúc không tuân thủ quy tắc, cố ý tổn thương Huyền Hổ cung đệ tử. Không đợi hắn nói xong, Quách Tống cười nói, ta cũng rất muốn biết, ta chỗ nào không tuân thủ quy tắc. Một chân nhân mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, trưởng bối lúc nói chuyện, có ngươi xen vào chỗ trống sao? Quách Tống bất đắc dĩ, đành phải lui về một chân nhân sau lưng. Một chân nhân thản nhiên nói, kỳ thật ta cũng muốn biết, ta cái này liệt đổ chỗ nào không tuân thủ quy tắc. Vũ Diệu chân nhân tự biết đối lý, nhưng lại nuốt không trôi một hơi này, liền ở trên quy tắc mạnh mẽ tìm kiếm lấy cớ. Vũ Diệu chân nhân lát nữa nhìn thoáng qua Xích Hồng Phương Sĩ, lúc đó ngươi thấy rất rõ ràng, ngươi tới nói à. Hắn đã biết một chân nhân không dễ chọc, liền nhẹ nhàng một cước, đem bóng đá cho Xích Hồng. Xích Hồng lại là cái bao cỏ, hắn tiến lên một bước, đầy ngập xúc động phẫn nộ nói, Trương Thanh Hổ sau cùng một kiếm đâm vào không khí, người đã mất đi cân bằng, coi như Quý Đồ không động thủ, hắn cũng sẽ té ra vòng tranh tài, từ đó kết thúc tranh tài, Quý Đồ biết do đã chiến thắng, còn muốn xuống tay ác độc, đây chính là cố ý đả thương người, trái với võ đạo hội không được cố ý đả thương người quy tắc. Mục chân nhân quay đầu lại hỏi Quách Tống, là chuyện như vậy sao? Quách Tống không người nói, khởi bẩm sư phụ, Trương Thanh Hổ vừa bắt đầu liền dùng nhất tự điện kiếm tới đối phó Đồ Nhi, muốn đẩy Đồ Nhi vào chỗ chết, sau cùng một kiếm cũng giống như vậy, Đồ Nhi vì tự vệ mới không thể không ra tay ngăn cản hắn, đã là lớn nhất hạn chế khắc chế. Nói vậy, Xích Hồng cả giận nói, nhất tự điện kiếm căn bản là giết không được người, ngươi không nên ngậm máu phun người. Quách Tống lạnh lùng nói, vừa vặn một chiêu này ta lại học xong, Xích Hồng phương sĩ, ta liền dùng nhất tự điện kiếm đến đâm ngươi một kiếm. Chúng ta có thể viết xuống giấy sinh tử, nếu như ta đem ngươi một kiếm đâm chết, vậy cái này sự kiện liền thôi, nếu như ta đâm không chết ngươi, vậy ta nhậm chức quý cung xử lý, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, ngươi có dám hay không tiếp nhận. Mục chân nhân ánh mắt trừng mắt Quách Tống, ngươi tên tiểu tử túi này thật không biết trời cao đất rộng, tài học mấy năm võ nghệ, liền dám khiêu chiến Xích Hồng phương sĩ. Ta xem ngươi quả thực là chán sống, thế mà đem nhược điểm giao cho đối phương. Người khác đương nhiên cùng với ngươi đánh cược, Xích Hồng phương sĩ. Ngươi liền thay ta thật tốt giáo huấn một chút cái này cuồng vọng vô tri liệt đồ a. Cái này sư đồ hai người một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, đem Xích Hồng dồn đến bên vách núi, hắn nếu không đáp ứng, liền chứng minh nhất tự điện kiếm có thể giết người, Quách Tống chỉ là tự vệ, Huyền Hổ cung mất hết mặt mũi, nhưng nếu như hắn đáp ứng, làm không tốt thực sẽ bị đối phương một kiếm đâm chết. Xích Hồng là cái thẳng đầu não, không hiểu được qua loa tắc trách cùng từ chối, đối phương muốn đâm hắn một kiếm, còn muốn ký dây sinh tử, để hắn rất khó khăn, muốn không nên đáp ứng đây. Hắn lòng dạ biết rõ, đối phương một kiếm đánh bay trường kiếm của mình, rất có thể lại một kiếm giết mình, nhưng vì bảo hộ chính mình cùng Huyền Hổ cung tôn nghiêm, hắn chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Hắn vừa muốn đáp ứng, Lộc Lê chân nhân lại ho khan hai tiếng, ta xem cũng không cần chém chém giết giết, để ta làm cái quyết đoán a. Xích Hồng còn muốn ra mặt, lại bị Vũ Diệu chân nhân nhẹ nhàng kéo một chút, hắn lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức biết điều không lên tiếng. Một chân nhân mỉm cười, Lộc Lê đạo huynh nói thế nào? Lộc Lê chân nhân nhìn qua Quách Tống chậm rãi nói, vừa rồi tiểu đạo hữu nói đánh gãy Huyền Hổ cung đệ tử chân đã là lớn nhất khắc chế, chỉ cần ngươi có thể chứng minh điểm này, vậy Huyền Hổ cung liền tin tưởng thành ý của ngươi, chuyện này coi như bỏ qua, ngươi thấy thế nào? Mục chân nhân nuốt dâu khẽ cười nói, Đồ Nhi, ngươi có thể chứng minh sao? Quách Tống không nói một lời, hắn đi đến một gốc to bằng bắp đùi hoa trước cây, thiết một kiếm lóe lên, xoạt, một tiếng cắt vang, bạch hoa cây lại bị hắn chặn ngang một kiếm chém làm hai đoạn, đại thụ ầm vang ngã xuống, đập ầm ầm ở trên tường rào. Quách Tống cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Huyền Hổ cung mọi người. Mọi người tại đây đều sắc mặt đại biến, đối phương thế nhưng dùng không mũi nhọn kiếm gỗ a. Loại lực lượng này quả thực nghe rợn cả người, tất cả mọi người bị chấn đến một câu cũng nói không nên lời. Lộc Lê chân nhân gật gật đầu, tốt tuấn công phu, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, tiểu đạo hữu xin mời. Việc này coi như thôi. Quách Tống nhìn thoáng qua vừa sợ vừa tức Vũ Diệu chân nhân nói, ở sau đó khi luận võ, chỉ cần là công bằng luận võ, tất cả mọi người lại bình an vô sự, nhưng đối thủ như động sắc cơ, muốn mượn luận võ giết ta, vậy chết người nhất định không phải là ta. Đừng trách là không nói trước. Quách Tống quay người liền nên ngang rời đi. Một chân nhân cười ha ha, ta tên đồ đệ này tính tình có điểm lạ, để mọi người chê cười. Hắn chắp tay thi lễ, quay người cũng đi. Đợi cái này sư đồ hai người đi xa, Lộc Lê chân nhân quan sát tỉ mỉ hoa cây chặt đứt khẩu hồi lâu, hắn trầm thấp thở dài một tiếng, lại gặp kiếm khí. Nhưng hắn không có cái gì giải thích, chỉ là dặn dò mọi người nói, vừa rồi sự tình ai cũng không cho phép nói ra. Nói xong, Lộc Lê chân nhân đi lại trầm trọng đi, lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Duy chỉ có Vũ Diệu chân nhân một mặt xanh xám, ánh mắt oán độc nhìn qua sư đồ hai người rời đi. Phát sinh ở nội viện sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa, võ đạo hội vẫn còn tiếp tục, Quách Tống kế buổi sáng xông vào 300 người đứng đầu sau đó, buổi chiều lại chiến thắng đấu như cùng một người giã đạo, tấn thăng đến ất tổ cũng chính là thiếu niên đạo sĩ tổ chức 150 tên. Quách Tống buổi chiều tranh tài giành được rất có hí kịch tính chất, song phương sau khi hành lễ, đối phương đạo sĩ vô cùng khẩn trương, hướng về sau thêm lui lại mấy bước, chuẩn bị kéo ra cùng Quách Tống cách, lại quên đi dưới chân. Hắn một chân bước ra vòng tròn, trực tiếp bị phán thua, làm cho Quách Tống không chiến mà thắng. Sư huynh Cam Lôi cũng đồng dạng đánh bại đối thủ, một người Huyền Hổ cung đạo sĩ, chuyện này với hắn mà lời nói không được đáng giá ăn mừng, mục tiêu của hắn không chỉ có muốn cầm tới tiến tử Tiêu Thiên cung ra trận quán, với lại giết tiến 40 người đứng đầu. Bất quá khi ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Cam Lôi liền biến mất, chỉ có Quách Tống đi theo sư phụ quay trở về Thanh Hư quan. Sư phụ, ngươi trôi này thiết một kiếm đến cùng là gỗ gì làm, thế mà so với sắt còn cứng rắn hơn. Mục chân nhân không quan tâm Cam Lôi hướng đi, Quách Tống cũng không quan tâm, nhưng hắn lại đôi sư phụ trôi này thiết một kiếm tràn đầy hứng thú, một kiếm chặt đứt bạch hoa phía sau cây, thân kiếm thế mà không chút nào tổn hại. Chôi này thiết mộc kiếm là người Ba Tư dùng ngàn năm cây tô thiết gỗ thụ tâm chế tác, nghe Cao Tiên Trí nói, nó nhưng thật ra là một thanh tế kiếm. Sư phụ, cái gì là tế kiếm? Tế kiếm chính là lúc tế tự đợi lễ khí cụ, tựa như đỉnh đồng thau một dạng đồ vật, đã hiểu à? Nếu là tế kiếm, cái kia sư phụ lại làm sao cả ngày con nó? Thứ nhất, hiện tại con nó người là ngươi mà không phải ta, thứ hai, nó là người Ba Tư tế kiếm, không có quan hệ gì với ta, ta là đạo sĩ, cần một thanh kiếm gỗ, thứ ba. Nói đến thứ ba, một chân nhân mạnh mẽ chừng Quách Tống liếc mắt, về sau không cho phép ngươi lại dùng nó đi đốn tây, tuyệt không yêu quý. Quách Tống le lưới một cái, lại cười hì hì hỏi, trôi kiếm này nếu như xuất ra đi bán, có thể bán bao nhiêu tiền? Một chân nhân nuốt dâu suy nghĩ một chút nói, ngươi khoan hay nói, có một năm ta đi Trương Dịch lúc dạo chơi gặp được một cái túc đặc thương nhân, hắn mở miệng ra 100 lạng bạc dòng mua ta trôi kiếm này. Vậy sư phụ bán sao? Nói nhảm. Một chân nhân lại chừng Quách Tống liếc mắt, tiếp tục nói, lúc đó ta xác thực nhu cầu cấp bách một khoản bạc, là có chút động tâm, nhưng ta rất nhanh phát hiện cái kia túc đặc thương nhân dường như biết trôi này thiết một kiếm lai lịch, rất nóng lòng muốn mua xuống, nhưng lại cố ý giả bộ như không thèm để ý, ta liền không có bán cho hắn. Hiện tại nhớ tới vẫn là cực kỳ may mắn, trôi này ngàn năm thiết một kiếm thiên hạ độc nhất vô nhị, ta không còn có gặp qua cây thứ hai ngàn năm cây tô thiết gỗ. Sư phụ, nó tên gọi là gì? Một chân nhân lắc đầu, không có danh tự, liền gọi thiết một kiếm. Trôi kiếm này ta suy nghĩ xem như truyền thừa của ta, nhiều đời truyền xuống, hoặc là cho ngươi, hoặc là cấp đại sư huynh của ngươi, nhưng tiểu tử ngươi không thương tiếc, ta sợ nó hủy trên tay ngươi. Quách Tống khinh khẽ vuốt vuốt thiết mộc trên thân kiếm đặc biệt hắc hổ bì văn lộ, cảm thụ thân kiếm băng lãnh khí tức, hắn cũng càng ngày càng thích trôi này kiếm gỗ. Chương 26, Võ đạo đại hội 6. Lúc nửa đêm, Quách Tống mở choàng mắt, thò người ra hướng về phía cam lôi giường chiếu nhìn lại, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trên giường, giường chiếu trống rỗng, đệm chăn hình dạng vẫn là cùng sáng sớm hôm qua một dạng, sư huynh vẫn chưa có trở về, cũng không biết bây giờ giờ gì. Quách Tống trong lòng quả thực có chút lo lắng, sư huynh sẽ đi hay không tìm lôi linh tử liều mạng. Nằm một lát, hắn bỏ dậy, mặc vào đạo bào, đem sư phụ thiết một kiếm vác tại sau lưng, lặng lẽ ra cửa. Quách Tống từ phía tây vách núi nhảy xuống, chỉ trong chốc lát liền đến đáy vực, hắn dọc theo một cái đường nhỏ hướng về phía ngũ đài phương hướng chạy gấp mà đi. Rất nhanh hắn liền tìm được Hoàng Hạc Quan, Hoàng Hạc Quan là Tử Tiêu hệ các đạo quan nhỏ nhất một tòa, chiếm diện tích chỉ có 10 mấy mẫu, nhưng nó lại là Không Động Sơn duy nhất nữ đạo quán, có 200 danh nữ đạo sĩ ở quan bên trong tu hành. Cam Lôi từng nói với Quách Tống, hắn cùng người trong lòng tại Hậu Sơn Tiên Đảo Phong dưới hẹn họ. Tiên Đảo Phong Quách Tống biết là một khối ngoại hình rất giống quả đào núi nhỏ, cách Hoàng Hạc Quan không viện, xuyên qua một mảnh rừng trúc liền đến. Quách Tống vòng qua Hoàng Hạc Quan, hướng về phía trong rừng trúc chạy gấp mà đi. Hắn vừa rồi chạy tiến rừng trúc, chợt phát hiện phía trước có một thân ảnh. Quách Tống chợt lách người, ẩn vào trong rừng trúc. Rất nhanh, bóng người chạy gần, xem dáng người hẳn là một cái tuổi trẻ đạo cô. Quách Tống thị lực vô cùng tốt, mơ hồ nhận ra nàng chính là sư huynh người yêu Lý Ôn Ngọc. Nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bước chân hoảng hốt. Quách Tống muốn cứ gọi nàng lại, nhưng lại nhịn được. Đợi Lý Ôn Ngọc chạy tới, Quách Tống tăng thêm tốc độ hướng về phía Tiên Đảo Phong phương hướng phi nước đại. Lý Ôn Ngọc như thế hoảng hốt chạy về đến, sư huynh nhất định xảy ra chuyện. Cách Tiên Đảo Thạch còn có mấy chục bước, Quách Tống chợt nghe nhị sư huynh Cam Lôi thanh âm. Họ Lôi, Ôn Ngọc cùng ta lưỡng tình tương duyệt, nàng là nữ nhân của ta, ngươi coi như đem ta giết, nàng cũng sẽ không cùng ngươi, chỉ có thể giết ngươi báo thù cho ta, ngươi liền dẹp ý niệm này a. Một cái vô cùng tỉnh táo thanh âm truyền đến, đạo cô là Không Động Sơn khan hiếm nhất tài nguyên, chỉ có Tử Tiêu Thiên Cung tiền bối mới có thể hợp hộ tịch song tu, ngươi một cái con cóp thế mà muốn ăn thịt thiên nga, đừng có nằm ngộng, nể mặt Cam Vân, ta đêm nay tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi nhất định phải thề với trời, về sau sẽ không tìm Lý sư muội, nếu không, ta phải giết ngươi. Thả ngươi nương cho giam túi, bàn ra khả sát bất khả nhục, ngươi có gan liền giết ta, nếu không lão tử ngày mai liền mang Ôn Ngọc bỏ trốn. Một thanh âm khác trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, đây là ngươi tự tìm, vậy cũng đừng trách ta. Lúc này, Quách Tống sải bước đi ra ngoài, sư huynh, làm sao lại không về đi ngủ? Dưới ánh trăng, chỉ thấy sư huynh Cam Lôi bị buộc đến một cái chật hẹp trong khe đá, trường kiếm rơi vào mấy bước bên ngoài trên mặt đất, một người hình dáng giống cây gậy trúc một dạng cao gầy đạo sĩ cao cao đứng tại trên tảng đá lớn, dùng kiếm chỉ lấy Cam Lôi. Quách Tống thình lình xuất hiện lệnh cao gầy đạo sĩ giật nảy cả mình, hắn thế mà không có nghe phía sau có người, thân thể của hắn xoay tròn, giống như một cái châu chấu một dạng nhảy đến ngoài hai trượng trên một cây đại thụ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quách Tống. Cam Lôi nắm lấy cơ hội, từ trong khe đá xông ra, một tay lấy trên đất kiếm cướp đến tay. Cao gầy đạo sĩ lại không có để ý đến hắn, với lại nhìn chằm chằm vô thanh vô tức xuất hiện Quách Tống. Ngươi là ai? Cam Lôi nết miệng cười một tiếng, đây là ta chính tông tiểu sư đệ, họ Lôi, ngươi bây giờ biết sơn ngoại hữu sơn à? Cao gầy đạo sĩ nhìn chằm chằm Quách Tống lên mắt, vừa tung người chui vào trong rừng trúc, trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Cam Lôi thấy hắn đi, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tươi cười rạng rỡ giữ chặt Quách Tống nói, may mắn sư đệ kịp thời chạy đến, nếu không hôm nay ca ca liền triệt để ngã xuống. Quách Tống nhìn một chút ánh trăng, ít nhất là hai canh nửa đêm, trong lòng thầm mắng một tiếng, tên mập mạp chết bầm này nói chuyện yêu đương muộn như vậy cũng không chịu trở về, ngày mai còn có võ đạo hội đâu.
Đúng rồi. Cam Lôi chợt nhớ tới một chuyện, vội hỏi Quách Tống nói, ngươi qua đây thời điểm, có hay không gặp được Lý Ôn Ngọc?
Quách Tống gật gật đầu, nàng về đạo quan. Cam Lôi thật dài nhẹ nhàng thở ra, hoán hận mắng, nhất định là Vũ Tuệ tiện nhân kia hướng về phía Lôi Linh Tử mật báo, thử.
Nàng cho là ta lại hồi tâm chuyển ý.
Nam mơ a. Quách Tống đối với mập mạp tự luyến quả thực im lặng, hắn cả ngày ở người khác chân tường dưới quỷ khóc sói gào, đồ đần đều biết hắn muốn làm gì, lại không có người hướng về phía Lôi Linh Tử mật báo.
Vừa rồi cái kia liền là Lôi Linh Tử.
Liền là hắn.
Cam Lôi nghiến răng nghiến lợi nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, hắn bộ kia quỷ thắt cổ bộ dáng xứng với Ôn Ngọc.
Quách Tống thầm nghĩ, sư minh, kỳ thật hình dạng của ngươi cũng không khá hơn chút nào a.
Khinh công của hắn cực kỳ cao.
Quách Tống khen.
Cam Lôi một mặt mất hứng hử một tiếng.
Sư minh, vì cái gì hắn nói xem ở nhị sư minh trên mặt tha cho ngươi một lần?
Ngươi không biết a?
Hắn là Cam Vân thân huynh đệ.
Quách Tống lấy làm kinh hãi, làm sao lại như vậy?
Cam Lôi khinh thường nhìn Quách Tống liếc mắt, chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu, đi thôi.
Trên đường sẽ nói cho ngươi biết.
Trên đường, Cam Lôi nói với Quách Tống lên một đoạn cố sự.
Cam Vân là Lũng Tây người, hình như xuất thân đại tộc, 10 năm trước phụ thân hắn qua đời, sư phụ liền đi Lũng Tây đem hắn 14 tuổi đệ đệ đón lên núi, liền là Lôi Linh Tử, lúc đó tất cả mọi người gọi nó A Lôi, cùng tên của ta mở dạng. Sư phụ hỏi hắn có nguyện ý hay không làm ngũ đệ tử, Lôi Linh Tử nói không muốn xuất gia làm đạo sĩ, sư phụ liền không có miễn cưỡng hắn, nhưng vẫn là để hắn ở trong Thanh Hư Quan, còn dạy hắn luyện kinh công, thiên phú của hắn xác thực cực kỳ cao, một năm sau liền vượt qua lao tứ. Có một ngày hắn thình lình mất tích, chúng ta tìm khắp nơi hắn, sau đó sư phụ phát hiện tung tích của hắn, hắn vậy mà tìm nơi nương tựa Xích Viên Cung, Cam Vân muốn hắn trở về, hắn nói cho Cam Vân, hắn sở dĩ không chịu bái sư phụ vi sư, cũng là bởi vì hắn chịu không được Thanh Hư Quan khổ.
Huynh đệ hai người từ đây đoạn tuyệt, nhưng sư phụ cũng không trách hắn, coi như hắn chưa từng tới bao giờ Thanh Hư Quan.
Quách Tống gật gật đầu, vốn dĩ còn có một đoạn như vậy chuyện cũ, cái kia Lôi Linh Tử được xưng là Không Động Sơn đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, nguyên lai là cùng sư phụ học võ nghệ, chẳng lẽ hắn cũng giống như mình, luyện cũng là kiếm khí sao?
Cam Lôi minh bạch Quách Tống tâm tư, liền nói, hắn không có bái sư, sư phụ liền chưa hề đem kiếm khí truyền cho hắn, hắn chỉ là giống như ngươi luyện tập nhảy núi, cái khác võ nghệ là ở Xích Viên Cung luyện.
Đi đến Thăng Tiên Kiều đầm nước lúc, Cam Lôi nghĩ tới một chuyện, từ trong ngực lấy ra cái giấy dầu bao, một mặt lấy lòng đưa cho Quách Tống, là Ôn Ngọc đặc biệt mang ta chân thỏ nướng, ta không nợ ăn, cảm tạ sư đệ dạy ta Na Thủ Diêu Viễn đích địa phương, để cho ta thành công thắng được Ôn Ngọc phương tâm.
Quách Tống không chút khách khí tiếp nhận, chính mình ca cũng có bản quyền.
Hắn mở ra giấy dầu, lập tức bó tay rồi, cái gì gọi là không nợ ăn, rõ ràng là không nợ ăn xong, đùi thỏ ít nhất bị gặm được hơn phân nửa.
Hai ngày sau, võ đạo hội luận võ vô cùng thuận lợi, Quách Tống thắng liên tiếp hai trận tiến vào 40 người đứng đầu, Cam Lôi phát huy hết sức xuất sắc, với lại vận khí rất tốt, luôn không một trận chiến sau đó, thắng liên tiếp hai tên đối thủ, dẫn đầu tiến vào giáp tổ 20 người đứng đầu, đoạt được đi tới Tử Tiêu Thiên Cung vé vào cửa.
Ngày thứ 3 buổi chiều, Quách Tống vị trí ất tổ tiến hành một vòng cuối cùng đấu vòng loại, 40 tên thiếu niên đạo sĩ trục đối với chém giết, đào thải đối phương sau tiến nhập 20 người đứng đầu, thu hoạch được đi tới Tử Tiêu Thiên Cung tham gia võ đạo hội trận chung kết tư cách. Cái này 40 tên thiếu niên đạo sĩ là từ hơn 600 tên thiếu niên đạo sĩ bên trong chỗ hết tài năng, từng cái cũng là thiếu niên cao thủ, trong đó 18 người là Tử Tiêu hệ thiếu niên đạo sĩ, chỉ có 2 tên gia đạo, Quách Tống liền là một cái trong số đó.
Cao cao đông đài bên trên, Quách Tống bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối thủ trước mắt, đối thủ của hắn đến từ Thanh Nhu Quan, gọi là Ngô Huyền Tử, Cam Lôi nói cho hắn biết, người này là Thanh Nhu Quan võ nghệ cao nhất thiếu niên đạo sĩ.
Vẹn vẹn xem tên của hắn, Quách Tống liền biết người này hẳn là rất lợi hại.
Tử Tiêu hệ đạo sĩ xếp hạng có nhất định quy luật, phương sĩ phía dưới có 4 cái bối phận, Linh Huyền Động Thanh, Huyền xếp ở vị trí thứ 2, vậy người này hẳn là ở chừng 20 tuổi, với lại hắn đạo danh bên trong chiếm một chữ tử, vậy đã nói rõ hắn là đời chữ huyền cao thủ.
Đạo hữu mời.
Nô Huyền Tử hướng về phía Quách Tống chắp tay thi lễ.
Đạo hữu mời.
Quách Tống cũng trở về thi lễ, chậm rãi rút ra thiết một kiếm.
Đối với cái này Nô Huyền Tử hắn không dám khinh thường, từ đối phương hổ khẩu bên trên mài ra vết chai, liền biết hắn ở trên thân kiếm xuống một lần khổ công. Với lại hắn tay trái trong tay áo rõ ràng có dấu đồ vật, không phải lưu tinh truy liền là phi đao.
Bắt đầu.
Trong tay khẽ quát một tiếng, Nô Huyền Tử dẫn đầu xuất kiếm, kiếm quang như luyện, một đạo bạch quang hiện lên, mũi kiếm liền đến Quách Tống trước ngực, so Trương Thanh Hổ nhất tự điện kiếm nhanh hơn 3 phần.
Quách Tống ung dung, cổ tay chuyển một cái phong thức liền ngăn chặn đối phương trường kiếm tất cả đi hướng, vô luận đối phương trường kiếm làm sao đâm đều sẽ đâm đến trên một kiếm.
Hảo kiếm pháp.
Nô Huyền Tử lớn tiếng khen hay một tiếng, thân thể nhảy lên một cái. Giống như yến tử bay về phía Quách Tống mặt hồng, trường kiếm giống như rắn độc thẳng gánh Quách Tống cái cổ, Quách Tống thân thể hơi nghiêng, tránh thoát đối phương tất sát một kiếm, hắn kiếm gỗ lại như một đóa khinh nói thổi qua, nhẹ nhàng ở đối phương cổ tay vạch một cái, đây là đối phương duy nhất một cái sơ hở, bị Quách Tống chuẩn xác bắt lấy. Chỉ là hắn cấp đối phương lưu lại mặt mũi, không có trực tiếp đánh dụng kiếm của hắn, dù sao cũng là thanh như quan có tiền đồ nhất thiếu niên cao thủ, bị chính mình hai chiêu liền đánh bại, trên mặt mũi quá khó nhìn. Nô Huyền Tử lập tức mặt đầy đến đỏ bừng, hắn thấy trọng tài không có hâu ngừng, liền giả bộ không có cái gì phát sinh, tay trái hất lên, một chi lượn vòng tam giác tiêu bắn ra một đường vòng cung, thẳng đến Quách Tống phần gáy. Trọng tài là Huyền Hổ cung một người phương sĩ, hắn đương nhiên rất rõ ràng xem gặp Quách Tống kiếm gỗ ở Ngô Huyền Tử cổ tay sẽ qua, nhưng nếu Ngô Huyền Tử kiếm không có rơi xuống đất, hắn liền giả bộ như không có trông thấy. Trông cậy vào Tử Tiêu hệ đạo sĩ công chính trọng tài là không thể nào, nhất là đối phương vẫn là làm Huyền Vũ bị thương nặng cung đệ tử giả đạo, hắn càng đối với Quách Tống có cực sâu thành kiến. Quách Tống nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, cho thể diện mà không cần. Hắn thình lình thân thể nhất chuyển, trở tay dùng thiết mục kiếm ở bù mẹ giảng bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, bù mẹ giảng tốc độ lập tức nhanh gấp 10, một đạo hắc ảnh vô cùng nhanh chóng bắn thẳng đến Ngô Huyền Tử. Ngô Huyền Tử lại nhanh cũng tránh không khỏi, phốc, bù mẹ giảng đâm trúng mặt trái của hắn gò má, sắc bén tiêu gai nhọn mặc vào mặt của hắn. Ngô Huyền Tử a, kêu thảm một tiếng, vội vàng che mặt, máu tươi lập tức từ hắn giữa kẽ tay chảy ra. Dựa theo quy tắc, một phương thụ thương liền coi như là bại, Quách Tống kiếm gỗ vừa thu lại, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem trọng tài. Cái này bại tướng thực sự quá rõ ràng, không cách nào che giấu, trọng tài bất đắc dĩ, đành phải nhấc tay tuyên bố, thứ tám đại, Thanh Hư quan Quách Tống thắng. Quách Tống ôm quyền nói, đạo hữu đã nhường. Ngô Huyền Tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bụng mặt nhảy xuống đài cao biến mất. Quách Tống ba chiêu liền đánh bại đối thủ, cái thứ nhất lấy được thông hướng Tử Tiêu Thiên cung trận chung kết khoán. Chương 27, Võ đạo đại hội 7. Sư phụ, hắn đã giết tiến trận chung kết, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Đỗ Nhi chân cứ như vậy xuông bị đánh gãy sao? Một gian ấm ú trong phòng, Trương Thanh Hổ trừng mắt một đôi vằn bện tia máu ánh mắt, mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ, hắn dùng nắm đấm mạnh mẽ đánh lấy vách tường, trên tường bùn cắt đổ rào rào rơi xuống. Ở hắn trước giường cách đó không xa, Vũ Diệu chân nhân mặt không thay đổi nhìn xem Trương Thanh Hổ, trước mắt cái này hắn đã từng đặt vào to lớn hy vọng đồ đệ xem như triệt để phế đi, Trương Thanh Hổ bộ này khẳng cả giọng cho hề thậm chí để hắn có chút phiền chán, chính mình thế nhưng liên tục hỏi hắn có thể hay không chiến thắng, hắn lời thề son sắt hướng mình bảo đảm, kết quả lại làm cho chính mình mất hết mặt mũi, cũng ảnh hưởng tới chính mình ở Tử Tiêu hệ địa vị. Được rồi, trước đừng quản người khác thế nào, ngẫm lại sau này mình làm thế nào chứ? Vũ Diệu chân nhân lạnh lùng ngắt lời hắn. Trương Thanh Hổ trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi, "Sư phụ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cũng biết Huyền Hổ cung quy củ, không nuôi người vô dụng, ta từng nói với Xích Hồng, chờ ngươi dưỡng tốt chân tổn thương, hắn lại đưa ngươi về nhà. Huyền Hổ cung không thể như thế đuổi ta đi." Trương Thanh Hổ một phát bắt được Vũ Diệu chân nhân tay cầu khẩn nói, "Đồ nhi hữu dụng, đồ nhi biết làm cơm, lại trẻ tuổi, lại hầu hạ lao nhân ra người, sư phụ, van cầu ngươi, lưu lại ta đi." Vũ Diệu chân nhân phiền chán tránh thoát tay của hắn, lui lại hai bước, "Chuyện này đã quyết định, một tháng sau đưa ngươi về nhà." "Sư phụ, ngươi thế nhưng cầm qua ta cùng Vi Thanh Bình bạc." Trương Thanh Hổ thình lình hô lớn, "Ngươi như từ bỏ ta, ta liền đem chuyện này nói cho Lộc cung chủ." Vũ Diệu chân nhân lập tức cứng đờ, trong mắt của hắn nhanh chóng hiện lên một tia sắc cơ, lạnh lùng hừ một tiếng, bước nhanh rời đi. "Sư phụ, ta sai rồi, van cầu lão nhân ra ngài đừng đuổi ta hạ sơn." Trong phòng truyền đến Trương Thanh Hổ khóc ròng ròng tiếng cầu khẩn. Vũ Diệu chân nhân trở lại gian phòng của mình, hắn quả thực có chút tâm phiền ý loạn, hắn không nghĩ tới Trương Thanh Hổ lại dám dùng thu chuyện tiền bạc uy hiếp chính mình, chuyện này trái với Tử Tiêu Thiên cung cấm luật, mặc dù cũng chỉ có mấy chục lượng bạc, nhưng nếu như bị Lộc Lê lão tạp mao nắm được án, hắn nhất định sẽ dùng lấy cớ này đem chính mình đuổi về Tử Tiêu Thiên cung. "Trương Thanh Hổ, là chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không nói tình nghĩa." Vũ Diệu chân nhân mạnh mẽ một quyền nện trên bàn, trong lòng sát cơ đã định. Ba ngày võ đạo hội đấu vòng loại cùng đấu bán kết kết thúc sau đó, đem chỉnh đốn một ngày, sau đó ở tận trời thiên cung cử hành sau cùng quyết chiến. Sáng sớm, Quách Tống gánh vác lấy nặng 80 cân cắt túi ở trên vách núi thần tốc leo lên, hắn mấy ngày nay mới từ phụ trọng 60 cân cắt túi thăng cấp đến 80 cân, mặc dù chỉ nhiều 20 cân, nhưng áp lực lại lớn không chỉ gấp đôi, làm hắn có chút cố hết sức. Nhưng Quách Tống cũng không tính giảm trọng, đây là một cái từ từ quá trình thích ứng, hắn chỉ cần chịu đựng qua 3 ngày, 80 cân cắt túi với hắn mà nói liền là một đĩa khai vị thức nhắm. Quách Tống một cái trèo ở đỉnh núi, nhẹ nhàng nhảy lên, đã thấy Tam sư huynh Cam Lôi ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, cười hì hì nhìn lấy mình, Tiểu Ưng thì đứng đấy Cam Lôi sau lưng trên một cây đại thụ, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của hắn. "Sư huynh, có chuyện tốt gì, cười đến vui vẻ như vậy?" Quách Tống cười hỏi. "Thật là có chuyện tốt." Cam Lôi đứng dậy phủi mông một cái, đi lên trước ở Quách Tống bên thai thấp giọng nói, "Vừa mới nghe được tin tức, cựu nhân của ngươi Trương Thanh Hổ chết rồi." "Ta không kỳ quái, hắn đắc tội quá nhiều người." Quách Tống lại đem bốn cái cắt túi ném ra vách núi. "Không phải bị người khác giết, mà là tự sát, hình như dùng chùy thủ trên giường đâm xuyên qua bộ ngực của mình." Quách Tống bước chân ngừng một chút, hắn nghiêng đầu thầm nghĩ, hắn người này thích ước hiếp kẻ yếu, nhưng chính hắn lại sợ chết nhất, không có khả năng tự sát, hẳn là có người xử lý hắn, ngụy trang thành tự sát bộ dáng. Vấn đề không ở chỗ này, mà là toàn bộ Tử Tiêu hệ cũng hận ngươi tận xương, cho rằng ngươi là hại chết Trương Thanh Hổ. Tùy tiện bọn họ, ta không thèm để ý. Quách Tống vừa tung người liền nhảy xuống vách núi. Má, ta đã có nói xong đâu. Cam Lôi ghé vào bên vách núi hô to, ngươi đoán ta làm sao mà biết được. Cẩn thận Lôi Linh Tử tìm ngươi liều mạng. Dưới vách núi trong mây mù truyền Quách Tống tiếng đáp lại, Tiểu Ưng cũng đi theo vội sông đi xuống, rất nhanh liền từ trong mây mù phá không mà ra, dương cánh ở trên bầu trời thỏa thích bay lượn. Cam Lôi đối với Tiểu Ưng đứa con trai nuôi này đã hoàn toàn không để mắt đến, hắn toàn bộ tâm tư cũng ở nhân sinh của mình đại sự bên trên, hắn thình lình đắc ý nở nụ cười, bàn ra ta trung thân đại sự đã định, không sợ hắn. Hắn thình lình nhướng mày, nói một mình, là có chút kỳ quái, cái này Lôi Linh Tử thế mà không có cáo trạng, hai ngày này hình như cũng không thấy tăm hơi, hắn đang làm cái gì? Cam Lôi trong lòng thình lình có một loại cảm giác nguy cơ, Lôi Linh Tử là cái tâm ngoan thủ là người, làm sao có thể chắp tay đem ôn ngọc tặng cho chính mình, hắn nhất định là ở khắc khổ luyện kiếm, chuẩn bị giết tiến ba vị trí đầu, công khai cưới đi ôn ngọc. Nghĩ đến cái này, Cam Lôi tâm tình lập tức xấu đi, không được. Nhất định phải muốn cái biện pháp gì? Tiến vào Tử Tiêu Thiên Cung võ đạo hội trận chung kết 80 tên đạo sĩ, chỉ có 4 người đến từ giã đạo, cái khác 76 người toàn bộ là Tử Tiêu hệ cao thủ, so với 8 năm trước 15 tên giã đạo giết tiến trận chung kết. Năm nay giã đạo bọn họ có thể xưng thảm bại. Kỳ thật cũng là hợp tình lý, hết lòng tin theo đạo giáo Lý Long Cơ đoạt vị sau khi thành công, Tử Tiêu Thiên Cung từ triều đình lấy được tài nguyên gia tăng thật lớn, trái lại hấp dẫn càng nhiều nhân tài ưu tú đến đây không động sơn, thậm chí không ít ưu tú hảo môn tử đệ cũng tới Tử Tiêu Thiên Cung xuất gia thành đạo, vì gia tộc cầu phúc, làm cho Tử Tiêu hệ những năm này nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trái lại, triều đình tài nguyên cùng nhân tài ưu tú cho tới bây giờ cùng giã đạo vô duyên, giã đạo quan bọn họ đầu tiên muốn vì sinh tồn mà phân đấu, luyện võ ngược lại là thứ yếu. Này lâu dài tiêu tiêu, năm nay võ đạo hội xuất hiện Tử Tiêu hệ cường thế áp đảo giã đạo, cũng đã rất bình thường. Tiến vào trận chung kết 4 tên giã đạo ngoại trừ Quách Tống cùng sư huynh Cam Lôi bên ngoài, còn có Tĩnh Nhạc cùng Trương Minh Xuân cùng đấu như cung Dương Huyền Thanh. Mà Quách Tống là trong 4 người duy nhất thiếu niên đạo sĩ, bất quá tiến vào trận chung kết sau đó liền không phân trưởng thành cùng thiếu niên, 80 người rút thăm quyết định đối thủ, các loại hành vi trên cơ bản tương đối công bình. Dù sao trận chung kết tới một mức độ nào đó càng nhiều là Tử Tiêu hệ nội bộ đọ sức, quan hệ đến các loại bản thân lợi ích. Chỉ có công bằng tranh tài mới có thể ngăn chặn đến từ các phe bất mãn. Trời chưa sáng, một chân nhân liền dẫn Cam Lôi cùng Quách Tống đi vào Tử Tiêu Thiên Cung trước cổng chính, nơi này đã chật ních mấy trăm tên giã đạo, thấy một chân nhân sư đồ đến, đạo sĩ nhao nhao tránh ra một con đường, một mặt hâm mộ nhìn qua sư đồ ba người. Lần này luôn luôn không có tiếng tăm gì thanh hư quan rực rỡ hào quang, lại có hai cái đồ đệ giết tiến vào trận chung kết, quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Tăng thêm cùng ở tại Hương Sơn Tĩnh Nhạc Cung cũng có một người đệ tử giết tiến trận chung kết. Rất nhiều quy mô hơi lớn giã đạo quan cũng đang lo lắng, có phải hay không nên ở Hương Sơn tìm kiếm một khối phong thủy bảo địa, đóng một tòa thư viện. Mục chân nhân cười ha hả hướng về phía chúng đạo hữu ôm quyền hành lễ, liền dẫn hai cái đồ đệ trực tiếp tiến vào Tử Tiêu Thiên Cung. Quách Tống thấy Tiểu Ưng vẫn như cũ dừng ở thiên điện mái cong bên trên, trong lòng âm thầm buồn cười, Tiểu Ưng đã là Tử Tiêu Thiên Cung khách quen, chính mình lại là lần đầu tiên tiến Tử Tiêu Thiên Cung. Bất quá Tử Tiêu Thiên Cung hùng vĩ để hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm, thế này sao lại là người xuất gia tu hành đạo quan? Rõ ràng liền là một tòa vàng son lộng lây hoàng cung. Liền ngay cả trải đất gạch cũng là ngự diêu đặc biệt nung thượng đẳng gạch vàng, liều mạng kỳ lân, hổ báo, phượng hoàng, mẫu đơn các loại tinh mỹ hoa văn, bốn phía đủ loại các loại quý báo hoa mục, liền không ngớt ngày ở sơn giã bên trong kiếm ăn Quách Tống cũng gọi không ra tên của bọn nó. Về phần các loại điện các phòng xá cũng dùng vàng phấn bôi lương, hoặc là đại khí rộng lớn, hoặc là tinh mỹ tuyệt luân, cùng thanh hư quan mấy gian phá ốc nát phòng so với, quả thực liền là cách biệt một trời. Liền ngay cả trước đó để Quách Tống nhìn mà than thở Huyền Hổ Cung, ở Tử Tiêu Thiên Cung trước mặt cũng sẽ ảm đạm phai mờ, kém đến quá xa. Sư đệ, nơi này cảm giác như thế nào? Cam Lôi thấp giọng cười hỏi. Quách Tống lắc đầu, ta hoài nghi Hoàng đế có phải hay không suy nghĩ ở chỗ này xuất gia tu đạo. Sao có thể chứ? Hoàng đế cả ngày ăn ngon uống sướng, nương tử một đồng lớn, làm sao cam lòng xuất gia? Bất quá nghe nói Tử Tiêu Thiên Cung có đạo sĩ đi qua Hoàng Cung, trở về nói Hoàng Cung so nơi này hùng vị gấp trăm lần. Quách Tống thình lình nghĩ tới sư phụ chẳng phải từ nhỏ trong hoàng cung lớn lên sao? Hắn liền vội vàng hỏi, sư phụ, hoàng cung thật so nơi này hùng vĩ gấp trăm lần. Gỗ Thật nhìn qua trước mặt thiên điện, lắc lắc đầu nói, nơi này đương nhiên so hoàng cung kém xa, bất quá tòa kia thiên điện thật cùng Lân Đức Điện giống nhau như lúc. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài một cái, quá xa xỉ, một tòa đạo cung đều như vậy lãng phí, đại đường há có thể không từ thịnh chuyển suy. Lúc này, một người tuổi trẻ đạo sĩ chạy tới thi lễ nói, xin hỏi ba vị là không phải Thanh Hư Quan đạo trưởng? Chúng ta chính là Bạch Vân chân nhân để tiểu đạo đến mời ba vị đi rút thăm, ngay tại Lão Quân Điện. Mục chân nhân gật gật đầu, ta đã biết, ngươi đi trước dẫn đường A. Một đoàn người vòng qua thiên điện, đi tới thiên điện phía sau Lão Quân Điện, rút thăm nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Chương 28, Võ đạo đại hội 8. Dựa theo Tử Tiêu Thiên Cung đẳng cấp sắp xếp, ở vào kim tự tháp đỉnh là thiên sư, hiện tại Tử Tiêu Thiên Cung bên trong có 3 vị thiên sư, là thiên tử Lý Long Cơ Ngự Phong thiên sư, chia tay gọi là Cắt Vân thiên sư, Trương Huyền Bảo thiên sư cùng Lý Huyền Đức thiên sư, bọn họ theo thứ tự là thượng nhậm, tiền nhiệm cùng đương nhiệm thiên cung cung chủ. Đến thiên sư cái này cấp bậc, đã không quan tâm đạo cung tục vụ, bọn họ cân nhắc chính là như thế nào mới có thể tu hành đắc đạo, vũ hóa thăng thiên.